Sở Ly nhấc lên Tố Tiên, thổi thổi, cẩn thận quét một chút, thỏa mãn gật gù, cười nói, đa tạ tiểu công gia. Tống Giới Trí mặt không hề cảm xúc, hiện tại có thể thả ta chứ? Đương nhiên. Sở Ly cười đập một trưởng Tống Giới Trí, tiểu công gia, sau này còn gặp lại. Hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Tống Giới Trí quát lên, đuổi theo hắn. Đoạt lại. Vâng. Bốn cái cung phụng gầm thét. Xông ra ngoài. Lục Ngọc Thụ ngồi ở cây hoa đào dưới bên cạnh cái bàn đá, lười biếng uống trà. Tịch Lão, ngồi xuống đi, không cần sốt sáng như vậy. Tịch Vụ hai mắt nhìn quanh bốn phía, ta không khát, đứng là tốt rồi. Lục Ngọc Thụ nói, Tịch Lão, hắn cái nào đáng sợ như thế? Tịch Vụ nói, công tử, ngươi không nên làm tức giận hắn. Hừ, ta không làm tức giận hắn, hắn sẽ đối với ta thân mật. Lục Ngọc Thụ nhíu môi, không suy nghĩ một chút hắn bẻ đi chúng ta phủ bao nhiêu người. Tịch Vụ lắc đầu nói, đây là tiểu thư bận tâm sự, công tử không cần thiết trêu chọc hắn. Ngược lại nhạ cũng chọc, đơn giản vào chỗ chết đắc tội. Lục Ngọc Thụ hừ nói, hắn cũng chẳng có gì ghê gớm, còn không phải là bị ảo não đuổi ra phủ. Ai Tịch Vụ bất đắc dĩ lắc đầu. Công tử trẻ tuổi nóng tính, không biết trời cao đất rộng, không lĩnh giáo qua Sở Ly lợi hại, chính mình càng nói, công tử càng không phục, muốn tranh cao thấp một hồi, lời của mình hoàn toàn ngược lại, tốt nhất vẫn là im lặng. Đúng vào lúc này, Sở Ly bỗng nhiên lóe lên ở trước người hai người, chúng bọn họ mỉm cười. Ngươi! Tịch Vụ cả người tóc gáy dựng lên, nội lực điên cuồng vận chuyển. Xì! Sở Ly tay trái vứt ra một đạo hàn quang, trong nháy mắt đến Tịch Vụ trước mặt. Tịch Vụ biết hắn phi đao lợi hại, miễn cưỡng né qua. Xì! Hắn mới vừa né qua, liền nghe được lại vừa bay đao bắn ra. Công tử cẩn thận! Tịch Vụ hai mắt sắp nước hét lớn, khác nào sấm nổ. Sở Ly tay phải vứt ra hàn quang trong nháy mắt bắn trúng Lục Ngọc Thụ, đem Lục Ngọc Thụ đánh bay đến không trung. Sở Ly trùng Tịch Vụ cười cười, đống nhiên biến mất. Tịch Vụ không lo được truy Sở Ly, lòng như lửa đốt tiếp được không trung Lục Ngọc Thụ. Lục Ngọc Thụ ngực phải khẩu cắm vào một ngọn phi đao, không lưu xuất huyết, sắc mặt trắng bệch, hai mắt mở mịt thất thố. Tịch Vụ bận bịu vận công bảo vệ hắn trong lòng, vội hỏi, công tử, công tử. Lục Ngọc Thụ chậm rãi cúi đầu, bận bịu kịch liệt dãy rủa lên. Tịch Vụ bận bịu đè lại hắn, công tử chớ lộn xộn, ta muốn chết. Lục Ngọc Thụ trừng mắt phi đao, kinh hoàng kêu to, ta có phải là muốn chết rồi? Tịch Vụ vội hỏi, công tử đừng lo lắng, chết không được, này không phải vết thương chí mệnh. Này một đao là ở bên phải, nếu như là bên trái, khả năng này mất mạng. Bên phải Lục Ngọc Thụ túi lầu nhìn, sau đó nhếch miệng cười lên, ha ha, là bên phải, là bên phải. Này Sở Ly thật láng đốc. Tịch Vụ há há mồm lại nhắm lại. Lục Ngọc Thụ cười ha ha, hắn nhất định là đem bên phải xem là bên trái, như vậy đứa ngốc cũng thực sự là kỳ. Tịch Vụ lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên màu đỏ thấm viên thuốc nhét vào Lục Ngọc Thụ trong miệng, nhanh điểm ngực hắn mấy cái, đột nhiên rút ra phi đao, vết thương càng hà tiện. Tịch Vụ túi đầu đánh giá phi đao. Phi đao hàn khí tập nhân, dĩ nhiên là dùng chí hàn nội lực ngự đao, đã như thế, vết thương trực tiếp đóng băng, sẽ không mất máu quá nhiều mà chết. Ha ha, Lục Ngọc Thụ rơi vào đại nạn không chết phấn khởi bên trong, cười to không ngớt, lần sau gặp diện, nhất định phải cố gắng cảm tạ Sở Ly, đa tạ hắn ơn tha chết, ha ha. Hắn mặt lộ vẻ trào phúng đắc ý, cười đến càng ngày càng lớn tiếng. Ai Tịch Vụ lắc đầu thở dài. Hắn không muốn nhiều lời, công tử cũng không phải bản nhân, quá này một trận, tỉnh táo lại liền có thể nghĩ rõ ràng. Ha ha, loại này đứa ngốc dĩ nhiên để chúng ta trong phủ nhân hao binh tổn tướng. Tiểu muội cũng quá sẽ phạm hồ đồ. Lục Ngọc Thụ cười to nói. Tịch Vụ không thể nhịn được nữa, công tử, ngươi thật sự cho rằng Sở Ly sẽ phạm loại này sai. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 182, cứu hận. Lục Ngọc Thụ tiếng cười im bặt đi, Tịch Lão, có ý gì? Tịch Vụ lắc đầu nói, công tử, Sở Ly trí tuệ cùng tiểu thư không phân cao thấp, hắn sẽ phạm loại này sai. Lục Ngọc Thụ cau mày nói, chẳng lẽ không là? Tịch Vụ than thở, hắn là cố ý hạ thủ lưu tình thôi, hắn phi đao ổn chuẩn tàn nhẫn, cái nào sẽ sai lầm? Tại sao muốn hạ thủ lưu tình? Lục Ngọc Thụ cau mày nói, hai chúng ta phủ nhưng là kẻ thù, có cơ hội còn lưu tình, hắn không ngốc là giả. Tịch Vụ lắc đầu một cái than thở, công tử, then chốt là thân phận của ngươi. Ha ha, Lục Ngọc Thụ cười lên, hắn không dám giết ta, có đúng hay không? Không kém bao nhiêu đâu. Tịch Vụ gật đầu, thật muốn giết công tử, tiểu thư có thể không phát rồ. Hắn có thể tưởng tượng được, một khi công tử bị giết, nhân quốc công phủ sẽ điên cuồng trả thù, lại không nói ám sát giật quốc công phủ công tử tiểu thư, chính là những hộ vệ kia cũng phải xui xẻo, chắc chắn là một màn mưa máu gió tanh, ngẫm lại đều trong lòng phát lạnh. Kha kha. Ta cho rằng hắn lá gan bao lớn a. Lục Ngọc Thụ lắc đầu hừ nói, chỉ đến như thế. Tịch Vụ than thở, hắn gan lớn, nhưng không phải không đầu óc. Dật quốc công phủ bây giờ thực lực không đủ, cùng nhân quốc công phủ đối địch là rơi xuống hạ phong, Sở Ly đột nhiên xuất hiện sau, hòa nhau cục diện, nhưng nhân quốc công phủ cũng chưa toàn lực ứng phó đối với trả cho bọn họ. Lục Ngọc Thụ không phục cười nói, cơ hội tốt như vậy, hắn đều buông tha, vẫn có đầu óc. Tịch Vũ nói, công tử, Sở Ly so với ngươi nghĩ tới thông minh, không nói những khác, tiểu thư tâm tư công tử khả năng đoán được. Tiểu muội đó là trời sinh tâm nhắn nhiều, ta là không sánh được. Lục Ngọc Thụ khoát tay nói. Tịch Vũ gật đầu nói, tiểu thư đều coi như là kinh địch, công tử còn cảm thấy hắn ngốc. Ngược lại đổi là ta là không buông tha cơ hội này. Lục Ngọc Thụ nói. Tịch Vũ nói, ta cảm thấy hắn động tác này tất có thâm ý, nhiều công tử một mạng, vừa là một thân tình. Cũng là đối với tiểu thư cảnh cáo. Cảnh cáo? Lục Ngọc Thụ không rõ. Sở Ly muốn giết công tử rất dễ dàng chứ. Tịch Vũ nói, tiểu thư sợ ném chuột vỡ đồ, đối với Dật quốc công phủ cũng không dám làm cho quá ác, ý tiểu thư tâm tính. Không ngoại trừ Sở Ly, sẽ không lại đối phó Dật quốc công phủ. Lục Ngọc Thụ cao mày hừ nói, chúng ta ngốc ở trong phủ chính là. Trong phủ cũng chưa chắc an toàn. Tịch Vũ lắc đầu nói. Lục Ngọc Thụ hừ nói, xem ra cái này Sở Ly không thể không trừ. Tịch Vũ chậm rãi gật đầu, Sở Ly chưa trừ diện. Ăn ngủ không yên. Này để cho tiểu thư hao tổn tâm trí đi. Ha ha, này ngược lại cũng đúng là, chuyện như vậy vẫn phải là tiểu muội đến. Lục Ngọc Thụ cười nói, vừa nãy thiếu một chút đem ta hù chết, chúng ta vẫn là rất sớm trở lại, ngược lại cầu hôn sự cũng kém không hơn nhiều. Về sớm đi vậy tốt. Tịch Vũ gật đầu. Hắn đối với Sở Ly kiêng kỵ phi thường, xuất quỷ nhập thần, hắn không dám giết công tử, đối với mình lại không kiêng kỵ. Tống Giới Trí chắp tay ở trong đại sảnh đi dạo. Viên Mập mặt tâm trầm, thỉnh thoảng đi tới cửa liếc mắt nhìn, lại trở về tiếp tục đi qua đi lại. Một lát qua đi, một cái trung niên hộ vệ sải bước đi vào. Tống Giới Trí vội hỏi, như thế nào, bắt lấy sao? Trung niên hộ vệ một mặt trung hậu lão thành, bất đắc dĩ nói, công tử, không tìm được hắn cái bóng, có muốn hay không đi sùng minh ngoài thành mai phục? Bọn họ liều mạng truy, trong phủ ngoại trừ hai cái tọa trấn thiên ngoại thiên cao thủ, còn lại đều phái đi ra ngoài. Không thiếu khinh công chắc tuyệt người, nhưng liền Sở Ly cái bóng đều không thấy, hoặc là Sở Ly giả dối. Từ những khác phương hướng chạy, hoặc là Sở Ly tốc độ quá nhanh, bọn họ không đuổi kịp. Hoài quốc công phủ hai mắt đông đảo, hầu như ở khắp mọi nơi, lại không có thể nhìn thấy Sở Ly. Đã như thế, tối biện pháp ổn thỏa chính là sớm chạy tới sùng minh ngoài thành bảo vệ. Tống Giới Trí cao mày không nói. Đi sùng minh ngoài thành bảo vệ, bằng Sở Ly khinh công, sợ là cũng có thể chạy thoát. Hơn nữa vạn nhất phát sinh tín hiệu bắt chuyện Dật quốc công phủ thiên ngoại thiên cao thủ lại đây, tuyệt đối là một hồi hôn chiến. Nếu là bình thường, trong phủ thiên ngoại thiên cao thủ phái đi qua, tuyệt đối chiếm thượng phong. Cũng không sợ Dật quốc công phủ, bây giờ là thời buổi rối loạn, thiên ngoại thiên cao thủ có 4 vị đi tới Bạch Thạch Thành, còn lại 6 cái đuổi theo Sở Ly. Có thể cái kia thỉnh tội sổ con nhất định phải đoạt về đến, bằng không phiền phức vô cùng. Liên theo lời ngươi nói làm, đi sùng minh ngoài thành. Tống Giới Trí mạnh mẽ nói rằng. Vâng. Trung niên hộ vệ ôm quyền, mới vừa muốn đi ra ngoài, đống nhiên một tiếng cười sang sảng sau lưng hắn vang lên, bận bịu quay đầu nhìn lại. Sở Ly đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh, trung Tống Giới Trí cười nói, tiểu công gia còn không hết hy vọng. Tống Giới Trí sắc mặt đột biến, âm trầm đến muốn nhỏ ra thủy, họ Sở, ngươi không đi. Sở Ly cười nói, lại trở về nhìn. Ngươi muốn làm gì? Tống Giới Trí lạnh lùng nói. Hắn cả người căng thẳng, đối với Sở Ly cả gan làm loạn tràn đầy lĩnh hội, đồng thời âm thầm hoảng sợ tức giận, quốc công phủ thùng rông kêu to, hắn vô thanh vô tức xuống tới, càng không ai chặn một hồi, đều là ăn không ngồi rồi. Sở Ly nói, tiểu công gia chưa từ bỏ ý định, muốn đoạt lại này thỉnh tội sổ con. Hừ. Tống Giới Trí hừ lạnh. Sở Ly lắc đầu nói, tiểu công gia, thỉnh tội sổ con đã đưa ra ngoài, không ở trên tay ta. Tống Giới Trí sắc mặt tái xanh. Sở Ly nói, nhắc nhở tiểu công gia một hồi, hiện tại Hoài Quốc công phủ không hư vô so với, ta chưa chắc sẽ làm sao, những người còn lại không hẳn, sau này còn gặp lại. Hắn vung vung tay lóe lên biến mất. Đùng. Tống Giới Trí cầm lấy chén trà mạnh mẽ rơi trên mặt đất, hét lớn, Sở Ly. Trung niên hộ vệ không nhúc nhích như pho tượng. Hắn không dám lớn tiếng thở dốc, để Sở Ly tới lui tự nhiên, bọn họ thân là hộ vệ quá thất trách. Tống Giới Trí đặt mông ngồi vào ghế thái sư bên trong, xanh mặt, thở hổn hển, lửa giận từng trận cuồn cuộn, làm sao cũng ép không được. Thân là tiểu quốc công gia, chưa từng được này khuất nhục. Không báo thù này thể không làm người. Một lát sau khi, Tống Giới Trí hít một hơi dài, lạnh lùng nói, Lão Vũ, bắt chuyện bọn họ trở về, không cần đuổi. Vâng. Lão Vũ bận bịu ứng một tiếng, vội vã mà đi. Ha ha. Ha ha, Tiêu Thiết Ưng nắm bắt một tấm tố tiên cười to. giữa trưa ánh mặt trời chiếu đến phòng khách một mảnh sáng sủa. Trong đại sảnh ngồi Tiêu Thiết Ưng, Tiêu Kỳ, Sở Ly, Lâm Toàn đứng Tiêu Thiết Ưng phía sau, khác nào không tồn tại. Thoải mái. Thực sự là thoải mái. Tiêu Thiết Ưng cười to không ngớt, đem Tố Tiên đưa cho Tiêu Kỳ, nhạc không thể chi, không nghĩ tới tiểu tống tài hoa như vậy tuyệt vời, ta là mặc cảm không bằng a, ha ha. Tiêu Kỳ nhận lấy Tố Tiên, quét vài lần, nhìn về phía Sở Ly, có thể buộc Tống Tiểu Công ra viết ra cái này, hắn nhất định hận không thể ăn ngươi thịt, ngươi sau đó phải cẩn thận một chút. Vâng. Sở Ly cười nói, có điều ta không thương tính mạng hắn, nên cảm kích ta. Ngươi tịnh nghĩ kỹ sự. Tiêu Kỳ hoành hắn một chút. Ai, ngươi nha. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu bật cười, ngươi không có giết Lục Ngọc Thụ, xác thực hiếm thấy. Hắn cho rằng Sở Ly sẽ một đao giết Lục Ngọc Thụ. Trong này lợi hại quan hệ hắn không sợ Sở Ly không biết, chỉ sợ hắn nhất thời kích động. Giết Cấm Cung cung phụng cũng là hậu hoạn vô cùng cử chỉ, thay đổi bất cứ người nào đều phải nhịn, hắn một mực giết người, cả gan làm loạn không cần bàn cãi. Tiêu Kỳ nói, Lục Ngọc Thụ cũng hận không thể ăn ngươi, Sở Ly ngươi kết thù bản lĩnh cũng là nhất tuyệt. Ai, thật không nghĩ tới hai nhà bọn họ sẽ thông gia. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, An Vương phủ nhân hai ngày nữa muốn đi qua. Nụ cười trên mặt hắn thu lại, biểu hiện bất đắc dĩ. Tiêu Kỳ liếc mắt nhìn Sở Ly, nhị tỷ vẫn không đồng ý ngươi tiến vào An Vương phủ. Sở Ly biết, nhị tiểu thư nhất định hiểu lầm chính mình chân thành cho nàng, cảm thấy như thế làm quá tàn khốc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 183, Ban đảo. Sở Ly than thở, nhị tiểu thư quyết tâm muốn tiến vào An Vương phủ. Nàng hạ quyết tâm, ai có thể khuyên được. Tiêu Kỳ nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng một mặt bất đắc dĩ, ta khuyên bao nhiêu lần, vô dụng, mọi người cho đưa tới, hiện đang nói cái gì cũng mượn rồi. An Vương cùng Tiêu Thi trong lúc đó hôn ước là đầu lưỡi ước định, nhưng nói chuyện chính là Hoàng thượng cùng quốc công, đều là lời vàng ý ngọc, tuân không thi hành theo ở hai phe hiểu ngầm, như cũng không có ý, có thể làm không nói, có một phương muốn thi hành theo, một phương khác cũng chỉ có thể vâng theo. Sở Ly cau mày không nói. Hắn có thể hiểu được nhị tiểu thư cách làm, giật quốc công phủ từ từ suy nhược, nhân quốc công phủ lại cùng hoài quốc công phủ thông ra, từng bước ép sát, giật quốc công phủ nhưng càng ngày càng yếu. Cùng An Vương phủ thông gia có thể chấn giật quốc công phủ tinh thần, ngừng lại xu hướng suy tàn. Tiêu Thiết Ưng nói, Sở Ly, ai, chuyện này làm khó ngươi. Hắn nhận định Sở Ly chân thành với Tiêu Thi, bằng không đoạn sẽ không liệu mình cứu Tiêu Thi hai lần. Sở Ly thở dài, chuyện đến nước này, vẫn là tận lực thuyết phục nhị tiểu thư đi, nàng độc thân một người tiến vào vương phủ, ta thực sự không yên lòng. Yên tâm đi. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, chuyện này không thể lại tùy theo nàng, cho dù nàng không đáp ứng, ngươi cũng theo tới. Sở Ly nói, nhị tiểu thư đuổi ta trở về, ta cũng không có cách nào kháng mệnh. Ta viết một đạo thủ lệnh cho ngươi. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, nàng nói chuyện không tính. Sở Ly gật gù, như vậy tốt nhất. Tiêu Kỳ hoành một chút Tiêu Thiết Ưng, đại ca sớm làm gì đi tới, sớm lấy ra cứng rắn, cũng cho tới để sự tình đi đến một bước này, rước lấy An Vương phủ người. Tiêu Thiết Ưng nói, Sở Ly, chăm sóc thật tốt nhị muội, nàng cũng là ở khổ chính mình, hai người các ngươi nha. Hắn nói lắc đầu một cái. Cảm giác rất có lỗi với Sở Ly, quá làm khó Sở Ly. Thân là một đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, nhìn nữ nhân mình yêu thích gả cho nam nhân khác, còn muốn theo nàng cùng đi, thật là một loại giàn vặt. Sở Ly có thể đáp ứng chuyện này, coi là thật là chịu đủ. Đại cục làm trọng, nên chịu đến trọng thưởng bồi thường. Hắn quay đầu nói, tiểu muội, Sở Ly hiện tại cũng độc trưởng một viện, cắt cho hắn một tòa đảo đi. Sở Ly bận bịu xua tay cười nói, đại công tử. Không được, nhưng không dám nhận. Đơn độc cắt cho một tòa đảo cùng phụ trách trên đảo sự tuyệt nhiên không giống, là chân chính đem đảo tứ cho mình, trên đảo tất cả đều quy chính mình hết thảy, quốc công phủ không có quyền can thiệp. Khác nào bên trong phủ chi phủ, địa vị hoàn toàn khác nhau. Này mê hoặc rất lớn, nhưng hắn không muốn rời đi Ngọc Kỳ đảo, ở tại Ngọc Kỳ đảo khác nào cùng Tiêu Kỳ ở cùng một chỗ, muốn nhìn nàng thì, triển khai đại viên trí kính liền có thể nhìn thấy, một ngày không gặp liền trong lòng trống rỗng. Nếu là sống một mình một đảo, trái lại vô vị. Tiêu Kỳ nhíu mày trầm ngâm, hừm, cho hắn một tòa đảo cũng tốt. Sở Ly vội hỏi, tiểu thư. Tiêu Kỳ nói, ngươi cũng không thể vẫn ở tại ta trên đảo. Sở Ly cười cợt, ta ở đâu tối bất lo. Huống hồ tiểu thư lập tức sẽ tách phủ. Tô Tổng Quản cũng phải theo tới, Ngọc Kỳ đảo cũng không thể không ai chăm nom đi. Này ngược lại cũng đúng là. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Tiêu Thiết Ưng cười nói, như vậy, tứ ngươi một đảo, ngươi có thể đi trụ, cũng có thể ở Ngọc Kỳ đảo, theo ý của ngươi. Có thời gian chính ngươi đi chọn, chọn xong tòa kia đảo nói cho ta một tiếng. Đa tạ công tử. Sở Ly không cự tuyệt nữa, đây quả thật là quốc công phủ thị vệ trí cao ban thưởng. Hắn đổi chủ đề, liên quan với Thê Lương Thành thủ sự xử trí như thế nào. Ai Tiêu Thiết Ưng nhất thời thở dài, rất phiền phức. Vương thị huynh đệ đến cùng tại sao muốn giết hắn? Sở Ly hỏi. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, này Thê Lương Thành thủ sát thực đáng chết, con trai của hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nhân ra cha mẹ đi phủ nhà cáo trạng, hắn ngược lại tốt, đều cho vứt lao bên trong giàn vật đến chết, quả thực coi trời bằng vung. Sở Ly cau mày. Tiêu Kỳ hừ nói, Vương thị huynh đệ động tác này hả hê lòng người. Thực sự là. Sở Ly nói, đã như vậy, cho Hoàng thượng trong tấu chương cũng đừng nói hắn bị người giết hại, liền nói là nhiễm nhanh nổ chết, làm sao? Ân. Tiêu Thiết Ưng sờ sờ hàm dưới, này ngược lại là cái thật biện pháp, chúng ta nói như vậy, sẽ đem tiểu tống thỉnh tội sổ con hướng về trên một đệ. Hoàng thượng nói vậy cũng phải giả bộ hồ đồ. Vừa bảo toàn chúng ta quốc công phủ bộ mặt Sở Ly nói, cái này cũng là cho thành thủ môn một cảnh cáo, làm sang làm bậy, chúng ta sẽ không bảo đảm bọn họ. Ý kiến hay. Tiêu Thiết Ưng cười nói, những người này độc trưởng một thành, không người ràng buộc, thường thường làm sàng làm bậy, mà những kia người trong võ lâm lại không phải nuốt giận vào bụng, chúng ta còn cần giúp đỡ chống đỡ, ta là chán ngây thấu, cho bọn họ một cảnh cáo tốt nhất. Tiêu Kỳ nhữ mày nói, như vậy cũng sẽ đắc tội những kia thành thủ. Đắc tội liền đắc tội chứ. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, bọn họ không dám thế nào. Sở Ly nói, tiểu thư, đối với bang này thành thủ, có thể gõ làm chủ, để bọn họ có kiêng rẻ, bằng không làm sàng làm bậy, người người oán trách. Bại hoại vẫn là chúng ta quốc công phủ danh tiếng. Chính là. Tiêu Thiết Ưng vô bàn một cái, sớm nên trừng trị bọn họ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm nữa. Sở Ly trở lại tiểu viện, Tuyết Lăng Ân cần hầu hạ, làm một bàn thức ăn ngon, bưng lên rượu ngon. Nàng tay trắng chấp ấm rót đầy tiểu, sau đó ngồi vào Sở Ly đối diện, lạnh lạnh khuôn mặt lộ ra nụ cười, công tử, nắm bắt về hung thủ sao. Sở Ly khẽ nhấp một cái tiểu, lắc đầu một cái. Không phải Vương thị huynh đệ sao? Tuyết Lăng đạo. Công tử lần này đi qua không bắt được hắn. Sở Ly nói, bọn họ là Hoài Quốc công phủ cung phụng. Vậy thì không thể động bọn họ. Tuyết Lăng không cam lòng hừ nói. Nàng đương nhiên biết quốc công phủ thế lực rất mạnh, chính mình công tử giết cấm cung cung phụng đều bình yên vô sự, huống hồ chỉ là thành thủ. Sở Ly gật gù, động bọn họ không được. Tuyết Lăng nết môi đỏ. Sở Ly nói, ngươi biết Vương Công Chính cùng Vương Tử Hư vì sao giết Thê Lương thành thủ sao? Hắn đem sự tình nguyên nhân nói rồi một phen. Tuyết Lăng đại lông mày chăm chú nhữ lên, làm quan bất chính, ước hiếp bách tính, thật là đáng chết. Sở Ly mang một khối thịt bò vào miệng, chậm rãi nghiền ngẫm. Tuyết Lăng hừ nói, cái kia chuyện này coi như rồi. Không tính thì lại làm sao? Sở Ly nói, đều có lý thiệt tỏi chỗ, thế loại này ra hỏa ra mặt, đều là danh không chính nói không thuận, cũng sẽ để những này thành thủ trắng trợn không kiêng rẻ, huống hồ Hoài Quốc công phủ cũng phục rồi nhuyễn. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói chuyện, Tuyết Lăng bất đắc dĩ nhìn hắn, công tử. Loại này chuyện đắc tội với người làm sao đều muốn ngươi đến nhà. Sở Ly cười nói, ta không đi ai đi. Đại công tử tự mình đi, Tống Quốc Công cũng không dám quá đáng quá mức. Vậy cũng không hẳn. Sở Ly lắc đầu nói, vạn nhất Tống Quốc Công thật sự coi diện cho đại công tử khó coi, cái kia quốc công phủ mặt mũi cũng mất hết. Tống Quốc Công cũng thật quá mức. Người người chết tình diệt. Sở Ly thở dài, hắn là cảm thấy quốc công gia lành ít giữ nhiều đi. Vậy cũng thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Tuyết Lăng hừ nói. Sở Ly nói, trong đó tất có nội tình, người ngoài không rõ ràng, toán rồi, không đề cập tới bọn họ, bên trong phủ có đại sự gì sao? Đoàn người đều đang bàn luận nhị tiểu thư cùng An Vương hôn ước đây. Tuyết Lăng tiểu nói, đoàn người đều rất vui vẻ. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tuyết Lăng đạo, An Vương danh tiếng rất tốt, lại là hoàng tử, đoàn người cảm thấy cũng là hắn mới xứng đáng trên nhị tiểu thư, hơn nữa nhị tiểu thư gả đi, nhân quốc công phủ không dám tiếp tục sảng bậy. Sở Ly ám thở dài một hơi, gật gù. Đùng đùng. Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Tô Như đẩy cửa đi vào, một bộ hạnh hoàng la sam, tú kiểm trong sáng không chút tì vết. Nàng phiêu bay tới đến tiểu đỉnh, Sở Ly, nhị tiểu thư chiêu người qua. Tổng quản. Tuyết Lăng đứng dậy đón lấy. Tô Như vung vung tay, ra hiệu không cần đa lễ, cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 184, địa vị. Sở Ly bước đi bước lên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ phiêu phiêu hành với thủy trên, từ lướt nhẹ qua mặt, hắn áo lam phiêu phiêu, đam chiêu. Chỉ xích thiên ngai có thể qua lại hư không, hắn có thể trực tiếp thân ở Ngọc Thi Đảo, ở quốc công phủ nhưng hầu như không làm như thế, không muốn để người ta biết. Giật quốc công phủ đảo cùng đảo trong lúc đó có thủy cách xa nhau, càng thêm an toàn, như biết chỉ xích thiên ngai không nhìn hồ nước cách xa nhau, chắc chắn lo lắng, ngủ cũng không yên ổn. Sở Ly suy đoán, nhị tiểu thư lần này xin mời chính mình đi qua, muốn nói đi An Vương phủ sự. Thuyền nhỏ phiêu phiêu như lá, tốc độ nhưng cực nhanh, một lúc đến Ngọc Thi đảo. Một thanh tú hầu gái chính chờ ở bên bờ, nhìn thấy hắn đến, liêm nhậm hành lễ, Sở tổng quản, xin mời đi theo ta. Sở Ly gật gù. Thanh tú hầu gái ở phía trước lượn lờ phinh phinh dẫn đường, Sở Ly mạn tiếng nói, nhị tiểu thư tâm tình làm sao? Tiểu thư nàng vẫn rầu rĩ không vui. Thanh tú hầu gái hạ thấp giọng, thật giống là bởi vì tổng quản sự. Sở Ly gật gù không nói thêm nữa. Hai người rất nhanh tiến vào hoa hải, đi tới trung ương tiểu đình. Tiểu đình bốn phía bị lụa trắng mạn già. Lụa trắng theo gió nhẹ nhàng đồng bền, như sương như khói. Mạn trong lều, Tiêu Thi một bộ áo bào trắng, khoanh tay ngồi ở chiếc kỷ trà trước, ngơ ngác đờ ra, đàn ngọc lóe lên nhu hòa ánh sáng lộng lẫy, cũng không vật phàm. Tiểu thư, Sở tổng còn đến. Thanh tú hầu gái nhẹ giọng bẩm báo. Tiêu Thi quay đầu lại, ngoắc ngoắc tay. Sở Ly tiến vào tiểu đình, bốn phía bị sa mạn che khuất, lại có yên tĩnh cảm. Ngồi đi. Tiêu Thi chỉ đối diện Theo Đôn. Sở Ly ôm một cái quyền ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Tiêu Thi. Tiêu Thi ngũ quan mỹ đến như mộng như so với, khiến cho người quan chi không khỏi than thở tạo hóa chi thanh tú, càng làm ra như vậy mỹ nhân. Tiêu Thi than thở, Sở Ly, ngươi muốn theo ta cùng đi An Vương phủ. Sở Ly gật đầu. Ngươi thật muốn theo ta đi. Tiêu Thi nói. Sở Ly nói, vâng. Tiêu Thi nhẹ lay động đuốt tay, ta không muốn ngươi đi. Nàng minh tròng mắt như thu thủy, lẳng lặng rơi vào Sở Ly trên mặt. Quan sát vẻ mặt của hắn, ngươi cứu ta hai lần. Ta không muốn nói với ngươi cảm tạ. Hắn chân thành với mình, hai lần liệu mình là vì là tình mà đi, như chính mình nói cảm ơn, trái lại có vẻ khách khí xa lánh, sẽ thương hắn trái tim. Chính mình muốn phụ lòng hắn một khối tình si. Trải qua quá nhiều thống khổ, vô số lần đi khắp ở sinh tử gian, trái tim của chính mình lạnh lùng mà mất cảm giác, tuổi còn trẻ, tâm nhưng già nua. Sẽ không nhất kiến trung tình, sẽ không đi yêu người khác. Sở Ly cho dù liệu mình cứu rút, chính mình cũng vẹn vẹn tâm lan khẽ nhúc đích. Không chân chính động tâm. Chính là so với Sở Ly lại anh Tuấn gấp 10 lần, tài hoa trí tuệ thắng gấp 10 lần nam nhân xuất hiện, chính mình cũng sẽ không động tâm. Chỉ có thể trách vận mệnh đùa cợt, Sở Ly gặp phải chính mình tâm đã chết rồi. Chuyện này đối với Sở Ly quá không công bằng. Chính mình cũng muốn có hắn ở bên người bồi tiếp, chính mình an tâm, không cô đơn như vậy khổ cực, nhưng nàng cắn chặt hàm răng. Mặc cho đại ca tiểu muội khuyên như thế nào cũng không hé miệng, chính là không muốn để cho Sở Ly theo chính mình, chuyện này với hắn quá tàn nhẫn. Sở Ly nói, nhị tiểu thư, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Tiêu Thi thu thủy giống như con ngươi nhìn hắn. Sở Ly thầm than. Đây là một đôi có thể làm cho tất cả nam nhân lạc lối con mắt, không mấy nam nhân có thể cự tuyệt. Sở Ly lấy lại bình tĩnh, cười nói, ta cứu tiểu thư chỉ là nằm trong chức trách, toàn lực ứng phó mà thôi, cũng không phải là tình cảm riêng tư. Ồ. Tiêu Thi đôi mắt sáng nhưng lẳng lặng nhìn hắn. Sở Ly biết nàng chưa từ bỏ ý định, bán tín bán nghi, tiếp tục nói, kỳ thực, ta yêu thích cũng không phải tiểu thư. Đọc truyện tại hờ tờ tờ. Ê, Tiêu Thi đôi mắt sáng không chấp một cái, muốn nhìn được thật giả. Hắn hẳn là sợ chính mình ấy nấy, vì lẽ đó cố ý nói như vậy chứ. Cho dù thống khổ cũng phải bồi tiếp chính mình, đi cùng với chính mình, hắn yêu đến quá sâu, vì thuyết phục chính mình, định là chuyện gì đều làm được, khô đến ra. Nói cái gì đều nói tới ra. Sở Ly ánh mắt tiến tĩnh. Ánh mắt của hai người trên không trung giao hòa dây dưa. Vậy ngươi yêu thích chính là ai? Tiêu Thi lạnh nhạt nói. Sở Ly chần chờ, không nói lời nào. Tiêu Thi nói, không phải lừa gạt ta chứ? Sở Ly lắc đầu một cái. Tiêu Thi lộ ra một nụ cười, vậy thì nói đi, đến cùng là ai? Sở Ly nói, nhị tiểu thư có thể bảo mật, không cùng người thứ hai nhắc lên sao? Xem ra là không bình thường nhân A. Tiêu Thi hé miệng khẽ cười một tiếng, được rồi, ta thế ngươi bảo mật, tuyệt không đối với người khác nhắc lên. Nàng tự biết tính cách quái gở, không thích người, yêu thích chính mình một người ở lại, chán ghét người khác ở trước mắt lác, Sở Ly nhưng là ngoại lệ, khả năng đối với hắn tối không cảnh giác đi. Ở Sở Ly trước mặt, nàng cảm thấy rất ung dung. Sở Ly chậm rãi nói, là Tam tiểu thư. Ân. Tiêu Thi đôi mắt sáng trừng lớn. Sở Ly nói, ta yêu thích chính là Tam tiểu thư. Tiêu Thi nhíu mày theo dõi hắn, tiểu muội. Nàng khó có thể tin. Tiểu muội đẹp đẽ không kém chính mình, khí chất tổn mấy phần mỹ lệ, lãnh đạm, không dính khói bụi trần gian. Nam nhân yêu thích vẫn là ôn nhu như nước nữ nhân, như chính mình bình thường khí chất, tiểu muội như vậy lạnh, không nữ nhân vị nhì, nam nhân chỉ có thể quên mà lùi bước. Sở Ly chậm rãi gật đầu, vâng. Ngươi thật yêu thích tiểu muội. Tiêu Thi đôi mắt sáng không chớp một cái. Sở Ly nói, ta yêu thích Tam tiểu thư. Không phải nói đùa sao? Tiêu Thi nói. Tiểu muội tâm pháp tu luyện là thái thượng vong tình, chặt đứt tơ tình, lúc trước lựa chọn tu luyện, đã quyết định quyết tâm muốn cô độc trung thân, không bị thế tục lui, theo đuổi võ công cực cảnh, trở thành thiên thần cảnh cao thủ. Sở Ly muốn thật sự yêu thích tiểu muội, cái kia nhất định là công dã tràng. Sở Ly trịnh trọng nói, chuyện như vậy ta há có thể nói bậy. Tiêu Thi vẫn cứ bán tín bán nghi. Dựa vào nét mặt của hắn không nhìn ra, hắn đến cùng là thật yêu thích tiểu muội, hay là muốn để cho mình hết hy vọng, không như vậy ấy nấy, cố ý nói như vậy. Nàng tâm tình không tên có chút phức tạp, có chút buồn bực, lạnh nhạt nói, tiểu muội băng thanh ngọc khiết, xác thực làm người ta yêu thích, có điều hai người các ngươi là không thể. Sở Ly gật gù, vâng, thân phận có khác biệt. Tiêu Thi vung vung tay đánh gây hắn, không phải thân phận vấn đề. Sở Ly cười nói, ta cảm thấy vẫn là thân phận vấn đề, nếu như ta có thể kiến công lập nghiệp, vậy tương lai cũng có thể xứng với ba tiểu thư. Ngươi đã đạt được chính mình đảo, đúng không? Tiêu Thi nói. Sở Ly khinh gật đầu. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tiêu Thi nói. Sở Ly lắc đầu. Tiêu Thi tựa như cười mà không phải cười, mang ý nghĩa ngươi địa vị bây giờ không kém chúng ta, ngoại trừ đại ca tương lai là quốc công, chúng ta tỷ đệ ba cái đều là đảo chủ, ngươi cũng là đảo chủ, có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng, vì lẽ đó ngươi hiện tại xứng với tiểu muội, không cần lại kiến công lập nghiệp. Hắn vẫn là lộ ra sơ sót đến, nói các loại, xét đến cùng vẫn là vì thuyết phục chính mình, để cho mình đáp ứng hắn cùng đi An Vương phủ. Nói yêu thích tiểu muội, khả năng có một nửa là thật sự, một nửa là vì bồi chính mình. Sở Ly thở dài, nhị tiểu thư, ta nghĩ đi An Vương phủ được thêm kiến thức. Câu nói này cũng như là thật sự. Tiêu Thi hừ nói. Sở Ly nói, An Vương phủ không phải chúng ta phủ, câu tâm đấu giác sự khó tránh khỏi, ta đi vậy có thể giúp đỡ một điểm bận điệu. Ta đối với nhị tiểu thư ngươi cũng không phải phân chi nghĩ, cứ việc yên tâm, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Thi lườm hắn một cái, hừ nói, xem ra ta không bằng tiểu muội đây. Sở Ly lung túng cười cười, không mở miệng phủ nhận. Coi như ta tưởng mở. Tiêu Thi vung vung tay hừ nói, được rồi, ngươi đi đi. Sở Ly ôm quyền thi lễ, nhẹ nhàng đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 185, nộ hại. Sở Ly mới vừa bước lên Ngọc Kỳ đảo, Tô Như vội vã nghênh đón, rất xa liền vẫy tay. Sở Ly cười ôm quyền, theo nàng đi tới Quan Tinh lâu lầu 3. Tiêu Kỳ bạch đi tung bay, ánh kiếm dịu dàng như nước. Nhìn thấy hắn đi vào, Tiêu Kỳ thu kiếm trở vào bao, tung tùn kiếm khí hoàn toàn ẩn đi vào vỏ kiếm bên trong, một tia không lọt. Sở Ly than thở, kiếm pháp của nàng càng ngày càng tinh tiến, thu thả như thường, động thì lại ngập trời, tinh thì lại tận quy hư vô. Tiêu Kỳ thanh kiếm đưa cho Tô Như, tay trắng chỉ, hai người mặt đối mặt ngồi vào thêu đôn trên. Làm sao, nhị tỷ có đồng ý hay không? Vâng. Vẫn là ngươi có biện pháp. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, ta cùng đại ca mặc kệ khuyên như thế nào đều vô dụng. Đã như thế, ta cũng có thể yên tâm đi tới. Sở Ly nói, An Vương phủ sứ giả khi nào có thể lại đây? Theo lý thuyết, trưa mai liền có thể đến. Tiêu Kỳ nói, ngươi trước tiên theo ta đi chọn hòn đảo đi. Sở Ly gật gù. Tiêu Kỳ nói, trong phủ hiện tại còn giữ 20 tòa đảo, ngươi có thể ở trong đó mặc cho chọn một tòa, có lớn có nhỏ, có xa có gần, có điều quá xa thì thôi. Được. Sở Ly đáp. Tiêu Kỳ tiếp nhận Tô Như dâng chén trà, lộ ra nụ cười, ngươi là làm sao thuyết phục nhị tỷ? Sở Ly cười cười không nói lời nào. Tiêu Kỳ hoành hắn một chút, được, không hỏi chính là. Còn có, ta sưu tập một chút An Vương phủ tin tức, để Tiểu Như cho ngươi đưa đến Thiên Linh Viện, ngươi từ từ xem, trong lòng nắm chắc. Sở Ly tiếp nhận Tô Như đưa lên chén trà, khẽ nhấp một cái. Tiêu Kỳ nói, vậy chúng ta liền đi chọn đảo. Nàng thả xuống chén trà, Sở Ly cũng thả xuống, theo cùng rời đi Quan Tinh lâu. Ba người sắp sửa lên thuyền thời khắc, Sở Ly nói, đúng rồi, đem Tuyết Lăng cũng mang qua xem một chút. Ngươi đúng là tỉ mỉ. Tô Như hé miệng cười nói, Tuyết Lăng không ở tiểu viện, phỏng chừng đi diễn võ điện. Sở Ly gật gù. Ba người lên thuyền, hướng về đông mà đi. Đi thuyền 30 dặm, bọn họ dựa vào một hòn đảo nhỏ. Ba người đi tới nhìn một phen. Trên đảo không có ai thu thập, hoang vu ngổn ngang. Cây cối cùng cỏ dại thơm mật, không cái gì vẻ đẹp, bề ngoài nhìn qua nhưng sinh cơ giạt giảo. Sở Ly nhìn lướt qua, lắc đầu một cái phủ quyết, tòa này đảo đại thì lại lớn, hắn lại không thích. Tiếp đó, bọn họ lại nhìn mười mấy tòa đảo, từ đằng xa đến ở gần. Cuối cùng một chỗ chỉ cách Ngọc Kỳ đảo 3 dặm, ở vào Ngọc Kỳ đảo hướng đông bắc hướng về. Tiêu Kỳ ở đầu thuyền chỉ vào hòn đảo nhỏ này, tòa này đảo ban đầu ta chuẩn bị lưu lại, sau đó đại ca nói không đủ lớn, không đủ khí thế, liền chọn bên kia, ngươi đi lên xem một chút hợp không hợp ý. Sở Ly leo lên tiểu đảo, đại viên trí kính khởi động. Đây là một tòa hình tròn đảo, chỉ Ngọc Kỳ đảo một nửa to nhỏ, trên đảo cây xanh um tùm, cây cối phồn thịnh. Hơn xa còn lại đảo. Bốn phương tám hướng linh khí tràn vào đến, hắn cảm thụ linh khí tinh khiết, có vài cây đại thụ linh khí đặc biệt tinh khiết. Hiển nhiên năm tháng lâu đời, hơn nữa không phải vật phàm. Tòa này đảo sinh cơ so với nơi khác càng tăng lên, lòng đất cũng dồi dào linh khí. Sở Ly thỏa mãn gật gù, liền nơi này đi. Nơi này Tiêu Kỳ nhìn hắn, không chế bé. Tòa này đảo cũng chính là Đông Hoa Viên hai cái lớn, hay bởi vì cách Ngọc Kỳ đảo quá gần, khó tránh khỏi sẽ không dễ chịu, vì lẽ đó vẫn không ứng cử viên. Sở Ly nói, quá to lớn cũng không có tác dụng gì. Lớn một chút càng rộng rãi. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly lắc đầu nói, chính ta trụ có thể chiếm nhiều đại địa mới. Tiêu Kỳ nói, hiện tại là chính ngươi trụ, tương lai đây, người đàn bà của ngươi, hài tử, thậm chí tôn tử, chắc trai, huyền tôn. Đều muốn ở nơi này, đến thời điểm không đủ dùng. Ngươi sẽ hối hận. Liền vâng. Tô Như hé miệng cười nói, tòa này đảo đời đời kiếp kiếp đều quy ngươi. Sở Ly cười cợt, thì di thế dịch, đến thời điểm nói sau đi. Liền tuyển nơi này rồi. Tiểu Như, còn lại ngươi đến sắp xếp. Tiêu Kỳ quay đầu nói, đừng làm cho Sở Ly bận tâm những thứ này. Vâng, ta sẽ tìm người lại đây thanh lý, lại tìm người kiến tốt. Tô Như nói, phỏng chừng nửa năm sau liền có thể ở. Sở Ly nói, tổng quản còn muốn theo đi Tuyết Nguyệt Hiên, ta tự mình tới đi. Ta sẽ lôi kéo Tuyết Lăng đồng thời, dạy dỗ nàng, ta sau khi đi làm cho nàng tiếp nhận. Tô Như cười nói, tương lai những này việc vặt đều giao cho Tuyết Lăng phụ trách. Sở Ly gật gù. Ngày thứ hai chẳng vạng, tà dương chiếu đỏ tiểu viện. Sở Ly ngồi ở tiểu đình bên trong luyện bạch hổ luyện dương đồ, hài lòng. Chờ đèn rực rỡ mới lên, hắn dặn dò Tuyết Lăng đi quan tinh lâu, hỏi một chút An Vương phủ sứ giả đến không đến, hắn mơ hồ có linh cảm không lành. Chờ Tuyết Lăng rời đi tiểu viện, Sở Ly đứng dậy rời đi tiểu đỉnh, đứng ở thiên linh thụ trước mặt, ngửa đầu xem vi minh bầu trời. Tuyết Lăng rất nhanh trở về, đẩy cửa đi vào, biểu hiện nghiêm túc, công tử, An Vương phủ sứ giả mất tích. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tuyết Lăng đạo, chúng ta phái đi mang đường hộ vệ cũng một khối mất tích. Ở nơi nào mất tích? Điều thành. Sở Ly suy nghĩ một chút, điều thành khoảng cách bên này chỉ có 50 dặm. Tiểu thư đã đi tới thiết tướng đảo, công tử nếu không mau chân đến xem. Tuyết Lăng đạo. Sở Ly lắc đầu. Công tử không đi. Hiện tại đi cũng vô dụng. Sở Ly nói, đại công tử xử lý những việc này có kinh nghiệm hơn, chờ tin tức đi. Tuyết Lăng hừ nói, công tử ngươi cũng thật có thể bình tĩnh. Tiêu thiết tướng chắc chắn làm tọa ở trong đại sảnh, tay cầm một cuốn sách, cùng Tiêu Kỳ nói chuyện phiếm. Hắn bây giờ hình thái cùng trước một trận tuyệt nhiên không giống, như thay đổi một người, trầm ổn tự nhiên, chuyện trò vui vẻ, không chút nào vẻ lo âu. Dính đến Tiêu Thơ, hắn phập phồng thấp thỏm, tấm lòng đại loạn. An Vương phủ sứ giả mất tích là đại sự, hắn nhưng ổn được, thành thạo điêu luyện. Sở Ly chọn cách Ngọc Kỳ đảo gần nhất tòa kia đảo. Tiêu Thiết Tướng cười nói, hắn cũng không phải lòng tham. Tiêu Kỳ thả xuống chén trà, lạnh nhạt nói, ta nhìn hắn không làm sao yên tâm trên. Tiêu Thiết Tướng ha ha cười nói, xem ra hắn công lợi tâm không mạnh. Dù sao từ nhỏ được Phật hiệu hung đúc. Tiêu Kỳ nói. Để Tiểu Như không cần phải để ý đến Tiêu Tốn, theo, để tốt nhất đến làm. Tiêu Thiết Tướng nói, chúng ta nhưng là nợ Sở Ly quá nhiều, đến cố gắng bồi thường. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Tiêu Thiết Tướng thả xuống cuốn sách, khẽ nhấp một cái trà, Tiểu Muội, lần này phỏng chừng là Nhân Quốc công phủ phá rối. Cũng khả năng là Hoài Quốc công phủ. Tiêu Kỳ nói, ở ngoài thành giữ mấy ngày, không thu hoạch được gì. Nói vậy thẹn quá thành giận. Tiêu Thiết Tướng nói, bọn họ có dám hay không hạ sát thủ. Tiêu Kỳ nhíu mày trầm ngâm nói, Hoài Quốc công phủ không dám, dù sao mới vừa lên thỉnh tội bản tấu, Nhân Quốc công phủ khó nói, Lục Ngọc Dung thủ đoạn tàn nhẫn, có thể làm được đến lớn ra. Bọn họ giết An Vương phủ sứ giả, chúng ta liền hỏng rồi bọn họ đại hôn. Tiêu Thiết Tướng cười nói, để Sở Ly đi, chuẩn có thể quấy nhiễu long trời lở đất. Tiêu Kỳ lắc đầu cười cợt, đại ca ngươi còn có thể cười được. Vẻ mặt đau khổ để làm gì? Tiêu Thiết Tướng cười nói, Triệu lão bọn họ làm việc ta vẫn là yên tâm. Hắn đã phái ra Triệu Khánh Sơn bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ đi cứu rút, điều thành trải rộng giật quốc công phủ hai mắt, tất có thể tìm tới An Vương phủ sứ giả. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ rốt cục đáp ứng rồi, vẫn là Sở Ly nói chuyện hữu hiệu. Như thế nào đi nữa, cũng là ân nhân cứu mạng. Tiêu Thiết Tướng cười nói, nàng khí thế trước tiên liền yếu đi mấy phần, ồ, bọn họ trở về. Bên ngoài truyền đến bẩm báo, công tử, Triệu cung phụng cầu kiến. Triệu Lao mau mời tiến vào. Tiêu Thiết Tướng cất giọng nói. Triệu Khánh Sơn bốn người phiêu bay vào phòng khách, sắc mặt tâm trầm. Tiêu Thiết Tướng đứng dậy đón lấy, người đâu? Công tử, chúng ta chậm một bước, đã ngộ hại. Triệu Khánh Sơn thở dài, chúng ta phủ hộ vệ bình yên vô sự. Tiêu Thiết Tướng rên một tiếng, đủ ác độc. Hắn quay đầu trùng Tiêu Kỳ nói, xem ra là nhân quốc công phủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 186, giá họa. Tiêu Kỳ nói, Kỳ Nguyên đan cứu không cho bọn họ. Triệu Khánh Sơn sắc mặt trầm trọng lắc đầu, đi trễ một bước. Tiêu Kỳ nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm, bọn họ mang đồ đâu? Bị cướp hết. Triệu Khánh Sơn nói, ngoại trừ chúng ta hộ vệ, không ai có thể chứng minh bọn họ là An Vương phủ người. Tiêu Thiết Ưng khoát tay một cái nói, ngồi xuống nói chuyện. Triệu Khánh Sơn cười khổ, công tử, chúng ta nào có mặt tọa. Việc này không oán được các ngươi. Tiêu Thiết Ưng vỗ về hàm dưới chậm rãi đi dạo, quý phủ hộ vệ thương thế có nặng không? Có thể hay không quá đến nói chuyện. Triệu Khánh Sơn nói, bọn họ bị đánh bất tỉnh, cái gì cũng không biết, được chính là vết thương nhẹ. Cái kia để bọn họ đi vào. Tiêu Thiết Ưng nói. Tiêu Kỳ nói, Lâm Toàn, ngươi đem Sở Ly kêu đến. Vâng. Lâm Toàn cung eo ứng một tiếng, rón rén đi ra ngoài. Tiêu Thiết Ưng nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nói, Thiên Ly nhãn lòng người, Sở Ly so với ta càng hơn một bậc. Tiêu Thiết Ưng chậm rãi gật đầu. Bốn cái trung niên hộ vệ tiến vào phòng khách. Bốn người chính trực trắng niên, đều tiên thiên cao thủ, lúc này không hề tiên thiên cao thủ tinh khí thần song đủ hình ảnh, sắc mặt ủ rũ đồi đường, như say rượu mới vừa tỉnh. Bọn họ đứng nghiêm ở Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Kỳ trước mặt, túi đầu không nói. Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm xem, không nói một lời, Triệu Khánh Sơn bốn người cũng không nói lời nào. Không khí thật giống động lại giống như vậy, yên tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở, bốn cái trung niên hộ vệ không cảm thấy nín hơi ngưng khí, tâm theo nhắc tới, nhấc lên. Lần này bị người mai phục, bọn họ không có thể ngăn trụ, để An Vương phủ sứ giả ngộ hại. Năm nay Kỳ Nguyên Đan là khỏi nghĩ đến, An Vương phủ sứ giả có thể không phải người bình thường. Một chén trà qua đi, Sở Ly theo Lâm Toàn tiến vào phòng khách, ôm một cái quyển. Sở Ly, ngồi xuống nói chuyện. Tiêu Thiết Ưng nói, An Vương phủ sứ giả ngộ hại, bốn người bọn họ may mắn thoát khỏi. Ngươi hỏi tới hỏi đến tột cùng phát sinh cái gì? Sở Ly gật đầu. Nhìn về phía bốn cái trung niên hộ vệ. Sở Tổng Quản Triệu Khánh Sơn nói, chúng ta đang phi điệu thành một chỗ nhà dân tìm tới bọn họ, An Vương phủ sứ giả bỏ mình, bọn họ bị phong bế huyệt đạo, bất tỉnh nhân sự. Sở Ly gật gù, nhìn về phía một cái trung niên hộ vệ, Sa Sư Minh, mai phục bao nhiêu người. Một mặt chữ điển trung niên hộ vệ kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly, chưa từng nói với Sở Ly nói chuyện, không nghĩ tới hắn biết tên của chính mình. Biết võ công mạnh nhất chính là người nào sao? Sở Ly tiếp tục hỏi, Sa Sư Minh, không cần phải gấp gáp. Từ từ suy nghĩ vừa nghĩ. Võ công mạnh nhất Sa Tính hộ vệ cao mày suy nghĩ một chút, nhìn về phía còn lại ba người, bọn họ có 10 người, mạnh nhất cái kia. Cái đầu theo ta gần như, hơn 70 tuổi, hai con trong mắt cự rất nhỏ, lông mày hẹp. Sở Ly đã thấy trong đầu của hắn hình ảnh, nói, mắt trái phía dưới có cái ba, hai tay đặc biệt trường, trung gian răng cửa có chút hắc. Đúng không? Sa Tính hộ vệ bận bịu dùng sức gật đầu. Sở Ly quay đầu nói, công tử, là nhân quốc công phủ cung phụng. Sa Tính hộ vệ chần chờ một chút. Sở Ly nói, hắn tự giới thiệu, là Hoài Quốc Công Phủ. Bọn họ thật giống trong lúc vô tình nói lọt một câu, là Hoài Quốc Công Phủ. Sa Tính hộ vệ nói. Sở Ly cười cợt. Chính mình như không có đại viên trí kính, khó tránh khỏi bị lừa. Nhiều nhất bán tín bán nghi, tuyệt không dám cắt định là nhân quốc công phủ, lớn mật đến đâu suy đoán, cũng chỉ có thể suy đoán là Hoài Quốc Công Phủ kẻ thù giá họa, sao có thể nghĩ đến muốn cùng Hoài Quốc Công Phủ thông gia nhân quốc công phủ trên người. Cái này Lục Ngọc Dung, thủ đoạn thật là cao minh, nàng ở trên người mình không thể lấy lòng, là không nghĩ tới có đại viên trí kính tồn tại. Tiêu Kỳ nói, Lục Ngọc Dung muốn giá họa cho Hoài Quốc Công Phủ. Cùng Hoài Quốc Công Phủ muốn thông gia, còn không quên tính toán Hoài Quốc Công Phủ. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, nữ nhân này, quả nhiên độc ác. Tiêu Kỳ nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly chậm rãi gật đầu, ra hiệu có thể kết luận. Triệu Khánh Sơn nói, vậy tại sao không giết Sa hộ vệ bọn họ? Nếu như giết Sa hộ vệ bọn họ, cũng sẽ không bị Sở Ly hỏi lên những thứ này. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, Lục Ngọc Dung làm việc thường thường một mũi tên nhiều điều, bản tính cực tinh, một là muốn lợi dụng Sa hộ vệ bọn họ giá họa Hoài Quốc Công Phủ, để chúng ta cùng Hoài Quốc Công Phủ đánh tới đến, hai là để chúng ta hoài nghi Sa hộ vệ bọn họ, nghi thần nghi quỷ, nhiễu loạn lòng người, ba là để An Vương Phủ hoài nghi chúng ta, nói chung, nàng chính là như thế độc ác. Tiêu Kỳ trầm ngâm, có thể hay không lợi dụng một chút, đem bọn họ thông ra phá hỏng. Ý kiến hay. Tiêu Thiết Ưng vỗ tay cười nói, ta tự mình đi chất vấn Hoài Quốc Công Phủ. Hoài Quốc Công Phủ tiểu quốc công gia mới vừa lên thỉnh tội bản đấu, lại giết An Vương Phủ người, Hoàng Thất sẽ thấy thế nào? Hoài Quốc Công Phủ mạnh hơn, cũng không dám làm như thế, bọn họ khẳng định đến liều mạng điều tra rõ ràng chuyện này, khó tránh khỏi cùng nhân quốc công phủ chó căn chó. Đại ca ngươi muốn đích thân đi. Tiêu Kỳ nhíu mày. Tiêu Thiết Tướng nói, Sở Ly là không được rồi, Tống Tiểu Công gia vừa thấy hắn phải đỏ mắt, nói cái gì cũng nghe không lọt, Triệu lão bọn họ quá khứ, Tống Quốc Công thấy cũng sẽ không thấy, vẫn là ta tự mình đi được. Tống Quốc Công nhất định phải là ngươi mặt. Tiêu Kỳ nói, Tống Tiểu Công gia cũng sẽ nhân cơ hội trả thù. Bọn họ lại quá phân, cũng không dám giết ta. Tiêu Thiết Tướng cười liếc mắt nhìn Sở Ly, này vẫn là Sở Ly công lao. Sở Ly như quỷ mị khinh công là rất lớn uy hiếp, đều là người rõ ràng, chính mình một khi có chuyện bất chắc, Tiểu Công gia cũng trốn không thoát ám sát, Nhân Quốc Công phủ bên kia cũng sẽ bị đâm giết. Sở Ly nói, công tử không thể khinh thường. Ta nhanh đi mau trở về, trong phủ giao cho ta mọi người rồi. Tiêu Thiết Tướng biểu hiện trịnh trọng lên, khiến người ta tiếp tục tra chuyện này. Tiêu Kỳ nhìn hắn tâm ý đã quyết, nhẹ nhàng gật đầu, có muốn hay không Sở Ly theo. Không cần. Tiêu Thiết Tướng cười nói, Sở Ly theo trái lại chuyện xấu, có Triệu lao bọn họ là được. Sở Ly nói, đại công tử, Tống Quốc Công cũng là cáo giả, chưa chắc sẽ bị lừa. Không chỉ nhìn bọn họ lập tức trở mặt, trước tiên xuyên một đao lại nói. Tiêu Thiết Tướng cười nói, ta cũng nên cùng Tống Quốc Công cố gắng nói một chút. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiêu Kỳ nói, Sa hộ vệ, các ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt, chuyện này chấm dứt ở đây. Sa hộ vệ vội hỏi, Tam tiểu thư, chúng ta. An Vương phủ sứ giả chết rồi, bọn họ nhưng sống sót, đây là tại sao? Bọn họ ở trong chắc chắn nội ứng, không chỉ có người ngoài sẽ như vậy nghĩ, chính bọn hắn cũng hoài nghi. Tam tiểu thư Tiêu Kỳ phụ trách thanh túc trong phủ nội gian, bọn họ muốn cho Tiêu Kỳ tra một chút, còn chính mình một thuần khiết. Tiêu Kỳ nói, các ngươi cũng không có vấn đề gì. Sa hộ vệ bốn người nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm kích thi lễ. Tiêu Kỳ lúc lắc tay ngọc, bốn người lui xuống đi. Triệu lão, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát đi Hoài Quốc công phủ, các ngươi chuẩn bị một chút. Tiêu Thiết Tướng nói. Vâng. Triệu Khánh Sơn bốn người cũng lui ra. Trong đại sảnh chỉ còn dư lại Sở Ly, Tiêu Kỳ, Tiêu Thiết Tướng cùng Lâm Toàn. Sở Ly, còn có một việc, muốn làm phiền ngươi đi một chuyến An Vương phủ. Tiêu Thiết Tướng trầm ngâm nói. Sở Ly ôm quyền, công tử dặn dò liền vâng. Tiêu Thiết Tướng than thở, An Vương bên kia, ta viết một phong thư, ngươi tự mình đưa cho An Vương, cũng nên diện giải thích một lần. Sở Ly gật đầu. Lâm Toàn mài mực, Tiêu Thiết Tướng nhấc bút lên nghĩ một hồi, sau đó mài mực, một hơi viết ba tờ giấy. Lâm Toàn hỗ trợ thổi khô, thu hồi đến bỏ vào phong thư bên trong, si phong được, đưa cho Sở Ly. Tiêu Thiết Tướng nói, vốn là truyền tin sự kém tên hộ vệ là tốt rồi, nhưng bọn họ thân phận không đủ, không khỏi có vẻ ngạ mạn, chỉ có thể ngươi đến. Còn nữa nói ngươi cũng phải tiến vào An Vương phủ, sớm liếc mắt nhìn cũng thật nắm chắc. Sở Ly tiếp nhận tin thu vào trong lồng ngực, ta hiện tại liền lên đường, chuyển động thân thể. Tiêu Kỳ nhíu mày, An Vương khó tránh khỏi sẽ khiến sắc mặt, đừng để ý tới hắn liền vâng. Sở Ly cười gật đầu, ôm một cái quyển, rời đi Thiết Ưng đảo sau trở về tiểu viện. Tuyết Lăng một bên thu thập bao quần áo, một bên oán giận, công tử, làm sao loại này phái đi tổng rơi xuống trên người ngươi, cũng quá bắt nạt người. Sở Ly cười nói, bớt tranh cãi một tí, bình thường truyền tin cũng chưa dùng tới ta. Lại không phải tin vui, An Vương phủ khẳng định không cao hứng. Tuyết Lăng tay chân lanh lẹ thu thập xong bao quần áo, đưa cho Sở Ly, đi tới nhất định phải bị khinh bỉ. An Vương danh tiếng rất tốt, không hẳn như vậy. Sở Ly cười nói, tâm trạng lại biết, danh tiếng không hẳn cùng chân thực tương xứng, xem qua mới biết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 187, An Vương. Sở Ly đứng thần đô ở ngoài. Đánh giá mắt sừng sững cao vóc thành trì. Đây là một tòa tồn tại mấy ngàn năm lão thành, mấy ngàn năm qua, ở trong tòa thành này, diễn dịch bao nhiêu bi quan ly hợp, ra khó quốc phá, hương vong thịnh suy. Tường thành cao 100 mét, như hậu thế tầng 30 lâu cao, che kín bầu trời, người như run rế. Thành gạch trải rộng rêu xanh, bảo lưu năm tháng tang thương dấu vết. Sở Ly chạm ở dưới thành đánh giá một lúc, dắt ngựa đi vào cao vút trong mây cửa thành, thủ thành quan liếc mắt nhìn hắn yêu, phất tay thả người. Đạp xuống vào thành, phồn hoa huyên náo phả vào mặt, tiếng giao hàng, tiếng trả giá, tiếng cười lớn, mắng to thanh, nhiều tiếng lọt vào tai. Hắn dắt ngựa chậm rãi xuyên qua đám người, đi ra năm dặm đường, trước mắt lại là một tòa cao to uy vũ thành môn, đây là bên trong cửa thành, kiểm tra đến càng nghiêm khắc, mười mấy cái cửa thành quan binh mỗi người tinh khí thần sắc bén, đều là trải qua sát trường hàng người. Sở Ly có quốc công phủ thị vệ yêu, một đường thông suốt, đi ra mười mấy dặm đường, rốt cục đi tới một tòa cao to vương phủ trước. Cửa phủ phía trên mang theo An Vương phủ ngạch biển, ba chữ lớn loẹ loẹ thả kim quang. Môn trên lầu mới bày ra màu vàng ngói lưu ly, cao 10 mét cửa phủ sơn son sáng đến có thể soi gương, một loạt bài đồng đinh sáng loáng lượng bức người. Ở cao to môn dưới lầu, cửa phủ trước bốn cái thị vệ có vẻ thấp bé, nhưng hai mắt như điện, lạnh lùng trừng mắt Sở Ly cùng hắn mã, sát khí uy nghiêm đáng sợ. Sở Ly trước tiên đem ngựa hệ đến bên cạnh thuyền mã đôn trên, đi tới cửa phủ trước bậc thang, ôm quyền cất cao giọng nói, giật quốc công phủ nhị phẩm thị vệ Sở Ly, phụ mệnh đến đây đưa An Vương ra thư một phong. Hắn âm thanh ôn hòa, nhưng chậm rãi truyền ra ngoài, phòng trừng toàn bộ vương phủ đều nghe được. Bốn tên hộ vệ lạnh lùng trừng mắt hắn, chê hắn âm thanh đại. Bên cạnh một cửa nhỏ mở ra, đi ra khỏi một cẩm y người đàn ông trung niên, đứng trên bậc thang đánh giá Sở Ly vài lần, không nhanh không chậm, nhàn nhạt hỏi, giật quốc công phủ. Sở Ly gật đầu, chính là. Tin đem ra. Trung niên cẩm y nam tử chậm rãi đưa tay ra. Hắn mặt như ngọc, dung mạo tuấn lãng, khí chất nho nhã phiên phiên. Khác nào một đọc đủ thứ thi thư trung niên nho sĩ, không giống như là phòng gác cổng. Sở Ly thầm than, vương phủ phòng gác cổng cũng như vậy không tầm thường. Hắn đem thư lấy ra, trên chín cái bậc thang đi tới đối phương trước mặt, đưa qua tin. Trung niên cẩm y nam tử tiếp nhận tin, túi đầu quét một chút, lười biếng nói, nếu là giật quốc công phủ, vào đi. Sở Ly ôm một cái quyển. Trung niên cẩm y nam tử lười biếng tiến vào cửa nhỏ, Sở Ly đi theo vào. Đối với hắn vô lễ bất động thanh sắc, tương lai tiến vào An Vương phủ lại cẩn thận cho hắn điểm nếm mùi đau khổ chính là, hiện tại không phải phát tác thời điểm. Trung niên cẩm y nam tử tiến vào phủ, vẫy tay gọi lại một thanh tú hầu gái, cho vị này giật quốc công phủ sắp xếp một gian phòng khách. Vâng. Trừ tổng quản. Thanh tú hầu gái cung kính ứng một tiếng, hướng Sở Ly liêm nhậm thi lễ, công tử xin mời đi theo ta. Sở Ly gật đầu mỉm cười, vận chuyển đại viên trí kính liếc mắt nhìn trừ tổng quản, âm thầm nhíu mày. Hắn xác thực không phải phòng gác cổng, mà là vương phủ ở ngoài phủ tổng quản, nghe được Sở Ly tự giới thiệu, nghe nói là giật quốc công phủ. Liên tự mình đi ra, muốn nhìn một chút giật quốc công phủ thị vệ cái gì dáng dấp. Sở Ly theo hầu gái xuyên qua một đạo mặt trăng môn, đi tới một gian tiểu viện. Hắn đại viên trí kính khởi động, trong đầu nhìn chằm chằm trừ tổng quản, nhìn hắn xuyên qua ba tiến vào sân, đi tới một tòa rộng rãi không người sân, đứng ở chính sảnh bạch ngọc dưới bậc thang, cung kính nói, vương gia, có giật quốc công phủ thị vệ lại đây truyền tin. Sở Ly ở trong đầu nhìn thấy, chính úc trong thư phòng ngồi một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, ngay ngắn khuôn mặt khô vàng, một mặt bệnh dùng, sống mũi thẳng tắp, mắt tăm giác, tướng mạo tầm thường. Hắn khẽ vuốt dưới hàm ba liễu thanh cần, đăm chiêu nhìn chằm chằm một cuốn sách xem. Sở Ly trùng hầu gái mỉm cười, ngồi vào sân bên cạnh cái bàn đá, tiếp nhận trà đến khẽ nhấp một cái, biết trung niên nam tử này chính là hoàng tứ tử An Vương gia. Hắn đại viên trí kính còn nhìn thấy, nhìn rộng sơ không người sân, chỗ tối nhưng đứng 10 tên thiên ngoại thiên cao thủ, đem An Vương mơ hồ hộ ở trong đó, những này thiên ngoại thiên cao thủ không kém Triệu Khánh Sơn bọn họ, núp trong bóng tối như pho tượng, không núp đích. Ngoài ra, trong sân không có hầu gái, chỉ có An Vương một người. An Vương phóng đưa thư, đẩy mở cửa sổ. Giật quốc công phủ. Vâng. Trừ tổng quản âm thanh thả nhẹ, cung kính nói, nhị phẩm thị vệ Sở Ly, tự mình đưa tới tin. Mặc kệ ở người nào phủ, quốc công phủ vẫn là vương phủ, thị vệ đều là cửu phẩm, nhị phẩm đều là không bình thường cấp bậc, hắn thân là ở ngoài phủ tổng quản, có điều là tứ phẩm, cái kia tuổi còn trẻ tiểu tử càng là nhị phẩm, trong lòng thực tại có chút đố kỵ. Nhưng mình cho dù là tứ phẩm, cũng là vương phủ tứ phẩm, so với quốc công phủ càng tôn quý. Tự nhiên không cần đối với tiểu tử này không đúng. A, nhị phẩm thị vệ, hẳn là trọng yếu tin, trình lên. An Vương lạnh nhạt nói. Trừ tổng quản đi tới mai thụ dưới trước cửa sổ, hai tay trình lên tin. An Vương xé ra si, rút ra chậm rãi lật xem, khô vàng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhìn ra trừ tổng quản sợ mất mật. Hắc. An Vương mạnh mẽ vô một cái khung cửa sổ, cười lạnh một tiếng. Trừ tổng quản cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu. An Vương hừ nói, lão trừ. Đệ ngươi chết rồi. Cái gì? Trừ tổng quản giật nảy cả mình, vội hỏi, làm sao sẽ? Nửa đường bị người giết. An Vương cười lạnh nói, xem ra không ta đây An Vương trong mắt ta. Trừ tổng quản sắc mặt cũng âm trầm lại, vương gia, ta chỉ có như thế một đệ đệ. Được rồi, cho rằng là mị kem đây, kết quả nhưng là đưa mạng phái đi, hoán đạt được ai? An Vương thiếu kiên nhẫn vung vung tay, lúc trước còn không phải ngươi cầu đem đệ ngươi nhét vào. Vương gia, ai làm? Trừ tổng quản hai mắt muốn phun lửa, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu tiểu công gia nói là nhân quốc công phủ làm ra. An Vương cười lạnh nói, chỉ có thể tin 5 phần 10, ngươi đi, đem người thị vệ kia gọi tới. Phải. Trừ tổng quản trầm giọng nói. Sở Ly đem đại viên trí kính thôi thúc đến mức tận cùng, xem An Vương tâm tư. An Vương nhìn trừ tổng quản rời đi, đem thư quăng đến trên bàn, cười lạnh một tiếng lắc đầu một cái. Sở Ly lấy làm kinh hãi, nhíu mày. An Vương phủ sứ giả bên trong xếp vào nội ứng. Mật báo cho nhân quốc công phủ, mượn nhân quốc công phủ chi đao giết bang này sứ giả. Mục đích chính là vì không cưới Tiêu Thi. vương gia cùng quốc công phủ thông gia là tối kỵ, mà là chính phi vị trí, một khi chính mình thân đăng đại bảo, chính phi thì lại thành hoàng hậu, giật quốc công phủ tất thành đuôi to khó vây tư thế, khó hơn nữa hạn chế. Càng quan trọng chính là, không cần nói cái gì hoàng hậu, như cưới giật quốc công phủ tiểu thư, chính mình thì lại vô vọng kế thừa đại bảo, căn bản cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Hắn thân là hoàng tử, khoảng cách cái kia quyền sinh quyền sắt trong tay vị trí chỉ có một bước, há có thể cam tâm với này. Cố hắn trăm phương ngàn kế phá hoại, giết trong phủ sứ giả chỉ là bước thứ nhất, còn có càng nhiều thủ đoạn, bây giờ bất thành, còn có bước cuối cùng, nghe nói Tiêu Thi thân thể không được, nếu như ốm chết cũng không ai nói cái gì, cũng có thể chặt đứt cùng giật quốc công phủ liên hệ. Sở Ly ngồi ở bên cạnh cái bàn đá cao mày, lửa giận cuồn cuộn. Quả nhiên không hổ hoàng gia huyết thống, bản tính lãnh khốc vô tình. Ở ngoài phủ tổng quản đệ đệ, hắn vì không chọc người hoài nghi đến trên người mình, nói hy sinh liền hy sinh, không chút do dự, như vậy tâm tính, thật khiến cho người ta đau lòng. So với hắn đến, giật quốc công phủ Tiêu Thiết Ưng Tiêu Thi Tiêu Kỳ, quả thực như ngây thơ hài tử, thật muốn với hắn đấu, tuyệt đối không phải đối thủ, cũng còn tốt Tiêu Kỳ có thể nhìn thấu lòng người, có thể nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của hắn. Có điều chờ Tiêu Kỳ có thể nhìn thấy An Vương một khắc đó, hết thảy đều thành chắc chắn, nói cái gì cũng đã chậm. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 188, giao chiến. Thanh tú hầu gái thải quần phiêu phiêu, mềm mại đi tới tiểu viện, thấp giọng nói rằng, sở thị vệ, vương gia cho mời. Sở Ly thu lại tức giận, gật đầu mỉm cười, làm phiền. Hắn theo hầu gái ra tiểu viện, xuyên qua mặt trăng môn sau, nhìn thấy trừ tổng quản. Trừ tổng quản lười biếng vây tay, đi theo ta đi. Sở Ly ôm một cái quyển, không nhiều lời. Hắn thầm than, nhị tiểu thư phải gả cho như vậy một vị lanh khốc vô tình, chỉ có ngôi vị hoàng đế quyền thế An Vương, không khác nào thỏ trắng nhỏ đem mình đưa đến sói xám lớn bên mép. Hắn cười khổ, nay vừa đến quái nhị tiểu thư ngốc, càng quái nàng vận mệnh không ăn thua, vận may không được, ai có thể nghĩ tới thanh danh bên dưới An Vương càng là nhân vật như vậy, nộ người không quen. Lại như hắn ở đời sau gặp gỡ tên lừa đảo, gặp gỡ tiểu giá, vận may không được, có thể làm gì. Hắn vừa tức vừa giận lại thương tiếc, hận không thể ngay mặt mắng nhị tiểu thư một câu đáng đời. Trừ tổng quản chậm rãi nói với ngươi một tiếng vương gia quy củ, miễn cho ngươi phạm sai lầm, trách tội đến các ngươi quốc công phủ trên đầu. Sở Ly nói, kính xin trừ tổng quản chỉ điểm. Khắc. Trừ tổng quản ho nhẹ một tiếng, háng giọng, lười biếng nói, chúng ta vương gia tối thích thanh tĩnh, không thích đại âm thanh, càng không thích hoan có người quấy rối, chỉ hoan hắn đọc sách. Vâng. Sở Ly gật đầu, không trách thư phòng của hắn ở ngoài một người không có. Xem ra đối với âm thanh rất mẫn cảm. Nay cho thấy hắn vẫn nằm ở nôn nóng trạng thái, phập phồng thấp thỏm, ức khí không được thư, người như thế dễ nhất làm tức giận. Trừ tổng quản lại nói, vương gia tối bình dị gần gũi, nhưng hận nhất lừa dối, như trong phủ người, phạm lỗi lầm, đàng hoàng nói rồi, sẽ không có đại trừng, nếu là nói dối, vậy thì trục xuất phủ. Vĩnh viễn không bao giờ bổ nhiệm. Sở Ly gật đầu. Hắn rõ ràng trừ tổng quản ý tứ, là để hắn đàng hoàng giao cho, không muốn che giấu. Vương phủ sứ giả bị hại. Là các ngươi quốc công phủ trách nhiệm chứ? Trừ tổng quản âm thanh vẫn cứ lười biếng, ánh mắt nhưng đột nhiên sắc bén. Sở Ly thở dài, chuyện này có trách nhiệm của chúng ta. Bất cần rồi, vốn tưởng rằng không ai dám động vương phủ người, vì lẽ đó không phái quá hơn cao thủ hộ tống, tệ phủ chính đang tra tìm hung thủ, nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ, thế vương phủ sứ giả báo thủ. Hừ! Trừ tổng quản lãnh cười nói, mọi người chết rồi, báo thủ để làm gì? Sở Ly nói, những người này như vậy can đảm, ngày hôm nay dám giết vương phủ người. Ngày mai cũng dám. Trừ tổng quản cao mày nói, Sùng Minh Đường không phải ba bình hải tinh sao? Làm sao ra chuyện như vậy, các ngươi ở cảnh Thái Bình giả tạo đi. Sở Ly than thở, chính là bởi vì Thái Bình, vì lẽ đó không nghĩ tới, để vương phủ sứ giả ngộ hại. Nói chung ngươi đều có lý. Trừ tổng quản lạnh nhạt nói. Sở Ly cười cười không nói thêm nữa. Nay trừ tổng quản tâm kế nham hiểm. Không ngừng mà hướng về quốc công phủ trên người chủ mũ, chính mình chỉ có thể thấy chiêu xét chiêu, cho chặn trở lại. Hai người đi tới lỏng lẻo sân, An Vương ra thư phòng. Vương ra, người đã mang đến. Trừ tổng quản thả nhẹ âm thanh. Sở Ly không bước vào sân, cả người tóc gáy dựng lên. Lập tức để cho mình nằm ở khâu thái, khác nào bị thương chưa lành, chỗ tối thiên ngoại thiên cao thủ hình thành khí thế bức người. Tự ở mơ hồ cảnh cáo hắn. Vào đi. An Vương ra âm thanh truyền đến. Trừ tổng quản đạp lên bậc cấp nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa gỗ chuyển động vô thanh vô tức, tham thẳm mở ra. Hắn không người túc xin mời, khác biệt lúc trước thất lễ. Sở Ly bước vào trong phòng, ôm quyền chào. An Vương gia an ổn ngồi ở ghế thái sư bên trong, thân mang đoàn giao minh hoàng bảo, cho dù sắc mặt khô vàng, mang theo bệnh dùng, nhưng không mất hảo hoa phú quý khí độ. Hắt. Tờ tờ tờ, hắn bưng thanh từ chén trà. Trên dưới đánh giá Sở Ly, lấp lánh ánh mắt tự có thể thấm nhuần hắn phế phủ. Sở Ly hơi rủ xuống mi mắt. Lặng lặng đứng, đại viên trí kính thôi thúc. An Vương gia thả xuống chén trà. Lạnh nhạt nói, nghe nói các ngươi nhị tiểu thư thân thể khá hơn một chút, có thật không? Sở Ly nói, vâng, nhị tiểu thư thân thể tốt đẹp, đã khôi phục khỏe mạnh. An Vương gia bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt bức người, từ nhỏ đến lớn vẫn bệnh tật triền miên, làm sao một hồi là tốt rồi. Sở Ly nói, trong phủ tìm tới một cây trường sinh thảo. Hả, trường sinh thảo? An Vương gia chậm rãi gật đầu, ánh mắt lấp lóe. Sở Ly nhưng tâm trạng chìm xuống. Hắn rốt cục mở ra một nỗi nghi hoặc, phong nguyên thuật dĩ nhiên là An Vương gia triển khai. Khi đó An Vương gia hơn 20 tuổi đi, thừa dịp nhị tiểu thư Giáng sinh, chạy đi giật quốc công phủ quan sát, trong bóng tối triển khai phong nguyên thuật, độc ác đến làm người sợ run. An Vương gia lạnh nhạt nói, nghe nói chúng rồi phong nguyên thuật, ta và các ngươi tiểu công gia là bạn tốt, hắn khi còn bé ở ta trong phủ ở qua một trận. Thiết ưng tìm tới phụ vương nơi đó, phụ vương bế quan, ta hỗ trợ đi cầu mẫu hậu, cuối cùng phái cấm cung cung phụ. Mở ra. Sở Ly thầm than, không trách nhị tiểu thư vờ ngớ ngẩn, An Vương gia càng là đại công tử bạn tốt. Hắn biết đại công tử đối với An Vương gia không hảo cảm, vốn cho là đơn thuần đối với em rể bản năng phản cảm, không đi tra cứu, bây giờ nghĩ đến, khả năng đại công tử cũng biết An Vương không thỏa đáng. Đáng tiếc hắn cái này làm huynh trưởng chỉ không được muội muội, lại như cha mẹ chỉ không được tử nữ. Sở Ly nói, nhị tiểu thư cắt nhân thiên tướng, đã mở ra. Vương gia gặp tam tiểu thư sao? Tiểu Kỳ. Nàng là cái quái gở nha đầu, từ nhỏ đã yêu thích một người ở lại, ta nhưng chưa từng thấy. Cố gắng, thật đáng mừng. An Vương gia vỗ về thanh niên mỉm cười, cái kia bản vương cũng yên tâm. Đa tạ vương gia. Sở Ly nói, lần này sứ giả ngộ hại, là tệ phủ suy nghĩ bất chu, phái này mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ hộ tống. Hắn ý tứ, là An Vương gia phái này mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ hộ tống. Hắn thầm than nhị tiểu thư vận mệnh xác thực không an thua. An Vương một mực liền không đụng với Tiêu Kỳ hiện nguyên hình. An Vương ra khoát tay một cái nói, việc này không oán được các ngươi, quốc công phủ tổng không đến nỗi sát vương phủ sứ giả, không muốn, nói một tiếng là được rồi, bản vương tuyệt không miễn cưỡng. Sở Ly mỉm cười nói, vương gia thanh danh ở bên ngoài, có thể cùng vương gia kết thân, tệ quý phủ dưới đều vui mừng khôn xiết, không có không muốn. An Vương ra đây là chu tâm nói như vậy, thật giống là giật quốc công phủ không tình nguyện hôn sự này, muốn sát vương phủ sứ giả lấy ngăn cản việc hôn nhân. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận cái này. An Vương gia phủ nhiêm gật đầu, cái kia bản vương liền yên tâm, bản vương hành sự từ trước đến giờ không làm người khác khó chịu, nhị tiểu thư sắc đẹp tuyệt thế, có thể vào vương phủ, bản vương cũng rất cao hứng. Đa tạ vương gia. Sở Ly ôm quyền. Thiết ưng trong thư nói, giết người chính là nhân quốc công phủ. An Vương gia lạnh nhạt nói. Sở Ly nói, vâng, bọn họ nguyên bản là phải giá họa cho Hoài quốc công phủ. Trùng hợp chính là, bản phủ một gã hộ vệ nhận ra một tên sát thủ. Là nhân quốc công phủ cung phụng. Cũng thật là xảo. An Vương gia mỉm cười. Sở Ly gật đầu, người định không bằng trời định. Hoài quốc công phủ như bị nảy hoan, nói không chừng nguyên khí đại thương. Nhân quốc công phủ không phải muốn cùng Hoài quốc công phủ thông gia sao? Vì sao làm như vậy? Nhất Sơn hai gan bàn tay nói vậy là muốn phân cái cao thấp. Ai, đem ý nghĩ đều hoa ở trên mặt này, chẳng trách liên tục có người trong võ lâm làm loạn. An Vương gia phủ nhiêm lắc đầu, thở dài nói. Bọn họ đều quên lúc trước quốc công phủ thành lập sơ chung. Người trong võ lâm làm loạn, cũng không oán được quốc công phủ. Sở Ly lắc đầu, nghiêm nghị nói rằng, những này thành thủ ỷ vào quyền thế hiếp đáp bách tính, làm sằng làm bậy. Triều đình lại không thêm ngăn được, để bọn họ càng ngày càng coi trời bằng vùng, trêu đến người người oán trách, phàm là có huyết tính người đều không thể nhịn được nữa. An Vương cao mày, nói quá sự thật chứ. Sở Ly nói, lần này thê lương thành thủ bị đâm, nói vậy triều đình đã biết là Hoài quốc công phủ cung phụng đã hạ thủ. Vương thị song hùng. An Vương lạnh nhạt nói. Sở Ly nói, bọn họ thân là quốc công phủ cung phụng, biết nặng nhẹ, thành thủ không giết được, nhưng vì sao còn biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Thực sự không thể nhịn được nữa. Bọn họ mà như vậy, những kia hành hiệp trượng nghĩa người trong võ lâm sẽ làm sao? An Vương phủ nhiêm mỉm cười, nghe lời này. Ngươi thật giống như đứng võ lâm phía bên kia a. Sở Ly nghiêm mặt nói, vừa vặn ngược lại, ta là vì là triều đình lo lắng, lại tiếp tục như thế. Đại quý Giang Sơn bất ổn. Vương gia thân là hoàng tử, nên minh bạch thủy có thể tải chu cũng có thể phúc chu lý lẽ, tiêu ca sôi trào, thiên hạ há có thể không loạn. Vậy ngươi có biện pháp gì? An Vương phủ nhiêm không phản đối cười cười. Quan pháp như lô, dân chúng như sát, bằng những kia dân đen làm không ra cái gì đại loạn tử. Sở Ly nói, đô quyền, thành thủ quyền lực quá lớn, tuần phủ thành trang trí. Thương thương cùng một ruột, rối trên gạt dưới. Nếu có thể tăng thêm tuần phủ quyền lực, có thể cùng thành thủ phân lễ chống lại. Thì lại không dễ cấu kết sâu chuối, càng lợi cho triều đình trường khống. Á An Vương đăm chiêu. Sở Ly còn có một đòn sát thủ, không muốn đưa ra, chính là thêm nữa một người, phân quyền. Nay đề nghị vừa ra, quan chức tự nhiên tăng cường, ngày đó hạ quan viên đều muốn cảm chính mình đề nghị người, hắn không muốn để cho An Vương đến này công. Đương nhiên, đây chỉ là tiểu nhân một điểm thiện kiến, không vào phương gia chi nhãn, vương gia đừng cười ta mới vâng. Sở Ly nói. An Vương phủ nhiêm khoát tay một cái nói, không hổ là nhị phẩm thị vệ, kiến thức không tầm thường. Triều đình trên quan to có thể như vậy ở trên cao nhìn xuống phủ nhìn bầu trời dưới, Sở Ly thân là một giới thị vệ, có như thế kiến thức, thật là khí khái phi phàm, đáng quý. Nay thế cùng kiếp trước đường triều phảng phất, hơn vạn năm qua, chính thể ổn định, Sở Ly tự hiện thế mà đến, triều đại thay đổi nhiều lần hơn xa thế giới này, lịch sử lắng động trí tuệ kết tinh, Sở Ly vô ý thức bên trong nhìn lấy, cảm thấy là thường thường không có gì lạ thưởng thức, ở đây lại có vẻ từng trải qua người, khác biệt phàm tục. Lần này phái người tới, một là giáo nhị tiểu thư trong cung quý củ, miễn cho vào phủ làm trò cười. An Vương phủ nghiêm mỉm cười nói, hai là định ra kết hôn tháng ngày, mẫu hậu đã tìm Khâm Thiên giám nhân toàn quá, sang năm tháng 3 đại hôn tối nghi. Sang năm tháng 3. Sở Ly trầm ngâm. Hiện tại mới tháng 9, cách tháng 3 còn có 6 tháng, nửa năm chi cách khó tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Hóa ra là hoàng hậu thỏa mãn tiêu thi, An Vương không thể không cưới, chỉ có ám thi thủ đoạn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút An Vương, lửa giận hừng hực, hận không thể một trưởng vỗ chết hắn. Đạo cao một thước ma cao một trượng, ta đều là đẻ lên chính, lòng người ác độc như vậy, tiêu thi như thế nào đi nữa lãnh đạm lạnh lùng, tâm tính cũng không mất hồn nhiên, nếu thật sự tiến vào vương phủ, coi là thật là dê vào miệng cọp. Cung An Vương so với, tiêu thi muốn hy sinh chính mình mà để quốc công phủ hoãn một hơi, cỡ nào hấu trĩ buồn cười, cỡ nào ngốc si, buồn cười đáng thương. Nghĩ tới đây, Sở Ly lửa giận càng tăng lên. Đại viên trí kính dưới, to lớn hơn nữa lửa giận cũng sẽ bị áp chế, đầu óc bình tĩnh. Vương gia thân thể có không khỏe. Sở Ly làm ra thân thiết hình, ngữ khí chân thành khẩn, ta xem vương gia sắc mặt không tốt lắm. An Vương sắc mặt khô vàng, mặt mang bệnh dung, hắn là thiên ngoại thiên cao thủ, Sở Ly đã thông qua đại viên trí kính nhìn thấy, thân thể hắn có hai cỗ khí tức đang dày dừa không nớt. An Vương thời khắc ở vận chuyển tâm pháp đối kháng này luồng nội lực, không cách nào loại bỏ không thể thoát khỏi. An Vương ra khoát tay nói, một điểm tiểu thương, đúng là không ngại, chuyện lần này thiết ứng chuẩn bị xử trí như thế nào. Sở Ly mỉm cười. Ta chỉ phụng mệnh đến đây truyền tin, còn lại không biết. An Vương ra nói, ta sẽ cho thiết ứng hồi âm, lại phái mấy người quá khứ, ngươi đi về trước đi. Sở Ly nói, vâng, vậy tại hạ liền cáo tử. An Vương ra phủ nhiệm cười gật đầu, bưng lên thanh từ chén trà. Sở Ly ôm quyền rời đi. Hắn xoay người trở lại lúc trước trong tiểu viện, không vội va đi, cơ hội hiếm có, muốn nhìn được vương phủ càng nhiều hư thực, tìm tới giết An Vương phương pháp. An Vương bất tử, tiêu thi khó thoát, hắn không có lựa chọn nào khác. Vương phủ tuy lớn, An Vương gia đa số thời gian ở tại thư phòng, đọc sách, đả tọa điều tức, trấn áp trong cơ thể dị khí, Sở Ly thông qua đại viên trí kính năng nhìn thấy hắn tâm pháp lưu chuyển. Hoàng thất luyện tâm pháp chính là tuyệt mật, không truyền lưu thế gian, Sở Ly thử vận chuyển An Vương tâm pháp, muốn thử tìm ra nhược điểm. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 189, Cổ đỉnh. Tiểu viện ánh đèn sáng tỏ như ban ngày. Sở Ly lặng lặng ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, lật xem một quyển sách. Trên bàn đá trồng một loạt thư. An Vương phủ khách xá cùng Hoài Quốc công phủ lại không giống. Sân bố chi đến trang nhã mà cổ điển, thư thích mà không xa hoa, không có hùng hổ dọa người phú quý khí tức, điểm khác biệt lớn nhất chỗ là thư phòng, có hơn 1000 bản tàng thư. Hắn thừa dịp nhàn hạ, đã đọc khắp cả giật quốc công phủ tàng thư lâu thư, mà An Vương phủ khách xá bên trong thư, hơn một nửa là tàng thư lâu không có. Sở Ly lại như khát cực người nhìn thấy cam tuyển, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lúc này thanh tú hầu gái thải quần phiêu phiêu, dịu dàng lại đây, mang đến nhàn nhạt làn gió thơm, liêm nhậm thi lễ, công tử, muốn tiến vào bữa tối sao? Được, làm phiền. Sở Ly cười gật đầu. Hầu gái yên nhiên cười nói, không biết công tử muốn ăn chút gì? Đây là thực đơn, nếu như mặt trên không có thể để cho vẫn còn thiện giam hiện làm. Nàng nói đưa lên một quyển sách nhỏ, mặt trên tràn ngập món ăn tên cơm tên. Sở Ly tiện tay câu mấy cái, cười nói, làm phiền để trừ tổng quản đến một hồi. Vâng. Hầu gái yên nhiên cười nói. Nàng cười tươi như hoa, nguyên bản thanh tú khuôn mặt tăng thêm mấy phần lệ sắc, tiểu mị cảm động. Sở Ly cười gật gù, không nói thêm nữa. Tâm trạng cười thầm, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, thị nữ này là coi trọng chính mình. An Vương tuy là lãnh khốc độc ác, nhưng cực thiện ngụy trang, tính tình ẩn sâu với bên trong, ở ngoài hiện ra với thiện, đối với hạ nhân khoan dung ôn hòa, trong phủ bầu không khí nghiêm ngặt mà không mất đi hoạt bát, bằng tâm mà nói, hắn đúng là kiêu hùng phong thái. Thân là vương phủ khách xá hầu gái, bình thường sự tình không nhiều, An vương phủ khách mời không dám đối với các nàng vô lễ. Cho nên bọn họ nhiều là tính cách hoạt bát, đối với nhân sinh tràn ngập mỹ hảo ước mơ, không biết lòng người quỷ vực. Trừ tổng quản rất mau tới đây, áo gấm ở dưới ngọn đèn loẹ loẹ tỏa ánh sáng. Chuyện của tôi nét. Hắn tiến vào tiểu viện, ôm một cái quyển, lười biếng. Lạnh nhạt, Sở thị vệ. Người tìm ta. Sở Ly cười xin hắn ngồi xuống nói chuyện. Trừ tổng quản đối với Sở Ly đố kỵ, lại tự cao cực cao, biểu hiện tàn mạn. Chuyện của ta rất nhiều, Sở thị vệ có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Sở Ly mỉm cười, trừ tổng quản, chúng ta cũng không phải người ngoài rồi, tương lai của ta muốn theo nhị tiểu thư tiến vào vương phủ, sau đó chúng ta còn nhiều hơn thân cận mới vâng. Muốn theo tới. Trừ tổng quản hơi thay đổi sắc mặt. Sở Ly gật gù, trong phủ đương nhiên sẽ không để nhị tiểu thư một mình vào phủ, ta thân là nhị tiểu thư bên người thị vệ, tất nhiên là muốn theo. Kính xin trừ tổng quản chăm sóc nhiều hơn. Trừ tổng quản miễn cưỡng cười cười, ôm một cái quyền, nơi nào, là ta xin mời Sở thị vệ ngươi nhiều chăm sóc mới vâng. Cấp bậc ở đại quý vương triều là thông dụng, triều đình, quốc công phủ, vương phủ. Ba người tiêu chuẩn thống nhất, quốc công phủ nhị phẩm thị vệ, tiến vào vương phủ cũng là nhị phẩm, trừ tổng quản chỉ có tứ phẩm, thấy Sở Ly muốn hành lễ. Sở Ly vung vung tay cười nói, nhị tiểu thư sắp thành vương phi, ta cũng sẽ thành vương phủ thị vệ, đoàn người không cần khách khí. Là, không khách khí, không khách khí. Trừ tổng quản miễn cưỡng cười gật đầu, miệng đầy cay đắng. Sở Ly nói, đúng rồi, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Trừ tổng quản rung lên tinh thần, cười nói, mời nói. Ta nghĩ ở trong phủ nhiều ở mấy ngày. Sở Ly chỉ thư phòng vị trí, lắc đầu cười nói, ta là thị thư người, xem tới đây tàng thư, thật là na bất động bộ, muốn nhìn xong lại đi. Cái này trừ tổng quản chần chờ, cười nói, sẽ không chỉ hoan chính sự chứ. Sở Ly vung vung tay, nơi này thư chỉ có mấy quyển là quốc công phủ tàng thư lâu không có, chỉ hoan không được mấy ngày, hơn nữa ta phái đi đã hoàn thành, lúc nào trở lại đều giống nhau. Cái này ngược lại cũng đúng không sao, Sở thị vệ tùy ý là tốt rồi. Trừ tổng quản cười nói, chỉ cần không trì hoãn Sở thị vệ chính sự, trong phủ cũng sẽ không tiếc rẻ vài bữa cơm món ăn. Sở Ly cười nói, vậy thì đa tạ trừ tổng quản. Nơi nào. Trừ tổng quản cười đứng dậy, nếu không có chuyện gì khác, ta liền cáo lui trước, bên kia còn có mở ra tử sự phải xử lý. Xin mời, làm phiền trừ tổng quản đi một chuyến, thật là băn khoăn. Sở Ly đứng dậy đưa tiễn, tha thiết đưa đến cửa viện. Trừ tổng quản trong lòng thầm mắng dối trá, băn khoăn cái rắm, trên mặt nhưng một đoàn nụ cười, không dám thất lễ. Họ Sở vạn nhất thật tiến vào vương phủ, thân là vương phi thiếp thân thị vệ, quyền thế xa không phải chính hắn một ở ngoài phủ tổng quản có thể so sánh, muốn cho mình tiểu hài xuyên, chỉ cần theo miệng nói một câu, sẽ có vô số người tìm chính mình phiền phước. Trừ tổng quản đi rồi không bao lâu, hầu gái bưng ba lần, xếp đặt một bàn món ăn. Sở Ly uống rượu dùng nữa, thản nhiên tự đắc, trong đầu nhưng đang quan sát An Vương. An Vương hầu như có thời gian đều ở tại trong thư phòng, đọc sách, viết vài nét bút tự, luyện công, chăm chỉ mà quy luật, cũng không phải là thế nhân suy nghĩ cùng xa cực muốn, hàng đêm yến ẩm, hoan ca cởi vũ. An Vương dã tâm bừng bừng, tự hạn chế cực nghiêm, huống hồ hắn nội thương quấn quanh người, không dám phóng túng dục vọng, hơi một không cẩn thận liền muốn bị dị chủng nội lực nuốt chửng. Sở Ly rất tò mò đây là người nào nội lực, này nội lực có thể khắc chế An Vương. Hắn sau khi ăn cơm xong, nhàn nhã bước chậm, ra tiểu viện đi tới một tòa tinh xảo hoa viên. Đèn lồng khắp nơi, đem hoa viên chiếu lên sáng sủa mà nhu hòa, như mộng như ảo. Hắn tự ở ngắm hoa, nhưng là đang nghiên cứu An Vương tâm pháp. Chu Thiên tuần hoàn 10 lần, không cảm thấy này tâm pháp cao minh, Chu Thiên tuần hoàn 20 lần, mơ hồ cảm thấy có diệu dụng, 30 lần Chu Thiên tuần hoàn sau khi, diệu dụng càng rõ ràng, nội lực tinh khiết dị thường. Hắn giác ra kỳ diệu, liền vẫn khiến cho vận chuyển, cảm thụ càng ngày càng rõ ràng. Hắn không biết đây là cái gì tâm pháp, so với biển xanh vô lượng công càng hơn một bậc, chất phát so sánh, tinh khiết càng hơn, quả nhiên không hổ là hoàng gia bí truyền. Hắn không muốn thay đổi luyện này tâm pháp, tất càng không biết ngọn ngành, huống hồ biển xanh vô lượng công hầu như thành bản năng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ở vận chuyển, cải luyện đường tâm pháp làm nhiều công ít, không bằng không thay đổi. Nhưng ở lúc mấu chốt, vận chuyển này tâm pháp đối địch giết người, cũng có thể che giấu thân phận. Ở trong vườn hoa loanh quanh nửa canh giờ, hắn trở về khách xá, rửa mặt qua đi, cầm lấy một quyển sách ngồi vào trên giường, hầu gái cũng lui ra. Từ trong bao quần áo tìm một bộ xanh sẫm trường sam, đổi sau khi, hắn người nhẹ nhàng ra tiểu viện, vòng quanh vương phủ đi rồi một vòng. Trong vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, cao thủ nằm dày đặc. Thân thể hắn hiện khô vinh kinh khô thái, như một khối vải thờ ác, lại cùng thiên địa hồn nhiên hòa làm một thể, cho dù thiên ngoại thiên cao thủ cũng không cảm giác được. Đại viên trí kính khắp cả chiếu năm giảm, hắn có thể tránh kích liền hư, thuận lợi đi một lượt vương phủ, thấy rõ vương phủ hư thực. Trong vương phủ ẩn giấu 15 tên thiên ngoại thiên cao thủ, hơn xa quốc công phủ, thực lực kinh người. Quốc công phủ tồn tại chính là vì trấn áp võ lâm, vương phủ không này sứ mệnh, bình thường hộ vệ mà thôi, nhưng nắm giữ so với quốc công phủ càng mạnh hơn một chủ thực lực, hiển nhiên có rất nhiều cao thủ là An Vương trong âm thầm lung lạc. Hắn kiểm chế lại trực tiếp ám sát An Vương tâm tư. An Vương vốn là thiên ngoại thiên cao thủ, hơn nữa thiếp thân bảo vệ thiên ngoại thiên cao thủ, rất khó ám sát thành công. Muốn giết An Vương, chính mình cũng phải nhanh một chút trở thành thiên ngoại thiên cao thủ mới được. An Vương có thể trở thành là thiên ngoại thiên cao thủ cũng là kỳ quái, theo lý thuyết, hắn không thể gia nhập môn phái nào, nói như thế, hoàng thất cũng có năm tháng cảnh. Sở Ly thân hình phiêu phiêu, lại đang ăn trong vương phủ du đãng hai vòng, vẫn quan tâm An Vương. An Vương là sống một mình, vẫn chưa cùng Trắc Phi ngủ chung. Lúc nửa đêm, An Vương đống nhiên đứng dậy rời đi phòng ngủ, đi vào một tòa bảy binh khí sân, bên người không hộ vệ. Ngôi viện này là chuyên môn luyện võ tác dụng, trong viện đương là sân luyện võ, bên cạnh có vài cái binh khí cái giá. Chỗ này sân không hộ vệ canh gác, không hề đề phòng. An Vương xuyên qua sân luyện võ, đi vào đông phòng nhỏ. Đông trong xương phòng bày một con cổ điển đỉnh, hai người cao, đường kính một người rộng, màu xanh lục đồng thêu loang lổ, che lại thô lỗ hoa văn. An Vương người nhẹ nhàng nhảy một cái, khoanh chân ngồi vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 190, ảo diệu. Sở Ly kinh ngạc, nhìn An Vương khoanh chân ngồi vào cổ đỉnh, nhắm hai mắt lại vận công. Cổ đỉnh không quá mức đỉnh, như đặt mình trong giếng. An Vương nội lực quần quận mà động, khác nào dòng lũ quần quận, tốc độ nhanh vượt qua bình thường gấp 10 lần, đảo mắt công phu áp chế lại dị chủng nội lực, khiến cho co lại thành một đoàn. Hắn mãnh liệt nội lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, càng chuyển càng nhanh. Sở Ly lông mày gây xích mích, đại viên trí kính thúc tiến vào một tầng. Trong cổ đỉnh như bay từng cây mái tóc màu vàng óng, như lượn lờ sương mù, từng kia từng sợi bay vào An Vương mi tâm, nội lực lưu chuyển liên tục gia tốc. Sở Ly đem đại viên trí kính lại thôi thúc một tầng, mơ hồ nhìn thấy hư không chuyển đến sức mạnh vô hình, như sương như khói, cổ đỉnh như dòng xoáy giống như thôn hấp, chuyển hóa thành sợi tóc màu vàng óng, tụ với trong cổ đỉnh. Sở Ly biết, những này sợi tóc màu vàng óng chính là sức mạnh tinh thần, tiến vào An Vương mi tâm tổ khiếu, khiến cho lực lượng tinh thần tăng nhiều, do đó tăng nhanh thôi thúc nội lực. Sở Ly lấy làm kinh hãi. Hắn xưa nay tự kiêu lực lượng tinh thần, hai đời hồn phách trùng điệp, để hắn tinh thần hơn xa người thường, do đó có thể luyện thành trí tuệ độ bản nguyên kinh, tu thành đại viên trí kính, có thể luyện thành khô vinh kinh, bạch hổ luyện dương đồ. Nếu như không có mạnh mẽ tinh thần, hắn tư chất thậm chí không như người thường, không thể có như bây giờ thành tựu. Hắn chợt phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, vốn cho là độc nhất vô nhị ưu thế, An Vương dĩ nhiên cũng có, tự nhiên sẽ không thoải mái. Hắn rất nhanh lắng lại nội tâm gợn sóng, cau mày trầm tư. Có cổ đỉnh giúp đỡ, vì sao An Vương sức mạnh tinh thần còn không bằng chính mình? Hắn kiềm chế lại hiếu kỳ, lẳng lặng quan sát cổ đỉnh cùng An Vương. Ngồi ngay ngắn bên trong đỉnh, An Vương rất nhanh mặt đỏ như say rượu, mặt lộ vẻ thống khổ vẻ mặt, kiên trì sau một canh giờ lại không chịu được nữa, người nhẹ nhàng ra cổ đỉnh. Rơi xuống cổ đỉnh bên, thương thế hắn tốt đẹp, Sở Ly lại phát hiện, dị chủng nội lực chưa bị tiêu diệt, nhưng lưu lại một luồng, rời đi cổ đỉnh sau. Nó cấp tốc lớn mạnh. Thông qua này một canh giờ quan sát, Sở Ly phát hiện ảo diệu vị trí. An Vương mi tâm tổ khiếu như bình, sức mạnh tinh thần như màu vàng sợi tơ một tia bồng bềnh, thưa thất trống vắng. Tiến vào cổ đỉnh sau khi, màu vàng sợi tơ tiến vào tổ khiếu, khiến cho tổ khiếu bên trong sợi vàng mật độ tăng nhiều. Sợi vàng mật độ lớn, thì lại đau đầu sắp nứt, An Vương chịu đựng một canh giờ đã là hiếm thấy. An Vương vừa ra cổ đỉnh. Tổ khiếu bên trong sợi vàng rất nhanh lan tràn, lại khôi phục lại nguyên bản mật độ, cũng không cái khác thay đổi. Tình hình này như hắn trợ tuyết lang luyện công như thế, có thể làm nội lực tốc độ tăng nhanh, tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng không thể tăng lên lực lượng tinh thần. Tối quái lạ chính là chiếc đỉnh cổ này, có thể hóa trong hư không sức mạnh vì là lực lượng tinh thần, này trong hư không sức mạnh là cái gì đây? Mình có thể không thể chuyển hóa. Nguyên lý lại là cái gì? Hắn thôi thúc đại viên trí kính, đem trong cổ đỉnh ở ngoài nhìn thấu qua. Cổ đỉnh là do đồng thau tạo nên, đồng thau bên trong lại có một loại kỳ dị khí tức đang lưu động. Luồng hơi thở này ở đồng thau bên trong lưu động, họa ra một ký hiệu kỳ dị. Điều này làm cho Sở Ly nghĩ đến thân thể, nội lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, này ký hiệu kỳ dị lại như cổ đỉnh kinh mạch, khí tức dọc theo phù hiệu lưu chuyển, thu nạp trong hư không sức mạnh, chuyển hóa thành màu vàng lực lượng tinh thần, như xúc thủy bình thường tích trữ ở cổ đỉnh bên trong. Cái này ký hiệu kỳ dị chính là cổ đỉnh huyền bí vị trí. Đỉnh này kiến đến cực huyền diệu, nếu không phải mình có đại viên trí kính, người bên ngoài muốn dòm ngó đến cơ hồ không thể. Cắt ra cổ đỉnh, cái gì cũng nhìn không ra đến, bởi vì khí tức sẽ giật tán, phù hiệu cũng không phải là hữu hình. Chỉ là khí tức cấu trúc. Sở Ly đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở phòng luyện công bên trong, tiến vào cổ đỉnh. Nhất thời từng tia sức mạnh tinh thần xuyên hướng về đầu óc, hắn ở trong đầu quan tưởng Bạch Hổ luyện dương đồ, linh hổ đột nhiên nhảy vào đầu óc, hư không sức mạnh mãnh liệt mà tới. Thời gian nháy mắt nuốt chửng thân thể hắn. Hắn có thể cảm giác được thân thể bị đè ép đến chít chít hưởng, một lúc chen đến thành thịt chưa, một hồi chống đỡ đến cơ hồ nổ tung, chống đỡ cùng chen tuần hoàn đến đáp lại, rèn đúc thân thể của hắn, huyết nhục trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Ước chừng quá 2 canh giờ, Sở Ly phát hiện trời sắp sáng. Chưa hết thòm thèm biến mất ở bên trong chiếc đỉnh cổ, xuất hiện ở bên trong phòng ngủ, cởi ở ngoài sam, An Mặc Nguyệt sắc bên trong y ngồi vào trên giường nhỏ, cảm thụ thân thể biến hóa. Này 2 canh giờ tu luyện hạ xuống, hắn không chút nào giác buồn ngủ, lực lượng tinh thần thật giống không có tiêu hao, đỉnh này làm thật thần kỳ. Không trách An Vương hơn 40 tuổi liền có thể đi vào thiên ngoại thiên, có đỉnh này giúp đỡ, chuyện đương nhiên. Hắn lại một ngày, buổi tối thừa dịp An Vương rời đi, lại dùng cổ đỉnh tu luyện một lần. Bạch Hổ luyện dương đồ hiệu quả càng mạnh hơn, thân thể càng ngày càng cường tráng. Thân thể càng mạnh, căn cơ càng dày, cùng là tiên thiên cảnh giới, người bên ngoài tự không phải là đối thủ. Ngày thứ 3 sáng sớm, hắn rời đi An Vương phủ. 2 ngày nay đã thăm dò An Vương hư thực, nhưng không tìm được giết An Vương phương pháp. An Vương chọc phiền toái lớn, thân thể hắn dị chủng nội lực kỳ dị phi thường, mặc cho hắn làm sao loại bỏ, nhưng bó tay hết cách, hắn là thiên ngoại thiên cao thủ, nội lực lại tinh khiết dị thường. Càng hơn còn lại thiên ngoại thiên cao thủ, vì lẽ đó không ai có thể giúp đỡ bận điệu. Sở Ly để Tuấn Mã chính mình phiên đề hoặc trở, tọa ở lập tức nghiên cứu cổ đỉnh cái kia phù hiệu. Ở trong đầu thử quan tưởng này phù, lại không dị thường gì. Hắn vốn là muốn, ở trong đầu quan muốn thành công, cái kia lực lượng tinh thần sẽ như nội lực bình thường quần quận không dứt, vô cùng vô tận. Đáng tiếc quan tưởng hạ xuống duy có thất vọng, cũng không cảnh tượng kỳ dị. Hắn vẫn cảm thấy, này rất khả năng là đạo gia bùa chú thuật. Lúc chạm vạng tối phân, hắn đi tới một tòa thành nhỏ, Kim Ô Thành. Trong lòng vô sự, cũng không vội vã trở lại, hắn thản nhiên tự đắc ở dưới ánh tà dương tiến vào thành, tìm tới trong thành tốt nhất khách sạn, muốn một gian tiểu viện. Ở đèn rực rỡ mới lên thời khắc, hắn tới trước trong thành mua một chút chu sa, lại leo lên trong thành rượu ngon nhất lâu, Gia Phong lâu. Hắn ngồi ở lầu 3 bên cửa sổ, túi đầu xem phía dưới lui tới người đi đường, thỉnh thoảng khẽ nhấp một cái tiểu, ăn một miếng nhắm rượu món ăn. Người đi đường có vội vội vàng vàng, có nhàn nhã đi dạo, có không có việc gì, có rất vui mừng, nhân gian bách thái đều ở trong đó, để Sở Ly say mê trong nóng. Chính mình tuy cách tự bước vào nhân gian, kỳ thực còn cũng không phải là người bình thường sinh hoạt. Hắn ở tại vương phủ, bình thường liền ở tại thiên linh trong viện luyện công, đọc sách, Bạch Vân lâu rất ít đi, Yêu Nguyệt lâu không đi, Phồn Hoa cực kỳ sùng minh thành thật giống không có quan hệ gì với chính mình. Hắn có tâm sự đều ở truy đuổi, muốn càng mạnh hơn võ công, muốn càng to lớn hơn quyền thế. Bây giờ tuy đến nhị phẩm, hắn cảm thấy còn không phải hưởng thụ thời điểm, mặt trên có An Vương đè lên, có Hoàng thượng đè lên, không thể thích làm gì thì làm. Hắn chứng kiến nhiều người mấy người mang võ công, cho dù phía dưới phố lớn hai bên bày sạp bán ăn vặt, cũng có võ công tại người, bây giờ thế giới võ học chi hưng thịnh không cần bàn cãi. Ánh mắt của hắn ngưng lại, 3 cái thước tha huyền chuyển xanh nhạt la sam nữ tử từ đông đầu phiêu phiêu mà đến tiểu lâu trước, ngẩng đầu nhìn một chút, tiến vào tiểu lâu. 3 cái nữ tử đều đeo khăn che mặt. Bước chân mềm mại, chân thành mà đi, không nhìn thấy dung mạo, đã cảm thấy huyền chuyển cảm động, khiến cho người mơ tưởng viển vông. Các nàng leo lên lầu 3, ngồi vào Sở Ly cách đó không xa một cái bàn, tiểu nhị nhiệt tình tiến lên bắt chuyện, gọi món ăn thanh âm, cô gái êm dịu nhu hòa. Trên lầu đám người thỉnh thoảng miết một chút ba nữ, các nàng mang khăn che mặt, ăn cơm chung quy phải hái xuống, đoàn người đều muốn nhìn một chút các nàng hình dáng, đến cùng có phải là mỹ nhân. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 191, Thái Hoa. Sở Ly nhìn thấy các nàng hình dáng. Xác thực đều là mỹ nhân, tuy không bằng Tiêu Kỳ Tiêu Thi, cũng thua kém Tô Như Tuyết Lăng một bậc, thả ở bên ngoài, đã là hiếm thấy mỹ nhân. Tiểu nhị rất ân cần mang món ăn, so với cái khác bản càng nhanh hơn. Máu nóng tiểu tử, cho dù thân là tiểu nhị, cũng khó mẫn lòng thích cái đẹp. Ba mỹ nữ có một tiên thiên cao thủ, cùng Tuyết Lăng gần như, nhìn mảnh mai, huyết nhục nhưng còn xa thắng người thường tỉ mỉ, hẳn là tu quá luyện thể thuật. Sức mạnh hơn xa bình thường nam nhân. Cho tới còn lại hai nữ, cũng là tu quá luyện thể thuật, hơn xa người thường, chỉ có điều tu vi chỉ vào ngày kia, ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Cơm món ăn lên, các nàng chết vuốt tay, nhẹ nhàng lấy xuống lụa trắng. Những người chung quanh hai mắt tỏa ánh sáng, trợn mắt lên nhìn chằm chằm xem, rụt rè tình cờ thoáng nhìn, mặt dày trừng trừng nhìn chằm chằm, hết thảy ánh mắt đều bị các nàng hấp dẫn. Sở Ly nắm tiểu nhìn ngoài cửa sổ. Dù sao quốc công trong phủ nhiều chính là mỹ nữ, Trần Tuyết các nàng cũng đều là, cả ngày quay về Tuyết Lăng Tô Như, thường thường đối mặt Tiêu Kỳ, ánh mắt soi mói cực kỳ. Hắn nắm bắt chén rượu, thỉnh thoảng khẽ nhấp một cái, tiếp tục suy tư cái kia ký hiệu kỳ dị, tối về cố gắng thử một lần, xem có thể hay không dùng chu sa họa ra bừa chú. Bên trong chiếc đỉnh cổ phù hiệu là lấy cái gì họa, thiên ngoại thiên cao thủ làm không đến một bước này, lẽ nào là thiên thần cao thủ? Hắn tâm thần bỗng nhiên hơi động, quay đầu nhìn lại. Ba cái bên hông bội trường đao thanh niên chậm rãi lên lầu, đứng ở cửa thang gác, từng cái đánh giá mọi người. Phủ đầu thanh niên anh khí bừng bừng, trang phục màu xanh, đẽ đao mà đứng, sát khí ung tùm. Phía sau hắn hai cái thanh niên tướng mạo phổ thông. Một cao tráng, một gầy gò. Trợn mắt lên, sắc mặt không quen, ánh mắt chẳng khác nào dao, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Ba người ánh mắt từ Sở Ly trên mặt đảo qua, không làm dừng lại. Sở Ly quanh thân một tia nội lực cũng không, xem ra chính là một giới người đọc sách. Không thông võ công. Bọn họ ánh mắt cuối cùng rơi xuống ba mỹ nữ trên mặt. Dừng lại bất động. Ba nữ cúi đầu yên lặng ăn cơm, thừa hành thực không nói quy củ. Phủ đầu thanh niên anh tuấn rên một tiếng, theo, đệ đao đi tới các nàng trước bàn, trầm giọng nói, nhưng là Thái Hoa Cốc đệ tử. Ba nữ ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại cúi đầu ăn cơm, không phản ứng hắn. Ẩm. Cao tráng thanh niên phan trước một bước, mạnh một trưởng vô đến trên bàn. Rầm. Bàn cùng cơm nước chén dĩa mảnh vỡ hóa thành một chồng, nước bốn lưu. Ba nữ chiếc đuông ngưng ở giữa không trung, chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt sáng lửa giận hừng hực. Cao tráng thanh niên trợn mắt lên quát lên, sư huynh của ta nói chuyện với các ngươi, không nghe a? Ba nữ ở trong xinh xắn lanh lợi quát, ngươi có phải là điên rồi? Cao tráng thanh niên hừ nói, các ngươi là không phải Thái Hoa Cốc đệ tử. Là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao? Xinh xắn lanh lợi mỹ nữ khẽ kêu nói, các ngươi là ai, như thế thô bạo. Hừ. Cao tráng thanh niên lưỡn ngực thang. Lớn tiếng nói, chúng ta chính là Thanh Mãng Sơn đệ tử. Hắn liếc mắt nhìn xinh xắn lanh lợi mỹ nữ, lại dương dương tự đắc nhìn về phía chu vi đám người. Thanh Mãng Sơn đệ tử. Thanh Mãng Sơn A. Bọn họ ở phía nam, chạy thế nào nơi này phát rổ. Những người chung quanh nghị luận sôi nổi, Thanh Mãng Sơn thuộc về nhất lưu tông phái, là phía nam võ lâm tên tông phái. Tuổi khá lớn mặt trái xoan mỹ nữ xua tay, ngừng lại kiều tiểu nữ tử, dịu dàng mà bình tĩnh nói, hóa ra là Thanh Mãng Sơn đệ tử. Ta Thái Hoa Cốc cùng Thanh Mãng Sơn xưa nay nước giếng không phạm nước sông, để làm gì? Hừ, nước giếng không phạm nước sông. Cao tráng thanh niên chất vấn, các ngươi giết chúng ta Thanh Mãng Sơn đệ tử. Này vì sao lại nói thế? Mặt trái xoan mỹ nữ khinh nhíu mày. Các ngươi là không phải diệt Bình Trạch Sơn. Cao tráng thanh niên hừ nói. Mặt trái xoan mỹ nữ khinh gật đầu, Bình Trạch Sơn không chuyện ác nào không làm, tội ác tày trời, chúng ta thay trời hành đạo, trừ bọn họ ra. Hừ, người đã chết rồi. Các ngươi nói cái gì đều được. Cao tráng thanh niên hừ nói, ta đặng sư đệ ngay ở Bình Trạch Sơn, bị các ngươi cho giết. Thanh Mãng Sơn đệ tử càng ở Bình Trạch Sơn. Mặt trái xoan mỹ nữ lắc đầu, Bình Trạch Sơn danh tiếng đoàn người đều biết, bọn họ muốn cướp chúng ta lên núi, thân là người trong võ lâm không hành hiệp trượng nghĩa, nhưng làm sàng làm bậy, chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi giết người, còn có lý rồi. Cao tráng thanh niên sắc mặt khó coi, quay đầu nói, sư huynh, ta xem cũng khỏi cùng với các nàng phí lời, động thủ đi. Vai hùng thanh niên bình tĩnh nói, ta Thanh Mãng Sơn danh môn chính phái, giảng đạo lý, ta đặng sư đệ ngộ giao tội phạm, có lấy chết chi đạo, như vậy đi, ba vị cô nương tự phế võ công, chuyện này liền xóa bỏ. Dựa vào cái gì? Tiêu tiểu nữ tử không phục mắng, tên kia không biết giết bao nhiêu vô tội người, sớm đáng chết rồi, chúng ta thay trời hành đạo có cái gì sai? Các ngươi Thanh Mãng Sơn nói lý, thật cười chết người. Thanh Mãng Sơn đệ tử không tới phiên người khác giết. Vai hùng thanh niên lạnh lùng nói, ba vị cô nương như không xuống tay được, ta thế các ngươi tới. Vậy thì đánh thôi. Xinh xắn lanh lợi nữ tử rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào ba cái thanh niên, đến a, các ngươi có bản lĩnh liền phế bỏ chúng ta. Đánh liền đánh. Cao tráng thanh niên rút ra sáng như tuyết trường đao, hoành ở trước người, đến đến, các ngươi cùng lên đi. Khoe khoang. Xinh xắn lanh lợi nữ tử quát một tiếng, rất kiếm liền âm, mấy đoá kiếm hoa bao phủ cao tráng thanh niên. Cao tráng thanh niên rên một tiếng, gần đao như giải lụa. Ken đao kiếm tương giao, linh lung nữ tử lùi về sau hai bước, nhíu mày trừng đối phương. Cao tráng thanh niên cười đắc ý nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Hừ, xem kiếm. Tiêu tiểu nữ tử đâm ra mấy đoá kiếm hoa. Cao tráng thanh niên một đao đánh xuống, nhưng bổ cái không, bận điệu hoành đao tả mạn, chém trúng mũi kiếm. Linh lung nữ tử mũi kiếm va chạm thân đao, lập tức đâm ra, xuất kiếm tốc độ càng nhanh hơn, bằng kiếm pháp tinh diệu mượn lực mà đi. Len ken liên tiếp dày đặc sắt thép va chạm thành, hơn 20 chiêu chớp mắt quá khứ. Nha! Linh lung nữ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, trường kiếm bỗng nhiên bay ra ngoài. Cao tráng thanh niên lấy lực phá xảo, đao đao chất phát như núi. Linh lung nữ tử mượn lực thời khắc cũng chịu đựng sức mạnh xung kích, cuối cùng thủ đoạn đau xót, trường kiếm tuột tay. Vướng! Cao tráng thanh niên không chút do dự một đao đánh xuống. Muốn đem nàng vừa bổ hai nửa. Khác một nữ tử rút kiếm đâm ra, phải cứu đồng bạn. Ken bên cạnh một đao đống nhiên xuất hiện. Chấn mở nàng kiếm. Cao tráng thanh niên một đao đánh xuống, linh lung nữ tử gấp lùi về sau, không có thể trốn mở. A! Nàng kêu thảm một tiếng, vai phải cùng cánh tay lộ ra bạch cốt âm u. Máu tươi trong nháy mắt ướt đầm ống tay áo. Mọi người sợ hết hồn, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Không nghĩ tới này cao tráng thanh niên thật ác độc tâm. Không thương hương tiếc ngọc. Sở Ly lắc đầu, hắn không có đưa tay dự định. Võ Lâm ân oán có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, phiền phức vô cùng, mọi người có mọi người vận mệnh, hắn không phải chúa cứu thế, không thể cứu dưới mỗi người, hơn nữa ân oán tình cựu thường thường loạn thành tê dần, không cách nào để ý. Huống hồ này một đao cũng là lưu tình, bằng không cánh tay đã ly thể. Mặt trái xoan mỹ nữ tiến lên nghiêm phong lại linh lung nữ tử huyệt đạo. Móc ra thuốc mỡ xoa, cầm máu, lại cho nàng phục thêm một viên tiếp theo đan dược. Nàng quay đầu nhìn về phía đánh thành một đoàn hai người khác, lông mày nhíu chặt. Chính mình sư muội cũng không phải là đối thủ. Chỉ có thể nhìn chính mình. Sở Ly cười cợt. Cô gái này tu vi ở sáu người ở trong cao nhất, thanh mãng sơn ba cái đệ tử không phải là đối thủ. Trương sư muội, lui ra đi. Nàng nhẹ giọng nói. Vâng. Chính vung kiếm tiểu mị nữ tử người nhẹ nhàng lui ra vòng chiến. Mặt trái xoan nữ tử rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh nhạt nói, Thái Hoa Cốc Hà Băng Hoa. Thanh mãng sơn hứa sĩ tiêu. Vai hùng thanh niên rút đao ra khỏi vỏ, hừ nói, dưới đao không có mắt, sinh tử chớ trách, xin mời. Hà Băng Hoa rất kiếm đâm một cái. Mũi kiếm kêu nhỏ như đâm thủng y bạch. Hứa sĩ tiêu múa đao phủ đầu một chém, như điện quang chợt lóe lên, nhanh vô cùng. Hà Băng Hoa tả dẫm một bước tách ra trường đao. Mũi kiếm nhưng đã đâm đi, làm cho hứa sĩ tiêu lùi về sau. Xì, xì, xì. Hà Băng Hoa mũi kiếm phát sinh từng tiếng kêu nhỏ, hứa sĩ tiêu liên tục lùi về sau, trường đao vung không ra. Hà Băng Hoa kiếm pháp tinh diệu, nhìn như mềm nhũn, nhưng hùng hổ dọa người, hứa sĩ tiêu đao thế hồn mãnh, nhưng có lực không chỗ xứ, bị bức ép liên tục lùi về sau, một hơi thở không ra đây, tinh lực cuồn cuộn, động tác càng ngày càng chậm. Ken bên cạnh bỗng nhiên một đao chém tới. Hà Băng Hoa mũi kiếm nhẹ chút, trường đao bay ra ngoài. Sở Ly bất đắc dĩ, đi phía trái chết phiến diện đầu, né tránh lăn lộn trường đao. Đốc. Trường đao sâu sắc đâm vào khung cửa sổ trên, trôi đao run rẩy liên tục. Hà Băng Hoa lạnh lùng liếc mắt nhìn hai tay chống chân cao tráng thanh niên, liếc chéo Hứa Sĩ Tiêu, Thanh Mãng Sơn, khá lắm Thanh Mãng Sơn. Hứa Sĩ Tiêu sắc mặt tâm trầm, chừng một chút cao tráng thanh niên, Triệu sư đệ. Cao tráng thanh niên sắc mặt ngượng ngùng, quay đầu trường Sở Ly, còn không đưa đao cho ta đem ra. Sở Ly bật cười, cũng thật là tai họa bất ngờ, hắn nguyên vốn không muốn để ý tới, nhưng một mực tìm đến cửa. Hắn bỗng nhiên sinh ra một tia đùa cợt tâm tư, đứng lên đến, hai tay vất vả rút đao ra, đi lên trước đưa cho cao tráng thanh niên, cười cợt. Cười cái gì cười? Cao tráng thanh niên không tiếp trường đao, trừng mắt lên, quát to. Rút một chút còn bị sư huynh hống, thực sự thật mất mặt, hắn nổi giận trong bụng không nơi phát, xem Sở Ly cười, thật giống là trào phúng chính mình giống như vậy, nhất thời thẹn quá thành giận. Triệu sư đệ. Hứa sĩ tiêu trầm giọng nói, không được vô lễ. Sư minh, loại này ra hỏa cũng dám cười nhạo ta, thực sự là không biết chết. Cao tráng thanh niên căm giận bất bình nói, cũng chính là ta, biến thành người khác, sớm một đao chém quá khứ, để đầu hắn dọn nhà. Được rồi. Hứa sĩ tiêu vung vung tay, không nhịn được nói, cùng không người tập võ tính toán cái gì. Sư minh, ta không phải với hắn tính toán, là vì tốt cho hắn. Cao tráng thanh niên bội hỏi, dài một chút nhi trí nhớ. Miễn cho tương lai đưa mạng nhỏ. Sở Ly lắc đầu một cái, cây trường đao lại đi trước đưa cho đệ. Cao tráng thanh niên rên một tiếng, tiếp nhận trường đao, sắc mặt nhất thời biến đổi. Mênh mông quần quận nội lực từ trường đao tràn vào thân thể hắn, uyển như phong ba vỗ bờ, nội lực của hắn một hồi bị loại bỏ sạch sẽ, bên trong kinh mạch chỉ có đối phương nội lực đang lưu chuyển, thân thể mất đi khống chế, không thể động đậy. Sở Ly mỉm cười thu tay về, không cần cảm ơn. Cao tráng thanh niên ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn. Sở Ly ngồi trở lại bên cạnh bàn, cười tủm tỉm cầm chén rượu lên. Cao tráng thanh niên trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Sở Ly khuôn mặt trẻ tuổi, thật là khó có thể tin tưởng được, cảm giác mình vừa nãy nhất định ra ảo giác, bằng chừng ấy tuổi sao có như vậy không thể nào tưởng tượng được tu vi. Sở Ly cầm chén rượu lên khẽ nhấp một cái. Triệu sư đệ. Hứa Sĩ Tiêu kêu một tiếng. A. Cao tráng thanh niên bận bịu ứng lớn tiếng đáp, lập tức kinh giác thất thố, miễn cưỡng cười cười, hả? Chúng ta đi. Hứa Sĩ Tiêu nói. Hắn mặt tâm trầm, ôm quyền hứ nói, hà cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Đợt, xem ra là không đủ nỗ lực, vẽ tháng bị siêu đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 192, song quỷ. Hà Băng Hoa lẳng lặng nhìn bọn họ không nói lời nào. Chính mình tuy thắng Hứa Sĩ Tiêu một bậc, Thanh Mãng Sơn hai người khác nhưng vượt qua Trường Sư Muội cùng Tôn Sư Muội, đánh tới đến không chiếm được lợi ích. Còn nữa nói, Thanh Mãng Sơn thế lớn, Thái Hoa Cốc không bằng, lùi một bước cũng tốt. Hứa Sĩ Tiêu vung vung tay, xoay người đi ra ngoài. Cao tráng thanh niên ngạc nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn Sở Ly, xoay người theo sau. Đứng lại. Tiểu nhị ca bỗng nhiên đứng ra, động thân ngăn trở con đường của bọn họ. Hứa Sĩ Tiêu cau mày nhìn hắn. Tiểu nhị ca kiên trì lồng ngực, lớn tiếng nói, ba vị khách quan, các ngươi đập phá chúng ta cái bản, còn không ngồi đây. Khốn nạn, muốn chết. Cao tráng thanh niên giận tím mặt. Hứa Sĩ Tiêu bãi một hồi tay, triệu sư đệ, cho hắn. Cao tráng thanh niên hung tợn trừng mắt tiểu nhị, thật giống muốn đem hắn ăn. Tiểu nhị liếc mắt nhìn Hà Băng Hoa ba nữ, lập tức ưỡn ngực, lớn tiếng nói, 22. Cao tráng thanh niên nghiến răng nghiến lợi giơ tay lên, từ trong lòng móc ra một nén bạc, đột nhiên vung một cái. Đùng. Ánh bạc nẹ qua, nén bạc bắn vào cây cột bên trong. Tiểu nhị liếc mắt nhìn hãm sâu tiến vào cây cột bên trong bạc, nuốt nước miếng một cái, không dám lại lên tiếng, nếu như không bắn tới trên cây cột, bắn tới trên người mình, sợ cũng kết cục này, hắn cả người phát lạnh. Cao tráng thanh niên đắc ý quét một chút mọi người. Vừa tàn nhận chừng một chút tiểu nhị, ánh mắt trực tiếp nhảy qua Sở Ly, không dám xem. Đi thôi. Hứa Sĩ Tiêu sải bước đi xuống lầu, hai người khác vội vã đuổi tới. Tôn sư muội. Hà Băng Hoa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bị thương tiểu tiểu nữ tử. Xinh xắn lanh lợi nữ tử sắc mặt tái nhợt, hừ nói, ra thì thương, không có gì, hừ, không hổ là Thanh Mãng Sơn. Nàng lập tức vừa cười lên, Hà sư tỷ, biết đánh nhau lùi cái kia Hứa Sĩ Tiêu, quả nhiên không hổ là Hà sư tỷ. Hà Băng Hoa lắc đầu, bọn họ không thể khinh thường. Chúng ta đi về trước đi. Được rồi, cũng không tâm tình ăn cơm rồi. Ba người đứng dậy đi ra ngoài. Hà Băng Hoa lâm xuống lầu thời khắc, trong trẻo ánh mắt ở Sở Ly trên người quét một vòng. Như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Sở Ly nhìn theo ba nữ lượn lờ na na xuống lầu, nắm bắt chén rượu lắc đầu. Thái Hoa Cốc hắn nghe nói qua, xem như là nhị lưu môn phái, thực lực không tầm thường. Đệ tử đều nữ tử, cùng Tuyết Nguyệt Hiên không giống chính là... Thái Hoa Cốc không thu nam đệ tử. Có người nói là bởi vì Thái Hoa Cốc tâm pháp chỉ thích hợp nữ tử tu luyện, nam tử luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thanh Mãng Sơn, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Nhất lưu chính đạo môn phái, ở trong võ lâm danh dự rất, dì dai, nhưng nó cùng Tuyết Nguyệt Hiên là kẻ thù. Hai phái là túc cửu, dây dưa mấy trăm năm ân oán, cửu hận càng ngày càng sâu, căn bản không có cách nào hóa giải. Tuyết Nguyệt Hiên là chính đạo môn phái, Thanh Mãng Sơn cũng là, bình thường giữ mình rất, dì chính. Đương nhiên cũng khó tránh khỏi có xem thường đệ tử xuất hiện, có thể giữ mình rất, gì chính hai phái. Đệ tử chỉ muốn gặp mặt sẽ đánh tới đến, không có chính tả phân chia. Đây chính là võ lâm ân oán, không quan hệ chính nghĩa, chỉ là cá nhân ân oán, người ngoài rất khó xuyên đắc thủ. Tiểu nhị ca ân cần đưa ba nữ rời đi, sau khi trở lại giẫm cái ghế đi khu nén bạc. Nhưng nén bạc thâm khảm cây cột bên trong, cây cột chất gỗ cứng rắn, hắn cầm một cái dao phay, phí đi chín ngưu nhị hổ lực lượng mới khu đi ra. Ngồi ở trên ghế thở hồng hộc, trêu đến mọi người bật cười. Sở Ly lắc đầu, thực sự là yêu mỹ nhân không tiếc thân, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, đụng với chính là Thanh Mãng Sơn đệ tử. Nếu là những khác nhân vật võ lâm, sợ là hắn muốn ăn đốn vị đắng. Sở Ly lại lắc đầu, hắn xem qua tiểu nhị ca ý nghĩ, hắn là ôm chịu khổ tâm tư đi, ăn vị đắng, cái kia Thái Hoa Cốc ba nữ nhất định phải quan tâm một hồi. Đối với một tiểu nhân vật mà nói, vậy cũng là có thể khoe cả đời. Sở Ly ăn cơm xong, cầm chu sa trở về chính mình tiểu viện. Trong tiểu viện treo một chuỗi xuyến đèn lồng, chiếu lên thật là sáng sủa, hắn nắm một chút giấy vàng, mài xong chu sa, bắt đầu vung bút họa phù. Mất một lúc, mười mấy cái phù liền họa tốt. Hắn đánh ra chính mình cái tác, thất vọng lắc đầu một cái, hai tay xoa một cái, hóa thành bột phấn bị gió đêm thổi đi, vô dụng, xem ra cái ký hiệu này cũng không phải đạo ra bữa chú. Hắn ngồi ở trong sân nhìn mặt trăng chăm chú suy nghĩ. Xem ra cần phải cố gắng tra một chút tư liệu, như vậy kỹ thuật, nói vậy sẽ có một ít ghi chép, chỉ cần tìm được vụ vặt, tự mình nói bất định liền có thể biến thành. Hắn nghiên cứu cái này cũng không phải là vì mình, Tuyết Lăng Chư Nữ như có vật ấy trợ giúp tu luyện, tiến cảnh nói vậy cực nhanh. Chính mình bây giờ nhưng chưa dùng tới cái này, kém chỉ là thắng cảnh. Hắn sướng muốn tương lai, có này phụ giúp đỡ, Tuyết Lăng Trần Tuyết các nàng võ công tiến nhanh, còn có Trần Tư Vũ, đều trở thành cao thủ hàng đầu, vậy mình cũng có thể lén lút lại, có chuyện gì một câu nói phân phó, tự nhiên sẽ làm thỏa đáng, không nhọc chính mình tự mình động thủ. Đúng một tiếng vang nhỏ, ở bầu trời đêm dịt ở ngoài vang dội. Sở Ly nhíu nhíu mày, nhìn về phía tây tiểu viện, hắn tây lân, âm thanh là từ bên kia phát sinh. Đại viên trí kính khởi động, hắn nhất thời lộ ra nụ cười, vẫn đúng là đủ xảo, bên kia ở ba người, chính là Thái Hoa Cốc ba nữ. Bóng đêm đã sâu, các nàng đã ngủ đi, nghe được động tĩnh lập tức tỉnh lại. Ba nữ nâng kiếm đi tới tiểu viện, phía sau lưng rằng co thành thế đối chọi, đều ăn mặc nguyệt sắc bên trong y yề, ánh đến khuôn mặt trắng non như ngọc, càng ngày càng mỹ lệ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thật giống là các nàng ngạc nhiên. Các nàng kiếm hoành trước người, ánh mắt sáng ngời cảnh giác đánh giá bốn phía, cả người căng thẳng. Xì. Một mảnh thét dài tiếng vang lên. Ngập trời ám khí lít nha lít nhít hạ xuống, huyền như nước mưa giống như đánh về phía ba nữ. Len ken như mưa đánh chuối tây, lanh lảnh dễ nghe. Ba nữ vung kiếm thành một mảnh lồng ánh sáng, hoàn toàn che khuất chính mình, ám khí bị màn ánh sáng đạn lạc, thời gian nháy mắt trên đất lạc một tầng. Bọn chuột nhắt phương nào, còn không hiện thân. Tiểu tiểu tôn lệ hoa quát, nàng tay trái cầm kiếm, không chút nào kém tay phải. Kha kha hai cái nam tử mặc áo đen đứng trên tường, cười gần hai tiếng sau, như hai cái lá cây phiêu bay xuống đến các nàng trước mặt. Các ngươi là thần thánh phương nào? Hà Băng Hoa nhàn nhạt hỏi. Hai nam tử mặc áo đen thân hình cao gầy, sắc mặt tái nhợt, ở dưới ánh trăng khác nào cương thi, lại phối hợp bọn họ bóng loáng hai mắt, càng ngày càng uy nghiêm đáng sợ như cương thi. Kha kha hai người cười gằn, âm u hàn triệt triệt. Tôn Lệ Hoa thân thể mềm mại run lên một cái, thử nói, giả thân giả quỷ, tiểu nhân hèn hạ, bọn chuột nhắt hai cái. Thân hình hơi cao nam tử cười lạnh nói, ta họ Diêu, Trụ Bình Trạch Sơn. Diêu ra song quỷ. Hà Băng Hoa lạnh nhạt nói, không nghĩ tới là các ngươi hai người này cá lọt lưới, cũng dám nữa đến. Nếu không có chúng ta không ở trên núi, cái nào đến phiên các ngươi ba cái tiểu nha đầu đắc thủ. Hừ, vừa vặn các ngươi đưa tới cửa, ngày hôm nay đưa các ngươi quý thiên. Tôn Lệ Hoa khẽ đều nói. Nàng biết là Diêu ra song quỷ, là người không phải quỷ, cũng không lại sợ hãi. Hà Băng Hoa nói, hai người các ngươi giết người vô số, sớm đáng chết, xem kiếm. Nàng khẽ quát một tiếng, ba người đồng thời vung kiếm đâm ra. Xì. Ba thanh kiếm hình thành một mảnh màn kiếm, tiêu nhỏ bên trong bao phủ lại Diêu ra song quỷ. Sở Ly kinh ngạc, ba người này liên thủ uy lực tăng mạnh, mỗi người đều có ba công lực của người ta, coi là thật kỳ diệu. Hắc. Diêu ra song quỷ người nhẹ nhàng lùi về sau, thật nhanh vô luân. Không được. Hà Băng Hoa quát lên, mau lui lại, phục bách độc hoàn. Nàng cảm thấy trước mắt lay động, mềm cả người, đây là chúng độc. Diêu ra song quỷ cười gằn, tiểu nương tử môn, yên tâm, không giết các ngươi, huynh đệ chúng ta sẽ cố gắng hưởng dụng. Đều vẫn là chim non, kha kha. Bọn họ đắc ý cười to, tùy ý ba nữ ăn vào bách độc hoàn. Bọn họ đối với mình độc tối có lòng tin, không có độc môn thuốc giải, cái gì giải độc hoàn đều vô dụng. Hai người nhìn các nàng ăn vào bách độc hoàn, mới vừa thở ra một hơi thời khắc, đông nhiên phất tay chính là một mảnh ám khí vọt tới. Ba nữ mềm cả người, muốn vung kiếm nhưng vô lực, trơ mắt nhìn ám khí bắn tới, thầm kêu mạng ta xong rồi. Diêu ra song quỷ hai mắt tỏa ánh sáng, kha kha cười gằn, phảng phất nhìn thấy ba nữ cả người cắm đầy ám khí tình hình, nhất thời cả người tỏa nhiệt, phấn khởi cực kỳ. Đợt, vẽ tháng còn không bị đuổi theo, lo lắng để phòng nha. Giới thiệu tóm tắt trên có một VIP quần. Đặt mua có thể thêm đi vào trao đổi một chút. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 193, đối lập. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài. Chương mới nhanh ảm, nờ bập tờ, ảm, nờ bập tờ, xin mời tìm tòi. Hắn nguyên vốn không muốn tham gia, võ lâm ân oán dính lên tay rất phiền phức. Hắn lại không thể trơ mắt nhìn ba cái như hoa như ngọc mỹ nhân chết ở hai người này trên tay. Hắn đột nhiên lóe lên, che ở ba nữ trước mặt. Trường kiếm họa ra một cái vòng tròn. Đầy trời ám khí tranh nhau chen lấn tiến vào kiếm quyển bên trong, rơi xuống trên đất, này một chiêu là chuyên pha ám khí vạn mũi tên quý tông. Người là ai? Diêu ra song quỷ gắt gao trường Sở Ly, hưng phấn nhất bước ngoặt bị cắt đứt, nếu không có kiêng kỵ khinh công của hắn cùng kiếm pháp, sớm nhào lên xé nát hắn. Sở Ly không phản ứng hai người, từ trong lòng móc ra viên thuốc nhét vào ba nữ trong miệng. Ba nữ mềm mại vô lực, lẫn nhau nâng không để cho mình ngã quắp, vô lực phản kháng Sở Ly viên thuốc. Sở Ly các đập một trưởng ba người phía sau lưng, trợ dược lực tan ra. Ba nữ chỉ cảm thấy trong miệng viên thuốc hóa thành một cỗ thanh khí, thúc nhiễu ngũ tạng lục phủ một vòng, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, khôi phục khí lực. Sở Ly cho các nàng liếc mắt ra hiệu, lui về phía sau nhảy một cái, vượt qua tường viện biến mất không còn tăm hơi, đi tới như phi hồng. Ba nữ rõ ràng Sở Ly ý tứ, mềm mại vô lực sam lẫn nhau, phẫn nộ trừng mắt Diêu Gia Song Quỷ, các ngươi hạ độc, thật hèn hạ. Diêu Gia Song Quỷ nhìn về phía Sở Ly biến mất phương hướng, không biết hắn ở làm cái gì, đột nhiên đến lại đống nhiên đi, thật giống chỉ vì cho các nàng ăn vào thuốc giải giống như vậy, bọn họ đối với mình độc dược rất có tự tin, không có mình thuốc giải ai cũng không giải được. Nhìn mảnh mai chịu không nổi ba nữ, bọn họ lần thứ hai lộ ra khả khả cười quái dị. Diêu Gia lão đại hừ nói, đêm dài lắm ngộng, trực tiếp giết đi. Đáng tiếc, được rồi. Hai người nhẹ nhàng nhảy đến không trung, rồi ra ô thanh hai chảo, như chim diều hâu hướng ba nữ lao xuống. Ba nữ kêu sợ hãi, vô cùng chật vật lui về phía sau. Diêu Gia Song Quỷ trên không trung lộ ra tàn nhẫn mà phấn khởi nụ cười. Nghĩ đến hai tay sắp cắm vào các nàng mềm mại thân thể, cái kia non mềm cảm giác không gì sánh kịp, vượt qua bất kỳ tư vị, khiến người ta say mê khiến người không thể tự kiềm chế. A. Ba nữ trừng lớn đôi mắt sáng rít gào lên, nhưng không thể động đậy. Kha kha Diêu Gia Song Quỷ nụ cười càng tăng lên, hai chảo ở dưới ánh trăng hiện ra thăm thẳm ánh xanh. Miễn cưỡng với lên Hà Băng Hoa cùng Tôn Lệ Hoa cao vót bộ ngực. Tây gã ra Song Quỷ thân hình đột nhiên một bữa, trong cổ họng phát sinh một tiếng kêu quái dị, túi đầu nhìn cắm vào bộ ngực mình kiếm, khó có thể tin trừng mắt về phía ba nữ. Ba nữ toàn eo, rút kiếm, lùi về sau. Gọn gàng nhanh chóng, chỉnh tề như một. Xì ba đạo suối máu dâng trào. Diêu Gia Song Quỷ vất vả giơ tay lên, đen thui hiện ra lam ngón tay run rẩy, chỉ các nàng, đầy mặt không cam lòng ngã xuống đất. Ầm ầm hai người tầng tầng quẳng xuống. Không núp ních. Nên. Ha. Tôn Lệ Hoa cười duyên, tay trái trả lại kiếm trở vào bao, hoán hận nói, Diêu Gia Song Quỷ, thật sự thành quỷ, khanh khách. Nàng cười duyên liên tục, nhớ tới vừa nãy hoảng sợ, hiện tại kết cục, càng ngày càng cao hứng. Hà Băng Hoa đôi mắt sáng nhìn quanh, hướng Sở Ly biến mất phương hướng ôm quyền, cất giọng nói, đa tạ công tử cứu rút. Chu Vi yên tĩnh. Không người trả lời. Sư tỷ, vừa nãy người kia không phải là ở trong tiểu lâu cái kia mà. Tôn Lệ Hoa dịu dàng nói. Hà Băng Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhận ra Sở Ly, cảm thấy kỳ quái, vì sao chút nào không nhìn ra hắn biết võ công dáng dấp. Một cô gái khác Trương Phỉ Hoa thấp giọng nói, nếu vị công tử này không muốn lộ diện, vậy cũng chớ miễn cưỡng. Cũng được, đi thôi Hà Băng Hoa nói, nơi này không thể ở lại, sương sở, chúng ta lập tức lên đường. Được rồi. Tôn Lệ Hoa đáp ứng. Ba nữ trực tiếp cầm bao quần áo rời đi, không để ý tới Diêu Gia Song Quỷ thi thể. Đợi các nàng vừa rời đi, Sở Ly lắc đầu xuất hiện. Trường kiếm xẹt qua. Hai viên thủ cấp lăn xuống. Này Diêu Gia Song Quỷ tinh thông giả chết phương pháp, ba nữ bất cẩn rồi, bởi vì Diêu Gia Song Quỷ dung mạo khó coi. Cả người là độc, liền như tránh rắn giết, không cẩn thận tra nghiệm sự sống chết của bọn họ. Diêu Gia Song Quỷ lần này bất tử, lần sau ám hại, các nàng không hẳn trốn được. Hắn cầm kiếm đẩy ra Song Quỷ xiêm y liễu, từ trong lòng rơi ra mấy chiếc lọ. Lại đem bọn họ bên hông ra hiệu nang bước lên đến, một khối nắm cái bao quần áo bao lấy, chuẩn bị mang về trong phủ cho Bách Thảo viện. Để bọn họ nghiên cứu một chút. Diêu Gia Song Quỷ độc dược rất mạnh, có chỗ đặc thù, đáng giá nghiên cứu. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tiếp tục lên đường, phóng ngựa chạy trồm, muốn sớm chút hồi phủ tra một chút. Tàng thư lâu bên trong thư đều xem qua, không có này thuật ghi chép, nhưng hắn biết, trong phủ còn có một thư khố, không mở ra cho người ngoài. Tuấn mã như long, tốc độ thật nhanh. Quan đạo từng con mã bị nó vượt qua, mất một lúc rơi vào không còn bóng, nó giạt ra hoan chạy trốn. Sở Ly cũng tùy vào nó, tốc độ như thế, e sợ trưa mai liền có thể chạy về Sùng Minh Thành. Đến giữa trưa, ánh mặt trời rừng rực, Sở Ly để mã trì hoãn tốc độ, phiên để hót chờ một trận, để nó thả lỏng nghỉ ngơi một trận, tiến vào bên đường một rừng cây, muốn ở dịch trong đình nghỉ một chút. Tuấn Mã vừa tiến vào rừng cây, Sở Ly ngẩn ra, cũng thật là đúng dịp. Dịch trong đình ngồi ba cái che lại lụa trắng nguyện chuyển nữ tử, nguyệt sắc la sam, không nhiễm một hạt bụi, chính là Thái Hoa Cốc ba nữ. Các nàng nghe được tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy lập tức Sở Ly. Ba nữ ngẩn ra, ôm quyền. Sở Ly thầm than thật là xảo, cười ôm một cái quyền, nhảy xuống ngựa, thả ra dây cương để chính nó đi trong rừng cây ăn cỏ xanh, chính mình thì lại đi vào tiểu đình. Còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Hà Băng Hoa đứng dậy, ôm quyền thi lễ, đa tạ đêm qua ân cứu mạng. Sở Ly lắc đầu cười cười, Sở Ly, dễ như ăn cháo, không cần khách khí. Trương Phỉ Hoa đôi mắt sáng đánh giá hắn. Tiên nhiên cười nói, Sở công tử tuổi trẻ tài cao, nói vậy là danh môn đại phái đệ tử chứ. Sở Ly mỉm cười, Giật Quốc công phủ thị vệ. Giật Quốc công phủ. Ba nữ hơi thay đổi sắc mặt, liếc nhìn nhau. Sở Ly dự liệu được các nàng phản ứng, cười cợt, ngồi vào tiểu đỉnh một bên khác. Môn phái võ lâm cùng quốc công phủ là đối đầu, quốc công phủ chức trách chính là trấn áp cảnh nội võ lâm các phái, không cho bọn họ lấy vũ vi phạm lệnh cấm, hiệp trợ triều đình yên ổn thiên hạ. Ở trong võ lâm trong mắt người, quốc công phủ chính là triều đình chó săn, bọn họ xem thường mà vừa đau hận. Sở Ly sau khi ngồi xuống, không nhìn các nàng, quay đầu xem tiểu đình ở ngoài phong cảnh, biểu hiện lạnh nhạt, muốn giữ một khoảng cách. Hà Băng Hoa lấy lại bình tĩnh, nói, mặc kệ công tử là thân phận như thế nào, đều đã cứu chúng ta mệnh. Sở Ly xua tay mỉm cười, thật không cần như vậy, giữa chúng ta vẫn là ít có liên quan tuyệt vời, tối hôm qua là xem cái kia hai tên không hợp mắt, thuận lợi mà vì là, các ngươi không cần lo lắng, coi như làm cái gì không phát sinh đi. Hà Băng Hoa lắc đầu, Sở công tử quá khiêm. Tôn Lệ Hoa rên một tiếng, Sở công tử có phải là chê chúng ta môn phái tiểu, xem thường. Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn nàng, cười lắc đầu. Tôn Lệ Hoa phiết phiết môi đỏ, rõ ràng là xem thường chúng ta mà. Sở Ly thở dài, kết giao quốc công phủ, nếu như bị các ngươi sư phụ biết, sợ là sẽ phải cấm túc trong cốc, khó hơn nữa đi ra. Sư phụ mới sẽ không ngang ngạnh như vậy. Tôn Lệ Hoa hừ nói. Sở Ly cười nhìn Hà Băng Hoa. Tôn Lệ Hoa nhìn về phía Hà Băng Hoa, Hà Băng Hoa mặt lộ vẻ khó xử, nhếch môi đỏ không nói lời nào. Hà sư tỷ. Tôn Lệ Hoa nghi hoặc nhìn nàng. Hà Băng Hoa thở dài, Tôn sư muội, Sở công tử nói không sai. Quốc công phủ tuy rằng đáng ghét, tuy nhiên không phải là không có người tốt mà. Tôn Lệ Hoa không do nói, chính là Thanh Mãng Sơn là danh môn chính phái, còn không phải có bại hoại. Hà Băng Hoa nói, sau đó lại nói cho ngươi. Sở công tử, ân cứu mạng không cần báo đáp, như có dặn dò gì, chỉ cần không vi phạm vũ linh đồ nghĩa, không vi chính đạo, tiểu nữ tử tất toàn lực ứng phó. Sở Ly cười cợt, yên tâm, ta sẽ không mang ân để, chúng ta coi như không quen biết đi. Ba nữ đều có chút thật không tiện, Tôn Lệ Hoa không rõ xem Hà Băng Hoa không có ý giải thích. Sở Ly cảm thấy vô vị, ở lại cũng là lẫn nhau không dễ chịu, đứng dậy ôm một cái quyền, vậy thì sao hoa có kỳ. Hắn túm môi kêu nhỏ, tuấn mã từ rừng cây khoang ra, hắn xoay người lên ngựa, hướng ba nữ lại ôm một cái quyền, giá mã mà đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 194, lại cứu. Hà sư tỷ, hắn xảy ra chuyện gì nhỉ? Tôn Lệ Hoa quay đầu xem Hà Băng Hoa, chúng ta lại không phải linh thú, thật giống sợ chúng ta tự. Hà Băng Hoa lắc đầu nói, Sở công tử cũng là một mảnh lòng tốt. Hảo tâm gì? Ai, chúng ta vẫn là cách quốc công phủ nhân xa một chút cho thỏa đáng. Hà Băng Hoa lắc đầu nói, Tôn sư muội, về quốc sau khi, ngươi chớ cùng sư phụ nói chuyện này. Đến cùng tại sao? Tôn Lệ Hoa tay trái lung lay Hà Băng Hoa, Hà sư tỷ, ngươi liền nói với ta đi, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Ai Hà Băng Hoa than thở, sư phụ phụ thân chính là bị quốc công phủ nhân giết. Tôn Lệ Hoa hừ nói, quốc công phủ cũng không thể vô duyên vô cớ giết người chứ. Sư phụ phụ thân giết một tham quan. Hà Băng Hoa nói, tham quan nên giết. Tôn Lệ Hoa hừ nói, này có cái gì sai. Hà Băng Hoa trầm mặt xuống, lạnh nhạt nói, chúng ta Thái Hoa cốc quy củ ngươi đã quên. Không thể đối với triều đình quan chức động thủ. Tôn Lệ Hoa bĩu môi, hừ nói, đây là cái gì quy củ nha. Nàng đối với quy củ này rất không cam lòng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà, làm quan liền có thể làm sàng làm bậy, hiếp đáp bách tính. Nhưng trong cốc quy củ chính là quy củ, vi phạm, thì lại bị trục xuất Thái Hoa cốc, nàng chỉ có thể vâng theo. Hà Băng Hoa nói, mặc kệ quan chức là tốt hay xấu, giết bọn họ, quốc công phủ sẽ tập nã hung thủ, giết người đến mạng, khỏi nói chúng ta, chính là đại lôi âm tự cũng không giết triều đình quan chức. Người xuất gia không phải không giết người mà. Tôn Lệ Hoa nói. Hà Băng Hoa nói, này đều là toàn thân chi đạo, ngươi nếu dám giết quan chức, chạy không thoát quốc công phủ truy sát, chúng ta cốc cũng sẽ được liên lụy. Tôn Lệ Hoa phẫn nộ rên một tiếng, không lời nào để nói. Hà Băng Hoa nói, ngẫm lại sư phụ là cái gì tâm tình. Có cựu đoán không thể báo, còn phải ẩn nút bọn họ, nàng là nghe được quốc công phủ liệt khí, ngươi chớ có chọc nàng lão nhân ra tức giận. Là đủ làm người tức giận. Tôn Lệ Hoa than thở. Vẫn trầm mặc, không thích nhiều lời Trương Phỉ Hoa mở miệng, xem ra vị này Sở công tử biết quốc chủ chuyện cũ. Ai Hà Băng Hoa lắc đầu than nhẹ. Quốc công phủ cũng không đều là người xấu mà, cái kia Sở công tử liền rất tốt đẹp. Tôn Lệ Hoa nói. Đáng tiếc hắn là quốc công phủ. Trương Phỉ Hoa nói. Tôn Lệ Hoa chu chu mỏ. Rên một tiếng. Hà Băng Hoa nhìn Sở Ly biến mất phương hướng, xuất thần một lúc, hổ thẹn hóa thành một tiếng thở dài. Đi thôi, chúng ta cũng chạy đi. Hà sư tỷ. Giật quốc công phủ ngay ở Sùng Minh Thành chứ? Ừm. Chúng ta cũng đi Sùng Minh Thành, không bằng đuổi theo Sở công tử, với hắn cùng đi chứ. Ngươi muốn tức chết sư phụ. Trương Phỉ Hoa nói. Tôn Lệ Hoa bạch nàng một chút, không cho sư phụ biết là được rồi. Hà Băng Hoa nói, ta xem Sở công tử cũng không muốn cùng chúng ta quá gần, cắt đi cắt đi. Tôn Lệ Hoa có vẻ không vui, điệu sinh hờn dỗi. Ba người rời đi Dịch Đỉnh phóng ngựa mà đi. Tháng 9 thiên nói thay đổi liền thay đổi ngay. Lúc trước còn mặt trời chói chang, nóng rực bức người, này mất một lúc đã mây đen phun trào, che kín bầu trời. Các nàng tăng nhanh tốc độ, vẫn không thể nào tránh thoát mưa to, mất một lúc mưa rào xối xả. Các nàng không dám dừng lại ở nửa đường, vạn nhất vẫn dưới cái liên tục càng không có cách nào đi, chỉ có thể đẩy mưa gió chạy về phía trước, cho dù người mang võ công cũng cả người đều bị. Đi rồi nửa ngày đường rốt cục nhìn thấy một chỗ thành nhỏ, Thê Lương Thành, bận điệu tiến vào thành. Tìm tới một cái khách sạn đổi quá xiêm y rỉa, lấy mái tóc lau khô ráo. Các nàng đi ra thì đã đèn rực rỡ mới lên. Mưa bên ngoài còn đang dưới. Các nàng đi tới khách sạn phòng khách, muốn tạm tạm ăn một bữa, khách sạn cơm nước không bằng tiểu lâu, nhưng cũng có thể lót no cái bụng. Ba nữ mới vừa bước vào phòng khách, ánh mắt chung quanh một hồi bị hấp dẫn lại đây. Các nàng tập mãi thành quen, đôi mắt sáng nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, đống nhiên sáng ngời, nhìn thấy bên trong góc ngồi Sở Ly. Tôn Lệ Hoa xả một hồi Hà Băng Hoa cùng Trương Phỉ Hoa, bước mềm mại bước tiến đi tới Sở Ly trước bàn. Tiên nhiên cười nói, Sở công tử, chúng ta có thể tọa sao? Sở Ly khoảng chừng trái phải liếc mắt nhìn, chu vi bàn hầu như đều tọa đầy người, chỉ có chính mình này một bàn nhàn rỗi. Hắn eo bội bảo kiếm, thân mang cẩm phục, bên hông ngọc bội ôn hòa như nước, thêm nữa khí độ nghiêm nhiên, lui tới lữ khách nhiều là mặt mày thông trọn hạng người, đều tránh ra thật xa hắn. Sở công tử. Tôn Lệ Hoa nhìn hắn chần chờ, bất mãn kêu một tiếng. Sở Ly cười gật gù, mời ngồi. Hà Băng Hoa mỉm cười, quấy rối. Sở công tử. Sở Ly cũng lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới lại gặp mặt. Chớp mắt này chúng ta đến tính tiền đi. Hà Băng Hoa nói, tán gẫu biểu một điểm tâm ý. Sở Ly thoải mái gật đầu đáp ứng. Mất một lúc, trên bàn xếp đặt 8 đạo sắc hương vị đầy đủ thức ăn, là hắn lúc trước đã điểm tốt, 8 đạo đều là trong cửa hàng quý nhất món ăn. Hắn xuất thân giàu có, tự sẽ không bạc đãi miệng mình, chọn thức ăn ngon nhất điểm. Hà Băng Hoa ba nữ lại muốn vài đạo quý món ăn, Thái Hoa Cốc cũng không lo ăn mặc. Sở công tử, chúng ta cũng muốn đi Sùng Minh Thành. Tôn Lệ Hoa thế Sở Ly rót ra một chén rượu, cười khanh khách nói, chúng ta là cùng đường. Tôn sư muội. Hà Băng Hoa nhíu mày. Tôn Lệ Hoa vô cùng không để ý nói, ngược lại là cùng đường, đoàn người cùng đi thật tốt. Sở Ly cười cợt. Hà Băng Hoa nói, Sở công tử, gia sư chính đang Sùng Minh Thành. Chúng ta muốn đi Sùng Minh Thành hội hợp, nếu là không khí, có thể kết bạn mà đi. Sở Ly nói, cái này, khiến cho sư nếu như biết rồi, các ngươi phải bị phạt. Hà Băng Hoa nói rằng, gia sư như biết công tử cứu chúng ta, nói vậy sẽ không trách tội. Có thể cùng ba vị cô nương đồng hành, chính là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Sở Ly cười nói, đáng tiếc ta ít phúc, ở trong thành còn có chút sự, không biết muốn trì hoãn bao lâu. Cái kia chúng ta chờ ngươi. Tôn Lệ Hoa nói, Tôn sư muội. Hà Băng Hoa hoành nàng một chút, quay đầu cười nói, chúng ta không thể để cho sư phụ đợi lâu, đến chạy đi, thực sự xin lỗi. Nàng nghe ra Sở Ly từ chối tâm ý, hiển nhiên là không muốn cùng chính mình ba người quá thân cận, là ở tránh hiểm nghi, tuy không thoải mái, cũng không miễn cưỡng. Sở Ly cười gật đầu. Tôn Lệ Hoa bất mãn chừng một chút Sở Ly, bĩu cúi đầu ăn cơm. Sở Ly chỉ cười không nói lời nào. Cùng Thái Hoa Cốc nhân vẫn là đừng quá gần, vạn nhất tương lai Thái Hoa Cốc đệ tử phạm vào sự, hắn muốn đi truy sát. Đến thời điểm làm sao bây giờ? Cùng các nàng thân cận chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, biện pháp tốt nhất là giữ một khoảng cách. Mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nửa đêm liền trời quang mây tạnh, sau đó một trận gió to quát ít 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 mặt đất, buổi sáng lên liền có thể bước đi. Hà Băng Hoa ba nữ ăn xong điểm tâm trực tiếp xuất phát. Một đường đi nhanh. Chạy ra hơn 20 dặm đường, mặt sau đông nhiên chuyển đến một trận gấp gáp tiếng vó ngựa, một cái nháy mắt vượt qua các nàng, sau đó dừng lại. Đặt ngang hàng một loạt ngăn trở đường. Hà Băng Hoa ba nữ hơi thay đổi sắc mặt. Phía trước tổng cộng 4 kỵ, đều Thanh Mãng Sơn đệ tử, ngoại trừ Hứa Sĩ Tiêu ba người, còn nhiều một tiếp cận 30 tuổi nam tử, thân hình cao gầy. Hẹp dài khuôn mặt, bên hông đao lại hẹp lại trường, hình thức kỳ dị. Hứa Sĩ Tiêu, các ngươi lại tới làm gì? Tôn Lệ Hoa hừ nói, tránh ra. Hứa Sĩ Tiêu lạnh nhạt nói, vị này chính là ta Tam Sư huynh Hạ Tâm Đỉnh, đến đây hướng về Hà cô nương lãnh giáo. Thật không biết xấu hổ. Ngươi thua rồi liền tìm sư huynh đến. Tôn Lệ Hoa bĩu môi. Hà Băng Hoa mỹ diễm khuôn mặt lộ ra nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Hạ Tâm Đỉnh. Hạ Tâm Đỉnh lười biếng quét một chút ba nữ, lạnh nhạt nói, các ngươi có thể cùng tiến lên, miễn cho nói ta lấy lớn ép nhỏ. các ngươi thất bại. Sẽ không giết các ngươi, chỉ phế bỏ ngươi môn võ công. Hắn âm thanh khàn khàn khô khốc, thật giống bị than thang tổn thương. Dứt lời, hắn không giống nhau, không chờ ba nữ nói chuyện, từ lưng ngựa nhảy lên một cái, bên hông trường đao hóa thành một đạo điện quang, gặt về Hà Băng Hoa. Ba nữ dồn dập rút kiếm vung lên, nhất thời ánh kiếm tăng vọt, chặn lại rồi Phùng Thiếu Hoa trường đao. Hạ Tâm Đình cau mày, vốn tưởng rằng bắt vào tay, nhưng không nghĩ ba người liên thủ uy lực mạnh như thế, Thái Hoa Cốc thuật hợp kích danh bất hư truyền. Len keng bốn người đao kiếm cùng đánh liên miên không dứt. Hạ Tâm Đình dựa vào kiếm thế sau này giẫm một cái, trở lại lưng ngựa, được, không trách Hứa sư đệ sẽ bại. Có mấy phần bản lĩnh, đi. Hắn nhấc lên dây cương, quay đầu ngựa lại liền đi, Hứa Sĩ Tiêu ba người bận bịu đánh mã đuổi tới. Hừ, đánh không lại liền chạy, còn Thanh Mãng Sơn a. Tôn Lệ Hoa bĩu môi, cười nói, Hà sư tỷ, Thanh Mãng Sơn chỉ đến như thế mà. Hà Băng Hoa lắc đầu một cái, cau mày nhìn đi xa bốn người. Các nàng lại chạy ra 10 dặm, trên đường lại nằm ngang năm người chặn đường. Trừ Hứa Sĩ Tiêu bốn người ở ngoài, còn có một cao gầy thanh niên, cùng Hạ Tâm Đỉnh tuổi phảng phất, thanh tú khuôn mặt, ánh mắt âm trầm, làm cho người ta thâm độc tàn nhẫn cảm giác. Tôn Lệ Hoa tức giận chất vấn, họ Hứa, các ngươi Thanh Mãng Sơn có xấu hổ hay không, đánh xong một lại một, cuối cùng có phải là còn các ngươi phải tông chủ đi ra. Đây là Phùng Thiếu Hoa đại sư huynh Phùng Thiếu Hoa. Hứa Sĩ Tiêu chỉ tay bên người chàng trai tuấn tú, trầm giọng nói, các ngươi như có thể đánh được đại sư huynh, vậy chúng ta ân oán liền xóa bỏ. Được, đây chính là ngươi nói. Tôn Lệ Hoa hừ nói, mau mau động thủ, bớt dài dòng, chúng ta còn muốn chạy đi đây. Ba người dứt lời rút kiếm nhảy lên, đâm hướng về Phùng Thiếu Hoa. Phùng Thiếu Hoa vững vàng ngồi ở trên ngựa, chờ ba người mũi kiếm tới người, bên hông hắn trường đao hóa thành một đạo dải lụa màu bạc, cuốn về ba người cổ họng. Ba nữ người nhẹ nhàng lùi về sau, trở xuống lập tức. Phùng Thiếu Hoa bay lên, ánh đao như một dải lụa treo lơ lửng, rơi vào Hà Băng Hoa. Ba nữ lần thứ hai vung kiếm đón đánh. Ken ba nữ trưởng kiếm đều tuột tay bay ra ngoài. Dốc hết toàn lực, Phùng Thiếu Hoa tu vi hơn xa ba người, cho dù ba người tính gộp lại, cũng không phải đối thủ của hắn. Các nàng hai tay trống trơn, trơ mắt nhìn Phùng Thiếu Hoa trưởng đao lâm cảnh. Hắn hiển nhiên muốn hạ sát thủ, không phải lúc trước nói tới chỉ phế võ công, này một đao hạ xuống, ba viên vuốt tay liền muốn rời khỏi thân thể mềm mại. Ken Tôn Lệ Hoa mới vừa nhắm lại đôi mắt sáng, liền nghe được một tiếng thanh minh. Bận điệu mở mắt ra xem, đã thấy Phùng Thiếu Hoa mặt âm trầm ngồi ở trên ngựa, trên tay trống trơn, theo bọn họ ánh mắt nhìn tới, trường đao cắm ở 10 mét ở ngoài trên cây, trôi đao không ngừng run rẩy động. Cao nhân phương nào, kính xin hiện thân gặp mặt. Phùng Thiếu Hoa lạnh lùng quát. Chu vi không có âm thanh, duy có tiếng gió rít gào. Phùng Thiếu Hoa lạnh lùng nói, Thanh Mãng Sơn ở đây làm việc, như có chỗ quấy rầy, mong rằng bao dung. Chu vi nhưng chỉ là phong thanh. Phùng Thiếu Hoa âm trầm ánh mắt rơi vào ba nữ trên người, liên tục cười lạnh, người nhẹ nhàng như chim diều hâu giống như lược đến 10 dặm ở ngoài, rút ra trường đao, người nhẹ nhàng trở xuống lưng ngựa, sau đó rực dây cương xoay người liền đi. Mọi người bận bịu đổi tới, đảo mắt công phu không gặp cái bóng. Hà Băng Hoa ôm quyền cất giọng nói, là Sở công tử sao? Chu vi không có động tĩnh. Hà Băng Hoa thở dài, cất giọng nói, đa tạ Sở công tử, đại ân dùng sau lại báo. Ba nữ cũng tiếp tục đánh lập tức đường. Sở Ly từ trong rừng cây xuất hiện, nhìn phía xa dần dần biến mất ba nữ bóng lưng, lắc đầu bật cười, lại cứu các nàng một mạng, xem ra cùng Thái Hoa Cốc duyên phận không cạn. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 195, thổ lộ. Vào buổi trưa, Sở Ly trở lại quốc công phủ. Hắn trở lại Thiên Linh viện, hô hấp một cái đến Thiên Linh thụ khí tức, cả người hể vải một hồi đều tản đi, nhất thời thanh tĩnh lại. Vào nhà thay đổi một thân quần áo, Tuyết Lăng gõ gõ cửa, bắt đầu vào đến một chậu nước ấm, để hắn rửa mặt. Chờ hắn sát xong mặt, ngồi vào phòng khách ghế thái sư bên trong, nàng lại dâng trà trà, đứng ở một bên, ánh mắt đẹp dịu dàng theo dõi hắn xem. Sở Ly ngồi ở nhìn chính mình quần áo một chút, làm sao rồi? Công tử ngươi gầy. Tuyết Lăng nói. Sở Ly bật cười, mới thời gian vài ngày liền xấu rồi. Có điều cũng là, trong vương phủ cơm nước cùng tiểu lâu cơm nước cũng không bằng ngươi làm, không đúng lắm khẩu vị. Tuyết Lăng nhất thời mặt mày hớn hở. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Tuyết Lăng bay ra phòng khách, kéo cửa ra, bên ngoài cười tươi rói đứng Tô Như. Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam phiêu phiêu, tú kiểm trong sáng không chút tí vết, Sở Ly trở về chứ? Vừa mới vào nhà a. Tuyết Lăng tiếu nói. Cái kia mau mau, tiểu thư xin hắn quá khứ. Tô Như nói. Tuyết Lăng nói, như thế nóng ruột nhỉ. Lắm miệng. Tô Như bạch nàng một chút. Tuyết Lăng hé miệng cười khẽ. T.E.G. Hẹn trái tim đen đú ám của tui nẹ hai người tiến vào phòng khách, Sở Ly đã đứng dậy đi ra, tổng quản, đi thôi. Chính ngươi đi, ta mang Tuyết Lăng đi người tiểu đảo. Tô Như cười nói. Sở Ly cười gật đầu, bước ra tiểu viện, đến Quan Tinh Lâu. Cách Quan Tinh Lâu còn xa, đã nghe được tông tông tiếng đàn lộ ra trời cao khí lãng, ý cảnh lỏng lẻo ý cảnh. Sở Ly cười cười, hôm nay tiểu thư đúng là thật hăng hái. Hắn trực xu lầu ba, đi tới sau ngớ ngẩn, nhị tiểu thư cũng ở. Tiểu Kỷ cầm kiếm vung dậy, ánh kiếm trong suốt như nước, uyển chuyển tao nhã. Tiểu Thi quay lưng nàng, ngồi ở phía trước cửa sổ đánh đàn. Ánh mặt trời chiếu sáng cửa sổ, ánh đến Tiểu Thi khuôn mặt như dương chi bạch ngọc, mặt bên xem, đường viền đường cong rất sâu. Mỹ đến kinh người. Tiểu thư, nhị tiểu thư. Sở Ly ôm quyền hành lễ. Ánh kiếm thúc thu lại, bảo kiếm trở vào bao. Tiếng đàn im bặt đi. Hai nữ nhấc mâu trông lại, ánh mắt hai đạo mềm mại. Hai đạo trong trẻo, đều rơi vào trên mặt hắn. Ngồi đi. Tiêu Kỳ chỉ theo đôn. Sở Ly mặt không biến sắc, bình tĩnh ngồi vào hai nữ đối diện. Hắn cảm thấy toàn bộ lầu ba sáng sủa bức người, hai nữ dung quang trùng điệp, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Khổ cực ngươi đi một chuyến. An Vương nói như thế nào? Nói lại sẽ phái tới mấy người, giáo dục nhị tiểu thư cung đình lễ nghi, chăm sóc nhị tiểu thư sinh hoạt thường ngày. Tiêu Kỳ nói, là đến học, miễn cho tiến vào vương phủ làm cho cười, có sai lầm vương phi thể diện. Cái gì thể diện không thể diện? Tiêu Thi cười nhạt. Tiêu Kỳ hoành nàng một chút, tiếp tục hỏi, Sở Ly, ngươi cảm thấy An Vương làm sao? Sở Ly cùng nàng như thế có thể nhìn thấu lòng người, gặp qua một lần, cũng đã biết đối phương ý nghĩ, tâm tư, cùng tính cách. Sở Ly cười cợt, An Vương thân thể không tốt lắm. Hắn sinh bệnh. Tiêu Kỳ nhữ mày nói, chưa từng nghe nói a. Nàng đăm chiêu nhìn chăm chú Sở Ly đây là tách ra đề tài, lẽ nào An Vương có cái gì không thích hợp? Nàng miết một chút bên người Tiêu Thi, quyết định chờ nhị tỷ đi rồi lại hỏi kỹ. Tiêu Thi nói, bệnh gì? Sở Ly lắc đầu nói, là nội thương, rất phiền phức nội thương. Hoàng thất linh đan rượu dược vô số, còn có cao thủ hàng đầu, bây giờ bất thành, còn có hoàng thượng. Tiêu Kỳ cười cợt, chỉ là nội thương có gì thật hay? Sở Ly cười nói, lẽ ra nên như vậy, nói vậy sẽ không dây dưa quá lâu. Tiêu Thi nói, chưa từng thấy hắn chắc phi. Sở Ly lắc lắc đầu nói, chỉ thấy An Vương, dù sao thân phận ta có khác biệt. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly cười nói, nhị tiểu thư yên tâm. Ngươi vào phủ tức là chính phi, chắc phi lợi hại đến đâu, cũng danh không chính nói không thuận. An Vương con gái vẫn tốt chứ? Tiêu Thi hỏi. Sở Ly lắc đầu một cái. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ, đừng lo lắng. Các nàng lại không phải hồng thủy linh thú. Tiêu Thi khe khẽ thở dài, vốn cho là chính mình chết còn không sợ, còn có cái gì sợ hãi, bây giờ mới biết vẫn là nhát gan. Có Sở Ly ở, ngươi cái gì cũng không cần phải để ý đến, hắn sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Tiêu Kỳ cười nói. Tiêu Thi than thở, Sở Ly không nên theo ta đi cái kia vũng bùn. Sở Ly cười cợt. Được rồi, nhị tỷ. Ngươi đi về trước đi, ta nói với Sở Ly mấy câu nói. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thi bạch nàng một chút, có cái gì lặng lẽ thoại muốn cóng lấy ta nói. Tiêu Kỳ cười nói, là trong phủ những thứ ngổn ngang kia sự, sẽ dơ ngươi lỗ thai. Được rồi. Tiêu Thi hé miệng cười nhìn Sở Ly, gạt gạt đại lông mày. Sở Ly lắc đầu cười khổ. Chờ Tiêu Thi hiểu điệu thức tha đi xuống lầu, Tiêu Kỳ mặt ngọc trầm xuống, An Vương có cái gì không thích hợp. Sở Ly trầm ngâm chốc lát, nói, An Vương phủ tổng cộng có 15 thiên ngoại thiên cao thủ. Hắn do dự qua, là giấu giếm được Tiêu Kỳ, làm cho nàng an tâm đi Tuyết Nguyệt Hiên, vẫn là cùng với nàng tiết lộ một ít. Trước tiên chuẩn bị trước giấu giếm được nàng, chính mình lặng lẽ làm việc, thần không biết quỷ không hay, đây chính là khám nhà diệt tộc đại sự, thêm một cái người biết nhiều một phần nguy hiểm. Sau đó nhưng quyết định tiết lộ mấy phần. Một người trí ngắn, hai người trí trường, chính mình một người nghĩ biện pháp khó tránh khỏi có sai lầm nơi, đến có người sát di bù khuyết, dù sao việc này không phải chuyện nhỏ, chính mình muốn xảy ra chuyện, cũng đến liên lụy quốc công phủ. Còn nữa, cũng là hắn tư tâm, nếu nàng tiến vào Tuyết Nguyệt Hiên, định là một mũi tên xạ đến không còn ảnh, không biết năm nào tháng nào mới có thể tạm biệt. Nàng tâm pháp tu luyện kỳ dị, chém tình diệt dục, thời gian lâu dài, chính mình trong lòng nàng cái bóng sẽ bị xóa đi, lại không lo lắng. Tuyết Nguyệt Hiên cũng có nam đệ tử, tuy nói nàng không phải nhất kiến trung tình, lâu ngày sinh tình, cũng không thể không phòng. Có chuyện này, có thể thỉnh thoảng tiếp xúc, có cơ hội đem mình chân chính lạc đến trong lòng nàng, cũng lại mà không đi. Những này phức tạp tâm tư chỉ ở trong đầu hắn xoay một cái, có điều dây lắt trong lúc đó. Hắn lạnh nhạt nói, An Vương phần này thực lực rất kinh người. Tiêu Kỳ đắm chiêu. Nàng đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ lụa trắng phất động, như sương như khói. Nàng nhìn xa xa mặt hồ, đôi mắt sáng lấp lánh. Sở Ly không nói thêm nữa, bằng Tiêu Kỳ thông minh, câu này là đủ. Hắn thân là hoàng tử, có thực lực như thế. Tiêu Kỳ chậm rãi nói, xem ra là có đoạt chi trí. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiêu Kỳ quay đầu nhìn phía hắn, vừa có đoạt chi trí, sao cưới nhị tỷ? Sở Ly trầm mặc không nói. Phàm là hiểu rõ đại quý triều đình việc, đều biết hoàng gia đối với 12 quốc công phủ kiêng kỵ, hoàng thượng chắc chắn sẽ không để bất kỳ một tòa quốc công phủ trở thành ngoại thích, bằng không khó hơn nữa áp chế, rất khả năng thay đổi triều đại. Lúc trước hoàng thượng cùng giật quốc công phủ có đầu lưỡi hôn ước, chính là đứt đoạn mất An Vương kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng. Vì lẽ đó An Vương những năm gần đây, vẫn vùi đầu với thi thư bên trong, tu biên kho sách thư điện, đạt được to lớn danh tiếng, rất được triều đình Thanh Lưu môn ủng hộ, nhưng tự giác không kết giao trong quân đại thần, căn cơ nông cạn, ở mọi người xem ra, là có tự mình biết mình, không vì hoàng thượng chi trí. An Vương như an với làm một tiên vui vương, tất là giữ mình trung lập, cũng không sợ người bên ngoài ám sát, hà tất lung lạc nhiều như vậy thiên ngoại thiên cao thủ. Tiêu Kỳ mặt ngọc âm tình bất định. Nàng một lần nữa ngồi xuống, thân thể nghiêng về phía trước, khoảng cách Sở Ly gần trong gang tấc, hơi thở như lan. Sở Ly, ngươi nói với ta lời nói thật, An Vương đối với nhị tỷ hắn có phải là nổi lên sát tâm? Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, nhị tiểu thư phong nguyên chỉ chính là hắn đã hạ thủ. Ẩm. Tiêu Kỳ một trưởng vô dưới, giấu bàn tay rành rành như rơi ở đàn bàn trà gỗ trên. Nàng mặt ngọc trầm túc, khá lắm An Vương. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 196, thú huyết. Tiêu Kỳ hàm răng khẽ cắn, nhíu mày nhìn về phía Sở Ly, hắn vừa có chí với ngôi vị hoàng đế, vậy thì chắc chắn sẽ không cưới nhị tỷ, có thể hoàng thượng chính mồm hôn ước, không phải hắn muốn lấy tiêu liền có thể thủ tiêu, biện pháp tốt nhất chính là giết nhị tỷ, đúng hay không? Sở Ly thở dài, gật gù. Tiêu Kỳ nói, hắn có giết nhị tỷ ý tứ sao? Sở Ly không lên tiếng. Tiêu Kỳ khẽ cắn răng, thử nói, xem ra nhân quốc công phủ với hắn cấu kết đến một khối. Nếu An Vương có chí ngôi vị hoàng đế, sẽ trăm phương ngàn kế phá hoại hôn ước, lần này sứ giả có ngoài ý muốn, tuy không thể thay đổi đại cục, lúc mấu chốt nhưng có thể tạo tác dụng. Tiêu Kỳ tuy không am hiểu nữ lược, nhưng sức quan sát kinh người, một cái chớp mắt đã nghĩ thấu. Hừ, được lắm An Vương, ai chống đỡ hắn con đường, hắn sẽ đá một cái bay ra ngoài, đúng không? Tiêu Kỳ nói. Sở Ly nói, An Vương đúng là kiêu hùng tâm tính. Xem ra nhị tỷ là không thể vào vương phủ. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, thực sự không được, chỉ có thể hai chúng ta đồng thời giả chết thoát thân. Sở Ly lắc đầu nói, nếu như hoàng thượng nhất định phải nhị tiểu thư gả đi đây. Hoàng thượng. Tiêu Kỳ nhíu mày. Nàng đúng là quên hoàng thượng ý nghĩ. Đọc truyện tại trẻ nụ a toải. Sở Ly nói, nếu như hoàng thượng nhất định phải nhị tiểu thư gả đi, giả chết hữu hiệu sao? Lúc trước cô mãi mãi đã dùng qua này một chiêu. Tiêu Kỳ trầm tư không nói. Sở Ly nói, tiểu thư, kỳ thực còn có một con đường. Cái gì đường? Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Ly chậm chậm phun ra bốn chữ, giết An Vương. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng ngưng lại, nhíu mày nhìn hắn, sóng mắt lấp lóe liên tục. Nàng ánh mắt thiên tĩnh, không nhìn ra dị dạng, nỗi lòng nhưng sóng lớn mãnh liệt. Sở Ly lẳng lặng nhìn nàng, chờ nàng tỏ thái độ. Quyết định này có chút kinh thế hai tục, Sở Ly căn bản tâm thái vẫn là hiện đại, kính nể chính là quyền thế, mà không phải con của trời, vì lẽ đó có thể nghĩ tới đây cái. Đối với người của thế giới này tới nói, rất khó hướng về phương diện này suy nghĩ. Một lát qua đi, Sở Ly tiếp tục mở miệng, chỉ bằng hắn cho nhị tiểu thư hạ phong nguyên chỉ, hắn nên chết, cho dù hắn là An Vương. Huống hồ. Đến hiện tại, nhị tiểu thư bất tử, hắn sẽ không an tâm, cho dù giả chết, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để nhị tiểu thư biến thành thật chết. Ai Tiêu Kỳ thở dài. Sở Ly nói, đoạt con đường mạo hiểm hung ác. Tuyệt không cho phép một nhược điểm chí mạng, hắn cho dù buông tha nhị tiểu thư, cái khác vương già có thể buông tha. Tiểu thư. Chuyện này một mực phòng ngự là không được, chỉ có thể rút tuổi dưới đáy nổi. An Vương nào có tốt như vậy giết. Tiêu Kỳ tức giận, cũng bị Hoàng thượng biết rồi, chúng ta cũng đừng nghĩ mạng sống. Giết An Vương sự tiết lộ ra ngoài, Hoàng thượng cố nhiên không thể rút lui quốc công phủ, nhưng lại có thể phái người ám sát Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Kỳ Tiêu Thi, khuynh hoàng thất lực lượng, tuyệt đối có thể tuyệt diệt bọn họ. Vì lẽ đó chuyện này muốn làm đến thần không biết quỷ không hay. Sở Ly nói, thừa dịp An Vương không hiển lộ dã tâm trước. Ra tay diệt hắn. Bằng không hắn dã tâm vừa hiện ra, người bên ngoài không hẳn đoán không được là chúng ta đã hạ thủ. Ngươi thực sự là gan to bằng trời. Tiêu Kỳ lườm hắn một cái. Sở Ly than buông tay, cái này cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, như An Vương cho nhị tiểu thư tia hy vọng sống, chúng ta cũng không cần bí quá hóa liều. Chuyện này chớ cùng đại ca nói. Tiêu Kỳ nghiêm nghị nói rằng, hắn tính tình quá trực, sẽ lộ ra sơ sót. Sở Ly gật đầu. Hắn thầm than, đại công tử tâm tính chính trực, nói thật. Không quá thích hợp làm quốc công gia, quốc công phủ những năm này suy sụp cùng hắn có chút ít quan hệ. Dù sao hắn không có Tiêu quốc công gia tự thân dạy dỗ. Ân cần dạy bảo, không được với vị giả chi tinh túy, tuy biết lòng người quỷ vực, nhưng bẩm nắm chính trực. Quang minh, xem thường sái những kia tâm cơ thủ đoạn, thờ phụng dốc hết toàn lực. Như vậy quốc công gia không phải một thật quốc công gia, nhưng là một đáng giá cống hiến cho quốc công gia, những năm này quốc công phủ suy sụp, lại không sụp đổ. Cũng là quốc công phủ mọi người đồng lòng ủng hộ nguyên cớ. Hắn như biết An Vương âm mưu, một khi nhìn thấy An Vương, khó tránh khỏi sẽ lộ ra địch ý, nhà An Vương hoài nghi cùng cảnh giác, trái lại chuyện xấu. Tiêu Kỳ xoay người nhìn Bao La mặt hồ, nhẹ nhàng thở dài. Người hoặc thế gian thật sự thân bất do kỷ, thế sự bức bách, không thể làm gì, giết An Vương chuyện này quá hung hiểm, hơi bất cẩn một chút liền rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nàng tâm tính quả quyết, rất nhanh phấn chấn tinh thần, ngươi có ý định gì? Sở Ly nói, không tìm được biện pháp tốt, hắn là thiên ngoại thiên cao thủ, không có cách nào hạ độc, chỉ có thể bằng võ công ngạnh đến, nhưng ta còn không phải thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên Tiêu Kỳ nhíu mày. Sở Ly khinh công xuất quỷ nhập thần, tối thiện ám sát, nhưng hắn không phải thiên ngoại thiên cao thủ, rất khó giết chết An Vương. Thiên ngoại thiên cao thủ là hầu như không thể ám sát thành công, một khi gặp nguy hiểm, tâm có báo động, trừ phi có càng mạnh hơn võ công, tồi khô kéo khô giống như giết chết. Cư nàng biết, hoàng thất võ học thần diệu, mấy cái hoàng tử võ công đều rất kinh người, ở thiên ngoại thiên bên trong là hàng đầu tồn tại, Triệu Khánh Sơn đánh không lại An Vương. Sở Ly nói, An Vương tu chính là cái gì tâm pháp? Hẳn là ngự cực kinh. Ngự cực kinh. Sở Ly cau mày suy tư, trong đầu hết thảy thư đều không có ghi chép cái này, một câu cũng không để. Đây là quán đỉnh truyền thụ vô thượng tuyệt học. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, có người nói đại quý thái tổ khi còn trẻ có kỳ ngộ, cứu một con linh thú, đến linh thú thụ đến ngự cực kinh, mới đặt xuống to lớn giang sơn. Truyền thuyết này lẽ nào là thật sự? Sở Ly cười nói. 89/10. Tiêu Kỳ nói, ngự cực kinh nếu không có chiếm được linh thú, sẽ không có như thế thần diệu. Thái tổ khi còn trẻ thanh danh không nổi, có điều mấy năm tức một tiếng hót lên làm kinh người, nói đến, Sở Ly ngươi ngược lại có chút thái tổ năm đó phong thái. Sở Ly bận bịu xua tay, có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Tiêu Kỳ cũng biết không thích hợp, nói, ngự cực kinh là vô cùng lợi hại, bằng không cũng không thể tu thành thiên thần cảnh. Sở Ly trầm ngâm nói, tiểu thư có biết ra bùa chú thuật? Thanh lộc nhai bùa chú thuật. Tiêu Kỳ nói, bùa chú là thanh lộc nhai độc truyện, thông qua bọn họ đặc biệt tâm pháp, lại dựa vào chu sa. Có thể chế thành một ít công hiệu đặc thù đùa chú, có điều chỉ là tiểu đạo, không lịch sự. Đùa chú sẽ không có uy lực kinh người. Sở Ly nói, thì như có thể phụ trợ tu luyện. An thần phù, tĩnh tâm phù loại hình, cũng có thể phụ trợ tu luyện. Tiêu Kỳ không phản đối nói, có điều đây quả thật là tiểu đạo. Ngươi nghĩ, chế tạo đùa thời điểm liền cần tĩnh tâm an thần, hơn nữa cần ông trời giúp đỡ. Linh quang lóe lên bên dưới mới khả năng hòa thành, vẽ lên 10 ngày nửa tháng, cũng chưa chắc có thể thành công một đạo phù. Sử dụng thời điểm, có điều duy trì chén trà thời gian, có tác dụng gì? Sở Ly đăm chiêu. Người ngoài cảm thấy thần bí, thật giống uy lực kinh người, cô là thanh lộc nhai đệ tử, vì lẽ đó ta biết nội tình, kỳ thực đùa chú chính là hù dọa người, huống hồ đùa chú người sử dụng chỉ có thể là thanh lộc nhai đệ tử, cần thanh lộc nhai đặc biệt tâm pháp mới có thể kích phát, thanh lộc nhai học cái này càng ngày càng ít, sắp tuyệt truyền. Có hay không loại kia vẫn tồn tại, sẽ không tiêu tan đùa chú? Không có chứ. Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, trừ phi là dùng linh thú huyết, bằng không đùa chú là rất nhanh tiêu tan vật. Linh thú huyết Sở Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiêu Kỳ theo dõi hắn, Sở Ly, ngươi lẽ nào gặp loại này kéo dài bữa chú? An trong vương phủ gặp. Sở Ly cười nói, một con cổ đỉnh, có thể phụ trợ tu luyện, ta vẫn hiếu kỳ làm sao sẽ có tác dụng kỳ diệu như thế, hóa ra là linh thú huyết làm ra. Ngươi nói hẳn là cựu long đỉnh. Tiêu Kỳ nói, mỗi cái vương phủ một con. Quả thật có thể tăng nhanh tu luyện. Đoàn người đều biết. Hoàng thất cùng quốc công phủ đều biết. Tiêu Kỳ nói, đừng có ý đồ với nó cùng ngự cực kinh có quan hệ, hoàng thượng có thể nhận biết được vị trí của nó, bất luận người nào đều thâu không đi. Sở Ly ngẩn ra, hơi thay đổi sắc mặt. Làm sao? Tiêu Kỳ vội hỏi. Sở Ly nói, tiểu thư, thiên thần cao thủ đến cùng có cái gì đặc biệt bản lĩnh? An Vương bị giết, hoàng thượng có thể cảm ứng được hung thủ là ai sao? Tiêu Kỳ cũng đổi sắc mặt. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 197, chiêu đồ. Tiêu Kỳ đứng dậy đứng ở trước cửa sổ, nhìn chăm chú phẳng lặng mặt hồ. Mỗi lần nhìn Bao La mênh mông hồ nước, nàng tâm phảng phất cùng hồ nước hòa vào nhau, nhất thời yên tĩnh lại, đầu óc đặc biệt linh động. Thiên thần cao thủ vẫn luôn là cao cao tại thượng, phàm nhân quan chi như đám mây, mong muốn mà không thể thành, cho dù thiên ngoại thiên cao thủ, đối mặt thiên thần cao thủ cũng chỉ có thể ngước nhìn, thiên thần cảnh giới quá khó, to lớn đại quý, nhân khẩu 10 tỷ, chỉ có một người bước vào thiên thần cảnh giới. Thiên thần cao thủ thần bí mà mạnh mẽ, thật giống không phải người của thế giới này giống như vậy, thiên thần cao thủ không nói, người bên ngoài sao có thể biết bọn họ có gì kỳ dị bản lĩnh. Cửu Long đỉnh sự chỉ là truyền thuyết, không ai biết thật giả, linh tinh có, đến nay không ai đi coi trời bằng vùng trọng đỉnh, càng mấu chốt chính là, biết Cửu Long đỉnh tồn tại chỉ có vẹn vẹn mười mấy người, người ngoài không biết. Sở Ly nhìn kỹ Tiêu Kỳ, nhìn nàng làm sao quyết định. Một lát hậu, Tiêu Kỳ quay đầu, ánh mắt trong trẻo bức người, An Vương phải giết. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tiêu Kỳ đạo, có thể An Vương không như vậy dễ giết, còn chỉ có thời gian nửa năm. Sở Ly cười nói, bây giờ bất thành, chỉ có thể trói đi hai tiểu thư. Tiêu Kỳ hé miệng nở nụ cười, trầm trọng tâm nhất thời nhẹ đi. Sở Ly cái tên này mưu ma trước quỷ tầng tầng lớp lớp, lại gan to bằng trời, có thể làm ra người thường không làm được sự, ý đồ này cực diệu. Thực sự giết không được An Vương, liền phái người phẫn thành thích khách, đem nhị tỷ bắt góc, đem nhị tỷ tàng đến chỗ bí ẩn, có thể kéo dài một trận. Thực sự không có cơ hội liền đi bước đi này, Tiêu Kỳ cười nói, vì lẽ đó không nên gấp, gấp dễ dàng phạm sai lầm, quan hệ chúng ta quốc công phủ an nguy, tuyệt không thể ra sai. Bước vào thiên ngoại thiên, ta có thể giết đến hắn. Sở Ly đạo, tiểu thư, hướng về hậu chúng ta không thể nói An Vương, miễn cho thai vách mạch rừng, liền cứ gọi hắn Lao Toàn đi. Lao Toàn. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng chớp chớp, bật cười nói, đây là cái gì quái tên. Sở Ly cười nói, chính là bởi vì quái, người bên ngoài không nghĩ tới. Hắn là nghĩ đến An Toàn hai chữ, An Vương. Đã nghĩ đến Lao Toàn, vừa vặn cũng cùng Lâm Toàn gần như, người khác sẽ lầm tưởng nói chính là Lâm Toàn. Tiêu Kỳ cười lườm hắn một cái, được, liền gọi Lao Toàn. Như thế nghiêm trọng sự bị hắn như thế nói chêm chọc cười. Trở nên ung dung rất nhiều. An Vương phủ nhân đến, hai tiểu thư bên người đến theo thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly đạo, phòng ngừa bọn họ ra tay. Hừm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiêu Kỳ than thở, có Quách Lao ở, không sợ bọn họ hạ độc, ta sẽ để nhị tỷ nhiều giả bộ bệnh. Thiếu với bọn hắn tiếp xúc. Sở Ly than thở một câu, cái biện pháp này không sai. Hắn nói xong, cố nén lưu luyến không rời, đứng dậy cáo tử. Hắn chậm rãi ra quan tinh lâu, Tiêu Kỳ trên người nhàn nhạt mùi thơm vẫn còn chót mũi lượn lờ, phiền muộn khôn kể. Bóng đêm thâm trầm, trăng lên giữa trời. Hào quang màu xanh khắp cả tung, đem sở trạch chiếu lên mông lung một mảnh. Sở thị hậu viện sân luyện võ, đèn đuốc huy hoàng khác nào ban ngày. Sở Ly ngồi ở hậu viện bên cạnh cái bàn đá, phẩm trà trà. Thản nhiên tự tại nhìn chư nữ luyện công, hơn 40 oanh oanh yến yến tụ lại cùng nhau, phi thường náo nhiệt. Các nàng có luyện quyền, có luyện kiếm, mỗi người đều không nhìn ra người luyện võ đặc điểm, vẫn cứ mảnh mai không thể tả, phảng phất một cơn gió có thể thổi ngã. Các nàng thể chất đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, cho dù yếu nhất mạnh nhạn, sức mạnh cũng là bình thường tráng hán gấp 3, đầy đủ kinh người. Sở Ly triển khai cựu chuyển hoán mạch thuật. Hơn nữa bạch hổ luyện dương đồ, các nàng trong thời gian ngắn thoát thai hoán cốt, cho dù không trong tu luyện công tâm pháp, đơn thuần bằng thân thể triển khai lên võ công đến. Uy lực cũng cực kinh người. Hắn nhìn chư nữ tu luyện, cười gật đầu. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Triệu Dĩnh Trần Nhân các nàng rốt cục trở về. Nhan Vân quán rượu công tác các nàng đã thông thạo, không cần quá nhiều người tay, mỗi đêm trên 10 người là đủ, người còn lại nghỉ ngơi. 5 ngày một vòng lưu. Chỉ có Triệu Dĩnh bận rộn nhất, mỗi ngày buổi tối cũng phải đi Nhan Vân quán rượu tòa chấn. Nhìn thấy Sở Ly, Triệu Dĩnh nhất thời cười tươi như hoa, nàng một bộ xanh nhạt la sam, thanh thuần ôn nhu, thanh xuân khí tức phả vào mặt. Sư huynh, thời điểm nào trở về? Triệu Dĩnh tiến lên ngồi vào hắn đối diện. Sở Ly cười nói, buổi trưa hôm nay, quán rượu không cái gì sự chứ. Đều biết là quốc công phủ, không ai dám sảng bậy. Triệu Dĩnh khép cười một tiếng, đặc biệt là Tê Ngô phái ra sự hậu, càng không ai dám gây sự. Tê Ngô phái lúc trước ở Nhàn Vân quán rượu gây sự, rất nhanh sẽ bị diệt phái, bị hưu tâm nhân vừa truyền bá, nhất thời người người sợ hãi, nhớ kỹ Nhàn Vân quán rượu chọc không được. Trần Nhân bưng một bình tiểu lại đây, còn cầm một con bạch ngọc chén, tố hậu chấp tấm rót đầy. Công tử, ngày hôm nay có người tìm ta, muốn cho ta bái đến nàng môn hạ. Nàng ăn mặc một bộ tím nhạt la sam, sấn đến khuôn mặt càng ngày càng trắng nõn, con mắt ở dưới ngọn đèn tỏa ra ánh sáng lung linh, như mộng như ảo. Cái nào một phái? Thái Hoa Cốc. Hả? Sở Ly nở nụ cười, đúng là đúng dịp. Công tử nhận ra Thái Hoa Cốc nhân. Trần Nhân yên nhiên cười hỏi. Triệu Dĩnh đạo, là Thái Hoa Cốc cốc chủ tự mình cùng Trần Nhân nói, muốn thu nàng làm đồ đệ. Trần Nhân hai tay bưng lên bạch ngọc chén, đưa cho Sở Ly. Tay trắng cùng bạch ngọc chén hòa lẫn, hồn nhiên như một thể. Sở Ly tiếp nhận bạch ngọc chén, khẽ nhấp một cái, đánh giá nàng gương mặt xinh đẹp, ý nghĩ của ngươi đây. Ta nghe công tử. Trần Nhân nói. Sở Ly thả xuống bạch ngọc chén, vậy cũng chớ đáp ứng. Tại sao nhỉ? Triệu Dĩnh đạo, đây chính là Thái Hoa Cốc cốc chủ nha, đại danh đỉnh đỉnh. Mai cốc chủ nói, Trần tỷ tỷ tư chất thích hợp nhất Thái Hoa Cốc võ học, định có thể trò giỏi hơn thầy càng hơn với Lam. Sở Ly đạo, Mai cốc chủ có biết Trần Nhân thân phận? Thái Hoa Cốc cốc chủ Mai Ngạo Sương, thiên ngoại thiên cao thủ, có thể nói võ học kỳ tài, cũng thảo nào tử Triệu Dĩnh thế Trần Nhân xuất ruột. Đại quý thiên ngoại thiên cao thủ ước chừng 300, 12 quốc công phủ hơn 100 cái, tứ đại siêu phẩm tông phái sợ là không kém hơn 100 cái, còn lại một phần tại triều đình, một phần ở võ lâm các phái. Để xuống võ lâm, thiên ngoại thiên cao thủ có thể làm một lưu hàng đầu môn phái tông chủ cùng trưởng lão, Thái Hoa Cốc chỉ là nhị lưu môn phái, cốc chủ Mai Ngạo Sương nhưng là thiên ngoại thiên cao thủ. Triệu Dĩnh đạo, chúng ta Nhàn Vân quán rượu hậu thuẫn đoàn người đều biết, Mai cốc chủ nói vậy cũng biết. Quốc công phủ cùng môn phái võ lâm quan hệ, Triệu sư mọi người rõ ràng chứ? Nhưng Trần tỷ tỷ cũng không phải quốc công phủ nhân a. Triệu Dĩnh đạo, lại nói Mai cốc chủ cũng không ngại. Nàng không ngại ta chú ý. Sở Ly than thở, Triệu sư muội, ngươi đừng như vậy đơn thuần, mọi việc suy nghĩ nhiều nghĩ. Nếu như tương lai Thái Hoa Cốc có đệ tử phạm tội, ta muốn truy sát, Trần Nhân làm sao tự xử? Triệu Dĩnh đạo, Thái Hoa Cốc đều là nữ tử, có thể phạm cái gì sự a? Nữ nhân hung lên có thể so với nam nhân tàn nhẫn nhiều lắm. Sở Ly khoát tay nói, còn nữa nói, vừa ở vào võ lâm như hãm bùn nhão đảm, vĩnh viễn thoát khỏi không song ân đoán tình cửu, hung hiểm khó dò. Không được, ta không đồng ý. Cứ hắn suy đoán, Thái Hoa Cốc cùng Thanh Mãng Sơn ân đoán vẫn chưa xong, nói không chắc sẽ nháo lên, Trần Nhân bái tiến vào Thái Hoa Cốc, chính mình chăm sóc không đến, vạn nhất có chuyện bất chắc như thế nào cho phải. Nào giống hiện tại như vậy, che chở ở Sùng Minh trong thành, không hay không khó, an bình vui vẻ. Triệu Dĩnh còn muốn nói nữa, Trần Nhân vội hỏi, được, ta nghe công tử. Sở Ly nhìn nàng, đại viên trí kính chiếu nội tâm của nàng. Nàng tâm di chuyển, muốn bái tiến vào Thái Hoa Cốc, trở thành cao thủ, không lại thành vì là gánh nặng của chính mình, nhưng mình như thế kiên quyết phản đối, nàng cũng chỉ đành nghe theo. Hắn tâm trạng cảm động, càng kiên định ý nghĩ, võ lâm quá nguy hiểm, nàng hay là không vào đi tuyệt vời. Triệu Dĩnh thở dài nắm chặt Trần Nhân tay, an ủi, Trần tỷ tỷ, đụng với như thế không nói lý người, không có cách nào. Trần Nhân khẽ cười một tiếng, công tử sẽ không hại ta, ta nghe công tử. Ta ngày mai sẽ đi gặp vị này Mai Cốc Chủ. Sở Ly nói, sư huynh, nhân ra Mai Cốc Chủ cũng là có ý tốt. Triệu Dĩnh vội hỏi, ta có chừng mực. Sở Ly cầm lấy bạch ngọc chén uống một hơi cạn sạch. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 198, trở mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Tuyết Lăng đưa cho Sở Ly hai con tuyết kê. Hắn nhấc theo đi tới Đông Hoa Viên. Lý Việt cao hứng bừng bừng đôn trên tuyết kê, hai người tụ lại cùng nhau nói chuyện, Sở Ly đến nay còn kiêm Đông Hoa Viên phái đi, thỉnh thoảng về tới xem một chút. Buổi trưa thời điểm, hắn cùng Lý Việt ngồi ở Hoa Viên tiểu đình bên trong uống canh gà, nhai thịt gà, uống rượu, cười cười nói nói, ăn xong đã là nửa lần ngọ. Hai người lại đi Hoa Viên bận việc một lúc, đã là chạng vạng. Sở Ly khoác ánh nắng chiều rời đi Đông Hoa Viên, đi tới Nhàn Vân quán rượu. Nhàn Vân quán rượu đã phi thường náo nhiệt. Hắn liêu liêm đi vào, nhìn thấy Trần Tuyết cùng Mạnh Nhạn sóng vai đứng, khác nào hai đóa cô gái đẹp. Hai nữ đôi mắt sáng trừng lớn, liền muốn tiến lên. Sở Ly trực tiếp vung vung tay, ra hiệu các nàng đừng lộ ra, chính mình tìm chỗ ngồi là tốt rồi. Trần Tuyết hé miệng cười khẽ, theo lời không tiến lên. Hắn đi đến tiến vào đến đại sảnh, phòng khách nửa kia trong một phòng trang nhã đã đầy, chỉ có phòng khách chỗ ngồi. Hắn vừa tới một cái bàn trống bên ngồi xuống, không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiểu hoán, Sở công tử. Sở Ly ngẩng đầu, cách đó không xa cười tươi rói đứng một thước tha mỹ nữ, nguyệt sắc la sam, xinh đẹp cảm động, chính là Hà Băng Hoa. Sở Ly cười vây tay. Hà Băng Hoa lượn lờ phinh phinh đi tới, mỉm cười nói, Sở công tử, thật là khéo. Sở Ly cười nói, là rất xảo, tìm tới lệnh sư. Hà Băng Hoa yên nhiên cười nói, gia sư chính ở bên kia. Không bằng công tử theo chúng ta tập hợp thành một bàn đi. Sở Ly nói, cốc chủ cũng ở chứ. Thái Hoa Cốc cốc chủ cũng ở đây. Cái kia gặp mặt sẽ lung túng, không bằng không gặp. Vâng. Cốc chủ cũng ở. Hà Băng Hoa cười nói, không sao, cốc chủ cũng muốn gặp thấy công tử, đi theo ta đi. Vậy thì quấy rối rồi. Sở Ly nói. Hà Băng Hoa lượn lờ phinh phinh đi tới một nhã. Đây là lấy ba phiến bình phong bán vây quanh một cái bàn tròn, đang ngồi bốn người. Nhìn thấy Hà Băng Hoa đi vào, Tôn Lệ Hoa cùng Trương Phỉ Hoa đứng dậy. Trừng lớn đôi mắt sáng, Sở công tử. Sở Ly ôm quyền cười cười. Ngồi bốn người ngoại trừ Tôn Lệ Hoa cùng Trương Phỉ Hoa. Còn có một trung niên nữ tử cùng một tuổi thanh xuân mỹ nhân. Trung niên nữ tử phong vận dư âm, yêu kiều cười khẽ, thục đẹp như học trò. tuổi thanh xuân nữ tử càng là mỹ lệ, nhưng lạnh như băng, cự người bên ngoài ngàn dặm. Hà Băng Hoa cười nói, cốc chủ, sư phụ, tình cờ gặp Sở công tử. Nàng theo hậu cho mọi người giới thiệu một phen, sau đó ngồi xuống nói chuyện. Trung niên nữ tử là Thái Hoa Cốc trưởng lão Tần Hiểu Phượng, tuổi thanh xuân nữ tử là Thái Hoa Cốc cốc chủ Mai Ngạo Dương. Tần Hiểu Phượng phong thái hiểu điệu, tiên nhiên mỉm cười rung động lòng người, Sở công tử, thực sự là đa tạ, hai lần cứu ta này ba cái đồ đệ, lao thân không cần báo đáp. Trước tiên kính Sở công tử một chén. Nàng dứt lời bưng lên cúc bạc uống một hơi cạn sạch. Tần tiên bối khách khí. Sở Ly cũng uống một hơi cạn sạch. Tần Hiểu Phượng thả xuống cúc bạc, cười nói, lần này ta cùng cốc chủ xuất cốc thấy một vị bằng hữu, các nàng ba cái không muốn ta bà lão này tử cùng đi, liền đi một con đường khác, kết quả tuổi trẻ kích động, càng diệt Bình Trạch Sơn, chọc thanh Mãng Sơn. Sở Ly gật đầu, Bình Trạch Sơn danh tiếng xác thực không tốt. Chỉ là không nghĩ tới xấu đến mức độ như vậy. Nói đến này vẫn là quan phủ làm việc bất lợi, không làm. Đại quý lập triều mấy trăm năm, quan chức đã không còn nữa thanh liêm, lôi ra 10 cái quan đến, đều chém khả năng có oan uổng, cách một chém một tuyệt đối không oan, quan chức tham hủ thành phong trào, từ chối không làm. Sở Ly thân là quốc công phủ nhị phẩm thị vệ, quyền cao chức trọng, nhưng không quản được phủ nhà, cũng là hữu tâm vô lực. Bình Trạch Sơn như vậy ác phỉ, quan phủ sớm nên tiếu. Nay cùng Mãnh Hổ Trại tình hình lại không giống, Mãnh Hổ Trại có tiên thiên cao thủ, thuộc về quốc công phủ trấn áp mục tiêu, bọn họ làm ác mà không bị san bằng là quốc công phủ thất trách, Bình Trạch Sơn không tiên thiên cao thủ, quy quan phủ quản. Tân Hiểu Phượng nói, Thanh Mãng Sơn làm việc tàn nhẫn, nếu không là Sở công tử ngươi, các nàng ba cái mạng nhỏ sợ là không còn, thật không biết giang hồ hiểm ác. Sở Ly nói, nhìn dáng dấp Thanh Mãng Sơn còn có thể dây dưa. Vậy thì đến được rồi. Tân Hiểu Phượng nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng là thiên ngoại thiên cao thủ, cũng không ý kỵ Thanh Mãng Sơn. Sở Ly tâm trạng nghi hoặc, Thái Hoa Cốc chỉ là nhị lưu môn phái, hẳn là không thắng cảnh mới đúng, có thể nào ra hai cái thiên ngoại thiên cao thủ. Tân Hiểu Phượng là thiên ngoại thiên cao thủ, đã kinh người, Mai Ngạo Xương dĩ nhiên cũng là, tuổi cùng mình gần như, cũng đã là thiên ngoại thiên cao thủ, thảo nào tử ở trong võ lâm đại danh đỉnh đỉnh. Mai Ngạo Xương người cũng như tên, coi là thật lạnh như băng, chỉ ở Hà Băng Hoa giới thiệu thì nhẹ nhàng gật đầu, không nói câu nào. Sở Ly không nhúc nhích đại viên trí kính liền biết, nàng bản tính không thích nói chuyện, không thích náo nhiệt, càng quan trọng chính là, hắn là quốc công phủ thị vệ. Nàng tư tốn nói, thần sư thúc. Tân Hiểu Phượng vỗ trán một cái, khẽ cười nói, nhìn ta, người già liền long bờ giờ. Nàng từ trong tay háo móc ra một con bích lục bình ngọc, bỏ lên trên bàn, Sở công tử, ân cứu mạng của ngươi lão thân cũng không cần báo đáp, đây là một bình Thái Hoa Kim Đan, chúng ta Thái Hoa Cốc độc môn linh dược, thoát thai hoán cốt thay đổi thể chất, xem như là tán gẫu biểu một điểm lòng biết ơn, mong rằng Sở công tử đừng ghét bỏ. Sở Ly ôm một cái quyển, đa tạ Tần tiền bối. Hắn thân tay cầm lên bích lục bình ngọc, thu vào trong tay háo. Tuy không biết Thái Hoa Kim Đan là cái gì đang ăn dược, nếu lấy ra tạ ân cứu mạng, tuyệt đối không phải tục vật. Đại viên trí kính mở ra, hắn nhìn thấy Tần Hiểu Phượng đau lòng tâm ý. Này Thái Hoa Kim Đan có thể biến hóa thể chất, để không luyện thể người đạt đến luyện thể hiệu quả, rượu vô dụng cùng, bởi vì dược liệu hiếm thấy, trong cốc hàng năm chỉ có thể luyện đến 2-3 viên mà thôi, một hồi tất cả đều cho Sở Ly. Nhìn hắn thoải mái nhận lấy, Tần Hiểu Phượng nụ cười càng tăng lên, Sở công tử tuổi còn trẻ đã là quốc công phủ nhị phẩm thị vệ. Coi là thật hiếm thấy. Sở Ly cười nói, nhân duyên trùng hợp, lập mấy cái công lao. Hắn đứng dậy ôm một cái quyển, vậy tại hạ liền không quấy rầy. Chính vào lúc này, Trần Nhân một bộ nguyệt sắc la sam lượn lờ đi vào, nhìn thấy hắn, hé miệng cười nói, công tử, ngươi tới rồi. Ngươi nhận ra Mai cốc chủ. Sở Ly cười cợt, xoay người muốn đi ra ngoài. Đứng lại. Mai Ngạo Xương bỗng nhiên quát lên. Sở Ly quay đầu nhìn nàng, này vẫn là Mai Ngạo Xương lần đầu mở miệng. Âm thanh hơi khàn khàn mang tư tính, liêu tâm hồn người. Mai Ngạo Xương nói, tiểu nhân. Hắn chính là ngươi nói công tử. Đúng nha. Trần Nhân cười nói, không nghĩ tới Mai Quốc chủ nhận ra công tử. Chính là hắn không cho phép ngươi bái ta làm thầy. Mai Ngạo Xương nói. Trần Nhân thật không tiện cười cười, Mai Quốc chủ, là chính ta không nghĩ tới. Ngươi giấu đạt được ta. Mai Ngạo Xương rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Sở Ly, Sở công tử, không nghĩ tới ngươi chính là tiểu nhân công tử. Sở Ly nói, đa tạ Mai Cốc chủ hảo ý. Ngươi tại sao không đáp ứng? Mai Ngạo Xương nói, ta Thái Hoa Cốc tuy không phải nhất lưu môn phái, nhưng cũng không kém, lẽ nào toàn ước tiểu nhân? Sở Ly vung vung tay, Mai Cốc chủ nói quá lời. Ta là không muốn nàng chuyến nước đục này. Tần Hiểu Phượng bận bịu cười nói, Sở công tử. Đến, ngồi xuống nói chuyện. Không nghĩ tới như thế xảo, chúng ta cốc chủ xem Trần Nhân cô nương tư chất tốt, ở lại đây thật là đáng tiếc, yêu mới xuất ruột, đã nghị thu được môn hạ. Sở Ly nói, người trong võ lâm đánh đánh giết giết, không thích hợp trần nhân. Tiểu nhân tư chất vô cùng tốt, tương lai sẽ vượt qua ta. Mai Ngạo Sương nói, nhất định sẽ thành thiên ngoại thiên cao thủ. Ngươi liền nhẫn tâm làm cho nàng ở đây hầu hạ người. Sở Ly cười cợt, thành thiên ngoại thiên cao thủ có thể không như vậy dễ dàng, không biết cần trải qua bao nhiêu hung hiểm, vẫn là quên đi. Mai Ngạo Sương híp lại đôi mắt sáng, lạnh lùng nói, ngươi là sợ nàng vượt qua ngươi chứ? Sở Ly ngẩn ra, lập tức cười lên, coi như là đi. Lòng dạ chật hẹp, không thể chứa người. Mai Ngạo Sương cười gằn, cốc chủ. Tần Hiểu Phượng bận bịu xua tay, thật không tiện trùng Sở Ly cười nói, Sở công tử tuyệt đối đừng trách móc, cốc chủ nàng tính khí không được, đúng là có ý tốt, không nhìn nổi bực này lương tài mỹ chất bị tao đạp. Sở Ly nói, Tần tiên bối, ta cảm thấy Trần Nhân hiện tại liền rất tốt. Mặc dù là hầu hạ người, nhưng không ai dám sảng bậy, không cần đánh đánh giết giết, sẽ không gặp hung hiểm, yên lặng sinh sống thật tốt. Không ôm chí lớn. Mai Ngạo Sương liếc chéo hắn. Sở Ly không để ý tới nàng, Trung Tần Hiểu Phượng ôm một cái quyền, Sở Mộ xin cáo từ trước. Đứng lại. Mai Ngạo Sương hừ lạnh. Sở Ly quay đầu nhìn sang, Mai cốc chủ, lại có gì chỉ giáo? Mai Ngạo Sương lạnh lùng nói, tiểu nhân đường nên nàng mình lựa chọn, ngươi bằng cái gì quyết định? Sở Ly than buông tay, vậy hãy để cho tiểu nhân chính mình quyết định. Nàng còn không phải nghe lời ngươi. Mai Ngạo Sương hừ nói. Sở Ly cười cười, vậy ta liền không có cách nào. Mai Ngạo Sương vừa tức vừa giận, mạnh mẽ trừng mắt hắn. Thật vất vả tìm tới một như vậy tuyệt thế tư chất người, chỉ cần luyện Thái Hoa Cốc tâm pháp, liền có thể nhất phi trùng thiên, một tiếng hót lên làm kinh người, một hơi bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Như vậy kỳ tài, dĩ nhiên ở đây đoan mâm hầu hạ người, quả thực là tội lỗi. Mà cái này tội nhân chính là Sở Ly, một mực Trần Nhân lại nghe Sở Ly, Sở Ly không hé miệng, Trần Nhân sẽ không đáp ứng. Ý thì tính tình của nàng, đã sớm thành thạo đem Sở Ly đánh ngã, ngắt lấy cổ hắn, để hắn đàng hoàng bé ngoan đáp ứng. Nàng lại biết, như thế làm sẽ chỉ làm Trần Nhân càng xa hơn, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nhịn, khắc chế tính tình của chính mình cùng kích động, lửa giận nhưng càng ngày càng mạnh mẽ. Nàng hít sâu một hơi, ngạo nhân bộ ngực chập trùng kịch liệt một hồi, đè xuống liên tục hướng về sông lên lửa giận. Trầm giọng nói đi, ngươi muốn như thế nào mới đáp ứng? Sở Ly lắc đầu, chỉ có thể phụ lòng Mai cốc chủ một mảnh ý tốt, cáo tử. Hông ảnh loáng một cái, mùi thơm nước mũi, Mai Ngạo Sương người nhẹ nhàng đến cửa, chặn lại rồi Sở Ly con đường, lạnh lùng trừng mắt hắn. Sở Ly cười híp mắt nhìn nàng, ôn hòa trầm tĩnh. Tần Hiểu Phượng vội vàng tiến lên lôi kéo Mai Ngạo Sương ngồi xuống, cười nói, mọi việc dễ thương lượng, cốc chủ, bình tĩnh đừng nóng, ta đến nói với Sở công tử. Sở Ly nói, Tần tiền bối không cần phải nói, chuyện này liền như thế định, cáo tử. Dứt lời hắn bước ra nhã, xài bước đi ra ngoài. Mai Ngạo Sương muốn đứng dậy, bị Tần Hiểu Phượng kéo. Trần Nhân cùng Lý Việt bận bịu đuổi theo Sở Ly. Trần Nhân hổ thẹn nói, công tử. Sở Ly cười nói, xem ra Mai cốc chủ xác thực coi trọng ngươi, muốn theo ta trở mặt. Trần Nhân thật không tiện nói, ta sẽ cùng Mai cốc chủ nói rõ ràng. Sở Ly nói cái gì cũng vô dụng, nàng là quyết định ngươi. Đúng rồi. Ngươi mấy ngày nay ở trong phủ nghỉ ngơi, miễn cho nàng sang bậy. Mai Ngạo Sương bằng chừng ấy tuổi liền bước vào thiên ngoại thiên, tất là kiêu căng tự mãn, lại là cốc chủ, mọi việc muốn gì cứ lấy, bị cự tuyệt hậu cái gì đều làm được, nói không chắc sẽ trực tiếp cướp chạy Trần Nhân. Trần Nhân cười nói, Mai cốc chủ không phải người như thế. Chỉ mong không vâng. Sở Ly đạo, vung vung tay rời đi Nhàn Vân quán rượu. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 199, học trận. Sở Ly ra Nhàn Vân quán rượu, dọc theo hẻm nhỏ đi về phía trước, ưu tính trong hẻm nhỏ, ủng rơi vào tảng đá xanh trên thác thác thành đặc biệt rõ ràng. Đi tới hẻm nhỏ một nửa, đỉnh đầu một làn gió thơm xẹt qua, Sở Ly nhìn về phía bồng bềnh rơi xuống đất Mai Ngạo Sương. Sở Ly than thở, Mai cốc chủ, ngươi chính là đem ta đánh chết, ta cũng sẽ không đáp ứng, vô dụng. Mai Ngạo Sương lạnh lùng nói, đến cùng tại sao? Sở Ly nhìn nàng là chưa từ bỏ ý định, chỉ có thể dưới chiêu lợi hại, nếu như là thanh lục ngai. Vậy ta không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng, Thái Hoa Cốc mà, ha ha. Mai Ngạo Sương đại lông mày đột ngột dựng thẳng lên, mắt đầy hàn quang. Bốn phương tám hướng linh khí tràn vào Sở cách thân thể, tâm pháp vận chuyển, nội lực bị liên tục áp xúc, càng ngày càng tinh khiết. Mai Ngạo Sương hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, thanh lộc nhai là lợi hại, nhưng lợi hại đến đâu, cũng chỉ có điều đem nàng giáo thành thiên ngoại thiên cao thủ mà thôi, còn phải rất lâu, trong vòng 30 năm không hy vọng. Ta có thể làm cho tiểu nhân trong vòng 5 năm trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. 5 năm. Sở Ly cau mày. Mai Ngạo Sương cho rằng hắn không tin, hừ nói, chúng ta Thái Hoa Cốc tâm pháp kỳ lạ, cần thể chất đặc biệt, thể chất phù hợp, tu luyện lên tiến triển cực nhanh. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Hắn chưa bao giờ trúc cơ đến tiên thiên không tới một năm, 5 năm trở thành thiên ngoại thiên cao thủ cũng không phải là xa không thể vời. Mai Ngạo Xương bằng chừng ấy tuổi dĩ nhiên là thiên ngoại thiên cao thủ, trong vòng 5 năm trở thành thiên ngoại thiên đúng là có thể tin, bằng không cũng sẽ không như thế đỏ mặt tía hai cầu chính mình, y nàng lãnh ngạo tính cách, nói với tự mình như thế nhiều đã là phá thiên hoang. Mai Ngạo Xương nhìn hắn đang suy nghĩ, đông cảm thấy phấn chấn, tiếp tục nói, tiểu nhân thể chất so với ta càng tốt hơn, tu luyện tiến cảnh sẽ nhanh hơn, 5 năm đã là ta nói nhiều rồi, nếu như nàng ngộ tính đủ tốt, thậm chí 3 năm liền thành. Sở Ly ôm một cái quyền, Mai cốc chủ, thực sự xin lỗi, ta vẫn không thể đáp ứng. Tại sao? Mai Ngạo Xương cuống lên, tiến lên trước một bước, 5 năm thậm chí 3 năm liền có thể thành cao thủ hàng đầu. Tung hoành thiên hạ không có gì lo sợ, cỡ nào khoái ý, rõ ràng có thể trở thành nhân vật nổi tiếng, vì sao nhất định phải câu nàng? Buộc nàng làm một giới doanh nhân. Sở Ly nói, trở thành thiên ngoại thiên cao thủ thì lại làm sao? Có thể vô địch thiên hạ sao? Ngoại trừ thiên thần cao thủ, ai có thể vô địch thiên hạ? Mai Ngạo Xương hừ nói. Sở Ly nói, không thể vô địch thiên hạ, liền còn có hung hiểm, cái nào có như thế tự tại? Cũng không phải là võ công càng mạnh càng an toàn, lại như đang rừng như thế. Bên dưới ngọn núi phong cảnh giống như vậy, lại không như vậy nguy hiểm, càng đi lên bỏ càng nguy hiểm, phong xương ác liệt, ngã xuống sẽ mất mạng. Trần Nhân hiện tại không tiến vào võ lâm, sinh sống ở người bình thường thế giới, có quốc công phủ che chở, sẽ không gặp nguy hiểm, có thể bước vào võ lâm, võ công mạnh hơn cũng có đối thủ. Hơn nữa đối thủ càng mạnh hơn, càng nguy hiểm. Kỳ thực mấu chốt nhất chính là, Trần Nhân trong lòng các nàng đều có to lớn bóng tối, không thích hợp đi lập tức con đường tu luyện, phá tiên thiên cảnh giới, còn có thiên ngoại thiên cảnh giới, đều cần tâm tình phù hợp. Các nàng trải qua sẽ trở thành to lớn quá nhiều, trở ngại nàng có thể phá cảnh giới, khả năng luyện cả đời cũng đạp không tiến vào tiên thiên. Thích hợp nhất các nàng đường là Bạch Hổ luyện dương đồ. Chỉ cần đem Bạch Hổ luyện dương đồ luyện đến cực cảnh, thiên ngoại thiên cao thủ cũng không sợ hãi. Huống hồ luyện thể rất có lừa dối tính, không gây cho người chú ý lại ở lúc mấu chốt đột nhiên gây khó khăn, một đòn chí mạng. Trần Nhân tư chất tốt, là luyện Bạch Hổ luyện dương đồ nguyên cớ. Nàng ở chư nữ bên trong tiến cảnh nhanh nhất, vì lẽ đó đến Mai Ngạo Xương coi trọng. Những câu nói này hắn đương nhiên không thể nói, Mai Ngạo Xương không hẳn tin tưởng, hắn cũng sẽ không biết Trần Nhân các nàng vết sẹo. Mai Ngạo Xương nghe được hắn lời này, giận không chỗ phát tiết, thiệt thòi hắn còn là một người đàn ông. Ở quốc công phủ quyền cao chức trọng, càng như vậy không biết tiến tới, võ công thấp kém nào có cái gì tự tại, không đỡ nổi một đòn. Nàng ngày hôm nay muốn cho hắn cố gắng rõ ràng, cái gì là tự tại. Dứt lời nàng một trưởng nhấn ra, dưới trời chiều tay trắng khác nào lao son bạch ngọc. Một đạo mãnh liệt trưởng lực xông tới mặt, như một tảng đá lớn đánh tới. Sở Ly vận chuyển mấy chu thiên từ An Vương trên người đoạt được tâm pháp, nội lực tinh khiết dị thường, đưa tay mở dẫn, tà lùi một bước. Ẩm. Tảng đá xanh vi hãm, bị dẫn tới được trưởng lực thật giống một cái cây búa nện xuống. Sở Ly lóe lên đến Mai Ngạo Xương phía sau, một trưởng ấn xuống. Ẩm. Mai Ngạo Xương thân hình loáng một cái, vang trầm trong tiếng. Nàng bên ngoài cơ thể vô hình cái lồng khí chặn đến Sở Ly bàn tay một bữa, cho dù bị đánh tan. Nàng dọa một thân mồ hôi lạnh, Sở Ly quá nhanh, chính mình càng không phản ứng lại. Sở Ly phiêu phiêu lùi lại 2 bước, lắc đầu nói, Mai cốc chủ, vừa nãy ta nếu là bảo kiếm, ngươi sẽ làm sao? Thiên ngoại thiên cao thủ cũng như thế hội ngộ nguy hiểm, tạm biệt. Hắn dứt lời lóe lên liền qua. Mai Ngạo Xương xông lại, Sở Ly đã mất bóng. Nàng mạnh mẽ một quyền hư đảo. Nền đá bản lần thứ 2 ầm một tiếng vang trầm thấp, tảng đá xanh rạn nứt. Nàng sắp khí nổ. Đường đường thiên ngoại thiên cao thủ, đối đầu tiên thiên cao thủ, dĩ nhiên rơi xuống hạ phòng, tự mình nghĩ giao hơn hắn, kết quả lại bị hắn giao hấn. Nàng càng nghĩ càng giận, cái này gốc khí chặn ở ngực, sao vậy cũng tán không đi. Sở Ly. Nàng cắn chặt trắng như tuyết hàm răng, dậm chân một cái, phiêu phiêu mà đi. Sở Ly theo hậu 2 ngày ở tại Thiên Linh Viện, muốn né tránh Mai Ngạo Xương. Trong lúc hắn đến xem chính mình tiểu đảo, ở Tuyết Lăng giám sát dưới, thợ thủ công môn bận bịu đến khí thế ngất trời, có thể để nhóm này tinh thông thâu gian dùng mánh lưới thợ thủ công môn ra sức như vậy, Sở Ly thầm khen 2 câu. Đại công tử Tiêu Thiết Ưng vẫn không trở về, trong Ngự Quốc công phủ ở lại, Tiêu Kỳ không lo lắng, Sở Ly suy đoán Quốc công phủ cùng Hoài Quốc công phủ quan hệ rất phức tạp. Lúc sáng sớm, không khí trong lành. Hắn chính ở trong viện luyện kim cương độ ách thần công, tô như một bộ hạnh hoàng la sam phiêu phiêu mà tới. Sở Ly thu thế, cùng nàng một khối tiến vào tiểu đỉnh. Tuyết Lăng bưng lên trà, đứng ở Sở Ly bên người. Tô Như tiếp nhận trà khẽ nhấp một cái, cười từ trong tay áo lấy ra một bạc hộp gỗ, đưa cho Sở Ly, đây là tiểu thư cho ngươi mượn. Sở Ly lộ ra nụ cười, nhận lấy mở ra. hộp bên trong hoàng tơ lụa bên trong rải ra một ấu vàng sách mỏng tử, mặt trên viết Thiên Diễn Câu Trần bốn chữ lớn, thiết câu ngân hoa, cứng cắp sắp nước chỉ mà ra. Tô Như nói, tiểu thư nói, để ta giám sát ngươi, mỗi ngày nghiên tập không được vượt qua một canh giờ. Sở Ly không thể chờ đợi được nữa mở ra bìa ngoài. Này! Tô Như sáng giọng, nghe không nghe ta? Sở Ly nhìn chằm chằm thư, lơ đãng nói, biết biết, một ngày một canh giờ. Xem ra tiểu thư lo lắng đến không sai. Tô Như hừ nói. Sở Ly chăm chú nhìn chằm chằm trong sách trận pháp. Hắn lúc trước cũng xem qua mấy quyển trận pháp thư, đều là một ít cơ sở, không dính đến chân chính trận pháp, bây giờ mới nhìn thấy trận pháp bộ mặt thật. Hắn thường ngày đọc sách, đều là một phen mà qua, trực tiếp dấu ấn vào đầu óc, này một quyển sách nhưng không được. Có sức mạnh vô hình từ chối trí nhớ của hắn, như lúc trước Khô Vinh Kinh tương tự, hiển nhiên là sức mạnh chân chính chi thư. Hắn rất nhanh say mê trong đó, không biết thời gian trôi qua. Thật giống chỉ quá trong nháy mắt. Hắn bị Tô Như vô vai, nũng nịu nói rằng, Sở Ly, đã đến giờ. Sở Ly ánh mắt từ thư trên rời đi, bất mãn nhìn nàng. Tô Như nói, ngươi nếu không đáp ứng, ta đi nói cho tiểu thư. Được rồi. Sở Ly lưu luyến không rời khép lại mỏng manh thư. Than thở, thực sự là mở mang tầm mắt. Thế giới này một tấm cửa lớn ở trước mắt bị đẩy ra, võ học hưng thịnh ảo diệu hiện hiện. Ở hắn chuyển thế mà đến thế giới kia, quyển sách này không dùng được, thế giới kia, trong thiên địa cũng không thể khởi động trận pháp sức mạnh, dọn xong trận pháp cũng chỉ là trò mèo, như không viên đạn thương. Thế giới này thì lại không phải vậy, trong thiên địa có kỳ dị sức mạnh, quần quận bằng bạc, vô cùng vô tận. Không phải sức người có thể dòm nó, mọi người ở nguồn sức mạnh này trước mặt ti miểu cực kỳ, nhưng có thể thông qua trận pháp đến khởi động nguồn sức mạnh này. Vậy thì dường như khởi động linh thú bình thường kinh người, khởi động linh thú có thể phát huy sức mạnh khổng lồ, nhưng không phải cái gì mọi người có thể khởi động. Sức mạnh to lớn một khi phản vệ, tất nhiên uy lực kinh người. Vì lẽ đó học tập trận pháp cửu tử nhất sinh, thậm chí không đạt tới cửu tử nhất sinh, từ cổ chí kim, có thể điều động trận pháp hãn chi lại hãn, cùng thiên thần cao thủ gần như. Sở Ly lần này là lấy ám sát An Vương danh nghĩa khuyên Tiêu Kỳ. Chính mình không thể trong vòng nửa năm đặt chân thiên ngoại thiên. Chẳng biết lúc nào tiến vào Tử Vân Sơn, cho dù hiện tại đi vào, nửa năm không hẳn có thể bước vào thiên ngoại thiên. Muốn lập tức trở nên mạnh mẽ, chỉ có trận pháp con đường này. Tiêu Kỳ tuy do dự, nhưng Sở Ly cho tới nay thần kỳ biểu hiện làm cho nàng mơ hồ cảm thấy, Sở Ly nói không chắc thật có thể nắm giữ trận pháp. Nàng có lòng tin cũng không dám sang bậy, để Tô Như mỗi lần dám sát hắn, không thể nghiên tập vượt qua một canh giờ, miễn cho hám sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng đem mình làm phong. Ai Sở Ly phiền muộn đem thư trả lại nàng, nếu là có linh thú huyết là tốt rồi rồi. Nghiên cứu trận pháp cực kỳ hao tổn thần. Này mất một lúc liền đầu góc phát trầm, tự luyện thành đại viên trí kính, ngoại trừ trọng thương, lần đầu như vậy, luyện công một ngày một đêm cũng sẽ không như vậy. Nếu như có linh thú huyết, viết xuống cửu long đỉnh cái kia dị phù, sức mạnh tinh thần quần quận không dứt, có thể giúp chính mình một chút sức lực. Này một canh giờ hạ xuống, hắn đối với trận pháp có một ít hiểu ra, cảm thấy có thể nhập môn. Nguyên bản thế giới sở học phát huy tác dụng cực lớn, năng lượng cao vật lý để hắn đối với thế giới quan sát cùng nhận thức hơn xa người bình thường, lại nhìn trận pháp, rất dễ dàng ngộ đến kỳ diệu. Linh thú huyết. Tô Như cười nói, linh thú đều không thấy được, từ đâu tới linh thú huyết? Sở Ly cười cợt, chúng ta không có thái tổ ra số mệnh. Manh thú huyết hay sao? Tô Như nói, một ít hiếm quý dã thú cũng rất lợi hại. Manh thú Sở Ly suy nghĩ một chút, đúng là có thể thử xem. Ngươi muốn thú huyết làm gì mà? Tô Như nói, sẽ không là luyện đan chứ? Sở Ly cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Cái kia mãnh hổ làm sao? Tô Như suy nghĩ một chút, núi bạc đầu có vài con mãnh hổ, chịu không ít người, chuẩn bị giết đây, một khi bắt đầu ăn thịt người, vậy thì không thể để lại. Sở Ly quay đầu nói, Tuyết Lăng, cho Diễn Võ Điện phát cái nhiệm vụ, làm ra hai bình hổ huyết, muốn lưu thông máu. Vâng. Tuyết Lăng đáp ứng một tiếng. Tô Như đem thư thả lại hộp bên trong, thu hồi trong tay áo, ta ngày mai trở lại. Dứt lời lượn lờ đi tới. Tuyết Lăng trở về hậu nói rằng, công tử, ta đã lâu không ra ngoài phủ, chúng ta đi dạo chứ. Nàng đến Tô Như căn dặn, làm cho nàng cuốn lấy Sở Ly, đừng làm cho hắn đầu góc lại cân nhắc trận pháp, liền nghĩ ra ý đồ này. Bên ngoài không cái gì cuống. Sở Ly nói. Tuyết Lăng cắn môi đỏ, hé miệng cười nói, đi yêu nguyệt lâu ra sao. Sở Ly bật cười, ngươi thật là to gan. Yêu nguyệt lâu là Sùng Minh thành đệ nhất tiêu kim quật. Nàng vì không để cho mình lại nghị trận pháp, cũng là không thèm đến xỉa. Công tử có dám đi hay không? Tuyết Lăng hừ nói. Sở Ly suy nghĩ một chút, Mai Ngạo Xương lợi hại đến đâu cũng sẽ không đi yêu nguyệt lâu, cười nói, tốt, cái kia theo ngươi đi đi dạo. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 200, chào. Yêu nguyệt lâu cao có thể che trời, đèn đuốc huy hoàng, sáo trúc thanh thỉnh thoảng bay ra cao lầu, ở sùng minh thành bầu trời đêm dập dờn, khác nào trên trời cung điện. Sở Ly cùng Tuyết Lăng ở trong ánh tà dương rời đi quốc công phủ, trước tiên đi Bạch Vân lâu ăn cơm tối, thỏa thích hưởng thụ Bạch Vân lâu mỹ thực, lại tiến vào yêu nguyệt lâu. Yêu nguyệt lâu kiến trúc phong cách là vi lâu, trung gian thiết lập sân khấu, biểu diễn ca vũ. Lâu một là phòng khách, chắc cùng chắc trong lúc đó rất rộng rãi, đều y lâu lan can mà thiết, có thể tọa bên cạnh bàn xem giữa sân biểu diễn, náo nhiệt nhất. Lầu 2 nhưng là bình phong che khuất hai mặt, không nhìn thấy lẫn nhau, lầu 3 là đơn độc gian phòng. Mỗi một lâu chỗ ngồi giá tiền không giống, lầu 1 200 lạng bạc ròng, lầu 2 320, lầu 3 500 lạng. Công tử, chúng ta thì ở lầu 1 đi. Tuyết Lăng nháy đôi mắt sáng nhìn quanh bốn phía, càng náo nhiệt. Sở Ly cười nói, ngươi là không nỡ bạc đi. Tuyết Lăng trưởng quản thiên linh viện bạc, Sở Ly cái gì cũng không để ý tới, trong phủ lương đồng trực tiếp cho nàng chi phối. Tuyết Lăng quan lại nhân ra, từ nhỏ không khuyết quá bạc, nhưng nên hoa hoa, không nên hoa tuyệt không hoa, nhiều lên một tầng nhiều 100 lạng bạc ròng, hoặc là 320, có thể ở trong thành mua một tòa nhà nhỏ tử, nàng thực sự không muốn. Công tử, chúng ta tới nơi này là tham gia cho vui, lại không phải thật sự tìm nữ nhân. Tuyết Lăng hừ nói, những này dong chi tục phấn thật có thể vào công tử mắt. Tuyết Lăng ngươi lời này có thể sai rồi. Sở Ly cười nói, nơi này nữ nhân có thể không tầm thường, mỗi người thiên tư quốc sắc, xinh đẹp phi phàm. So với được với trong phủ nữ nhân. Tuyết Lăng không phục. Sở Ly cười nói, mỗi người có các mỹ đi, nếu không, 200 lạng cái nào cam lòng vước. Vậy ta cũng muốn ngắm nghĩa cẩn thận. Tuyết Lăng lôi kéo hắn ngồi vào một cái bàn một bên. Nàng phấn thành nam trang, đẹp trai hơn người, trêu đến chu vi các thị nữ thỉnh thoảng miết lại đây. Một hầu gái bưng lên ấm trà cùng chén trà, Tuyết Lăng đưa tay nhận lấy. Vung vung tay ra hiệu lui ra, nàng tự mình châm trà, nhiệt khí bốc hơi. Mũi ngọc tinh xảo khinh khiu mấy lần, hoàn thành, không lừa gạt người. Này trà xem như là tinh phẩm. Nàng hai tay đoan cho Sở Ly. Có thể đến không giàu sang thì cũng cao quý, yêu nguyệt lâu làm sao ở những chỗ này rụt rẻ. Sở Ly tiếp nhận chén trà, rộng lượng, đừng như vậy soi mói, then chốt vẫn là xem mỹ nhân. Thật không biết có cái gì có thể xem. Tuyết Lăng nhíu môi. Nàng đánh ra bốn phía, đã ngồi mười mấy trác, mỗi trên bàn đều có nữ nhân làm bạn. Ta liền thuận tiện yêu ngươi. Các nàng cũng không cùng bên người nam nhân liếc mắt đưa tình, chỉ là bồi tiếp lẳng lặng nói chuyện, nhàn tính tao nhã khác nào đại gia khuê tú. Điều này làm cho Tuyết Lăng không như vậy phản cảm. Nàng cười híp mắt xem Sở Ly, công tử, chúng ta có muốn hay không gọi cô gái lại đây bồi? Cũng tốt. Sở Ly nói. Tuyết Lăng ngoắc ngoắc tay, một hầu gái nhẹ nhàng đi tới. Tuyết Lăng đạo, bắt chuyện một cô nương lại đây tọa. Công tử có thể có quen biết. Hầu gái mỉm cười hỏi nói, đây là đêm nay các cô nương. Nàng từ trong tay hào rút ra một tấm tố tiền, mặt trên viết một ít cô nương tên, tên sau tiêu giá tiền. Tuyết Lăng lấy tới quét một chút, nết nết môi đỏ, thật là hát tâm, tọa lập tức muốn 100 lạng. Hầu gái hé miệng mỉm cười, không phản bác. Sở Ly nói, nếu đến rồi cũng đừng cẩn thận, chọn gái khá một chút. Chính là quý chứ. Tuyết Lăng hừ nói. Sở Ly khẽ nhấp một cái trà trà. Được rồi, phải cái này quý nhất. Tuyết Lăng chỉ cái cuối cùng tên. Nàng giác chiếm tiện nghi cũng không xứng với công tử, vào lúc này không thể tỉnh tiền. Bích Liễu cô nương, xin hậu. Hầu gái mỉm cười nói. Tuyết Lăng thở dài, thật không hổ là tiêu kim quận. 500 lạng đi ra ngoài rồi. Sở Ly cười nói, hiếm thấy tới một lần, cố gắng chơi đi. Hai người đang nói chuyện, một vị thân mang một mạc nát hoa la sam thiếu nữ lượn lờ phinh phinh mà đến. Khác nào liễu rủ trong gió, yêu kiểu thức tha liêm nhậm thi lễ, tiểu nữ tử Bích Liễu, gặp hai vị công tử. Nàng ngũ quan tinh xảo, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn che chở, không đành lòng nói chuyện lớn tiếng. Nàng liếc nhìn đôi mắt sáng nhẹ nhàng quét qua. Ở Tuyết Lăng trên mặt dừng lại, hiển nhiên nhận ra Tuyết Lăng thân con gái. Sở Ly cười rôi rôi tay, Bích Liễu cô nương ngồi đi. Chúng ta là lần đầu đến, không rõ ràng bên này quy củ. Lúc nào có ca vũ? Bích Liễu yên nhiên cười nói. Đêm nay có tiểu nữ tử biểu diễn, một phút sau liền bắt đầu. Tuyết Lăng đạo, Bích Liễu cô nương ngươi muốn biểu diễn cái gì? Tiểu nữ tử khiêu một đoạn vũ cho đoàn người trợ hứng. Bích Liễu nói. Tuyết Lăng trên dưới đánh giá nàng, eo nhỏ thật giống không cẩn thận liền có thể bẻ gây, mềm mại thân thể kiên cường tao nhã, khiêu vũ nói vậy rất ưa nhìn. Sở Ly sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhíu mày. Tuyết Lăng phát hiện khác thường, công tử, làm sao? Sở Ly nói, gặp phải không nên gặp gỡ. Ai nhỉ? Tuyết Lăng nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính đi vào một đám sáu người, mỗi người đẹp trai phi thường, đều là nữ giả nam trang. Sở công tử. Tôn Lệ Hoa xa xa nhìn thấy Sở Ly, dùng sức dương dương tay. Sống lại hầu môn con thứ. Sở Ly cười ngoắc ngoắc tay. Hắn có thể cảm giác được Mai Ngạo Xương giết người giống như ánh mắt, ôm quyền mỉm cười, Tần tiên bối, Mai cốc chủ, thật hăng hái. Tần Hiểu Phượng ôm quyền cười nói, không nghĩ tới ở đây đụng với Sở công tử. Hừ. Mai Ngạo Xương cười gằn, nam nhân không một đồ tốt. Sở Ly mặt không biến sắc mỉm cười, Mai cốc chủ thực sự là khách quý, không nghĩ tới cũng sẽ tới bên này chơi. Họ Sở, chớ đắc ý. Mai Ngạo Xương một bộ thanh sam, khác nào phiên phiên chọc thế giai công tử, tiểu nhân cái này đệ tử ta thu định. Sở Ly cười nói, chỉ cần Trần Nhân đáp ứng. Ta chỉ không được ngươi, có người có thể. Mai Ngạo Xương cười lạnh một tiếng. Sở Ly cười nói, cái kia cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Mai cốc chủ, một khối ngồi đi. Hắn thôi thúc vòng tròn lớn kinh trí, nhìn thấy Mai Ngạo Xương đầu góc, nhất thời ngẩn ra, không nghĩ tới nhìn thấy Tiêu Kỳ. Ngồi thì ngồi. Mai Ngạo Xương trực tiếp ngồi vào hắn đối diện. Tần Hiểu Phượng yên nhiên cười nói, Sở công tử, chúng ta liền quấy rối rồi. Ta cũng là đi ra giải sầu, mù tham gia cho vui. Sở Ly cười nói, hoan nên cực kỳ. Hà Băng Hoa các nàng vẫn không lên tiếng, Tần Hiểu Phượng cùng Mai Ngạo Xương nói chuyện, không tới phiên các nàng xen mồm, chỉ chừng lớn đôi mắt sáng nhìn hắn. Bích Liễu cô nương, ngươi trước tiên đi chuẩn bị đi. Sở Ly cười nói. Bích Liễu nhìn thấy trên bàn dương cung bạt kiếm bầu không khí, biết chắc là ở lâu, mềm mại thi lễ, lượn lờ phinh phinh rời đi. Cô nương cũng gọi đến rồi, làm gì làm cho nàng còn đi. Mai Ngạo Xương hừ nói, giả vờ chính đáng. Mai cốc chủ, vị này Bích Liễu cô nương chờ một lúc muốn khiêu vũ. Sở Ly cười híp mắt nói, nàng càng tức giận, hắn càng giác thú vị, đoàn người có thể chứng kiến nàng kỹ thuật nhảy. Đang nói chuyện, hai cái cẩm y người đàn ông trung niên khí vũ hiên ngang đi tới, tinh thần phân chấn. Bọn họ đang muốn lên lầu, chợt thấy Sở Ly, bận điệu đi tới, ôm quyền hành lễ, Sở tổng quản. Sở Ly xoay người nhìn bọn họ, cười xua tay, chơi các ngươi đi, không cần đa lễ. Hai người đáp một tiếng đúng, ôm một cái quyền lên lầu. Quốc công phủ ngũ phẩm hộ vệ, trong túi hậu hĩnh, đến yêu nguyệt lâu không lạ kỳ. Mai Ngạo Xương chờ nói nữa, lại một cái trung niên cẩm y nam tử tiến vào yêu nguyệt lâu, ôm quyền hướng về Sở Ly hành lễ, Sở Ly vung vung tay ra hiệu không cần đa lễ. Sau đó, lại có ba làn sóng người đi vào yêu nguyệt lâu, đều là quốc công phủ hộ vệ, nhìn thấy Sở Ly, đều lại đây hành lễ. Mai Ngạo Xương liên tục cười lạnh, được lắm quốc công phủ, thực sự là mở rộng tầm mắt. Sở Ly thầm than, quốc công phủ bọn hộ vệ cũng quá thẻ nhạt, đều yêu thích chạy yêu nguyệt lâu đến, đều là nhiều tiền náo động đến. Cồn vật bi, là sảng phi hệ ủ phi hệ. Chương 201, Bích Liễu. Một tiếng lanh lảnh đánh bản tiếng vang lên, chính đang nói đùa đám người dừng lại, nhìn về phía trung ương sân khấu. Tám tên trên người mặc lụa mỏng nguyện chuyển nữ tử ôm nhạc khí lượn lờ lên đài. Các nàng bạc trắng xa phúc diện, không thấy rõ dung mạo, nhưng tất cả mọi người đều biết, yêu nguyệt lâu nữ tử không một dòng sắc, đều là mỹ nhân. Như vậy uyển chuyển vóc người, thêm nữa lụa trắng che mặt, càng thêm mấy phần thần bí cùng mê hoặc. Sở Ly mỉm cười nhìn, yêu nguyệt lâu không hổ là yêu nguyệt lâu, chân chính nắm nam lòng người tư. Tám nữ sau khi lên đài ngồi vào mặt sau, dọn xong nhạc khí, khoanh tay tĩnh tĩnh. Một nhánh ống tiêu thăm thẳm vang lên, mọi người tâm thần một hồi bị ôm lấy, theo tiếng tiêu mà động, to lớn yêu nguyệt lâu trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng tiêu đang lượn lờ. Thổi tiêu nữ tử chỉ lộ trắng như tuyết nhắn nhủi hầm dưới, mê người môi đỏ. Xuôi xuôi không dứt tiếng tiêu khác nào từ nàng đáy lòng thổi ra, lay động mọi người tiếng lòng. Tiếng tiêu dương lên, tranh tiếng vang lên, thanh như nước suối tông tông, cùng tiếng tiêu tương cùng, mọi người phảng phất nhìn thấy tung bay trường ưng cùng trong nước suối cá bơi, một mảnh mở khoáng cảnh tượng ở mọi người trong đầu từ từ triển khai. Tuyết Lăng quay đầu nhìn về phía Sở Ly, khẽ thở dài, thật là lợi hại. Nàng tinh thông đàn tranh, nghe được cô gái này biểu diễn, cảm thấy không bằng, kỹ xảo phản phát quy chân, thuần lấy động tình người, ký tình với cầm. Đây là chính mình vẫn đang đeo đuổi cảnh giới, bây giờ nghe được, mới biết mình kém bao xa. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Mai Ngạo Xương ngưng thần lắng nghe, đăm chiêu. Tiêu Tranh sau khi lại gia nhập đàn dương cầm, trầm rãi, lại gia nhập tỳ bà, ống sáo, sáo nhỏ, cổ, huân, nhị hồ, tám loại nhạc khí trục thứ vang lên, trước mắt mọi người phảng phất xuất hiện một bức xuân giang cả hệ dạ tình cảnh. Mê say trong đó không biết thời gian trôi qua, một khúc tấu xong, mọi người đều xuất thần thở dài. Trải qua một hồi lớn lao hưởng thụ, ầm 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 tiếng trống leng keng, khắc nào trống trận vang lên, mọi người phiền muộn lũ tĩnh tâm tư trở nên phân chấn lên. Sở Ly than thở, này tiếng trống bao hàm huyền diệu, cùng thân thể người tinh lực tương ứng cùng, mỗi một hành đều là kỹ gần với đạo. Vị này uyển chuyển nữ tử cổ trên trình độ cực kinh người, gõ mỗi một thanh phảng phất đập vào mọi người trong lòng. Nàng một mực không thông võ công, làm thật là lợi hại. Càng ngày càng gấp gáp tiếng trống bên trong, không trung phiên phiên nhảy xuống một đạo huyền chuyển nữ tử, yêu kiều thức tha, như liếu như giống như phiêu bay xuống địa. Thật! Quân Thoa Ký! Mọi người vỗ tay than thở. Nàng dùng cũng không phải khinh công. Không trung có một sợi tơ mang lôi kéo nàng hạ xuống, tư thái như phi thiên. Nàng xanh nhạt la sam, áo khoác một tầng lụa trắng y y, mặt da lụa trắng, như phi thiên tử họa bên trong đi ra. Nghe thường phiêu phiêu, lụa trắng phất động, động tác theo tiếng trống khi thì đột nhiên gấp, khi thì hoan nhu, huyền chuyển dáng người dẫn dắt trụ mọi người tâm thần, con mắt hoàn toàn bị nàng ôm lấy. Không cách nào tự kiềm chế. Sở Ly một chút nhận ra là Bích Liễu. Bên dưới sân khấu Bích Liễu, quyến rũ mê người, làm người thương yêu tiếc. Là một cô gái tuyệt sắc, trên sàn nhảy Bích Liễu nhưng là sặc sỡ lóa mắt, thần bí mà chí mạng. Tuyết Lăng quay đầu thở dài nói, công tử, ta cũng đi học vũ đi. Nhìn thấy Bích Liễu huyền chuyển thân thể mềm mại làm ra từng cái mỹ đến rung động lòng người động tác, nàng cảm giác mình rất ngốc, một điểm không sức hấp dẫn. Sở Ly cười nói, được đó. Mai Ngạo Sương liếc chéo lại đây, ở Tuyết Lăng trên mặt chuyển động. Tuyết Lăng nhìn về phía nàng. Sở Ly nói, Mai Cốc chủ cũng muốn học. Mai Ngạo Sương cười lạnh một tiếng, vừa muốn há mồm nói chuyện, Tần Hiểu Phượng sợ hai người lại ầm ĩ lên. Vội hỏi, Sở công tử, vị cô nương này là... Lúc trước Sở Ly cùng Mai Ngạo Sương đấu võ mồm. Không có làm giới thiệu, các nàng vẫn đang suy đoán quan hệ của hai người. Ta là công tử hầu gái Tuyết Lăng. Tuyết Lăng tử tốn nói. Ồ! Tần Hiểu Phượng kinh ngạc nhìn nàng, thật không nghĩ tới. Nàng xem Tuyết Lăng tu vi tinh thâm. Còn tưởng rằng là đồng bạn, nhưng nhìn nàng cử chỉ thần thái lại không giống, không nghĩ tới thực sự là hắn hầu gái, bằng chừng ấy tuổi tu vi như thế chỉ là hầu gái, thực sự quá khuất mới. Tuyết Lăng lạnh nhạt nói. Tần tiền bối không nghĩ đến cái gì. Nàng ở Sở Ly trước mặt yêu kiều cười khẽ, một đôi trên người khác, lập tức trở nên cao lạnh. Tần Hiểu Phượng cười nói, bằng chừng ấy tuổi chính là tiên thiên cao thủ, ở quốc công phủ cũng coi như là nhân tài mới xuất hiện chứ. Tuyết Lăng cười nhạt cười, biết Tần Hiểu Phượng ý tứ. Nàng không phải quốc công phủ người, chẳng trách sẽ có ý tưởng như vậy, quốc công phủ nhân liền sẽ không như thế nghĩ, công tử thị nữ bên người ít nhất muốn tiên thiên cảnh giới, bằng không cũng không xứng với công tử thân phận. Bốn người nói chuyện công phu, Bích Liễu vũ chưa đỉnh, mọi người chừng con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn, chỉ lo bỏ sót bất luận cái nào động tác. Tiếng trống đột nhiên đỉnh, im bặt đi. Thật! Mọi người ầm ầm kêu to, liều mạng vỗ tay. Bích Liễu khuất chân liêm nhẫm thi lễ, tay trắng lôi kéo không trung buông xuống sợi tơ, phiêu bay vào lầu bốn, không gặp phương tung, đi tới như phi thiên, không giống nhân gian người. Sở Ly vỗ tay than thở, sắc thực vui thai vui mắt, thảo nào từ mọi người cam lòng xài nhiều tiền như vậy. Tuyết Lăng một mặt ước ao. Một lát sau, Bích Liêu thay đổi một bộ la sam lần thứ hai lại đây. Tuyết Lăng lôi kéo nàng tay, hỏi thăm làm sao có thể luyện thật vũ đạo. Cho cờ La Tô tặng hoa thế giới giải trí. Trung ương sân khấu tám tên nhạc sĩ lượn lờ lui ra, biến mất ở mọi người tầm nhìn. Mọi người đều có phiền muộn cảm giác, hận không thể loại này biểu diễn vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Một mực yêu nguyệt lâu mỗi đêm chỉ có như thế một hồi, hoặc ca hoặc vũ, mỗi ngày đều không giống nhau. Điều này khiến mọi người đối với yêu nguyệt lâu thực lực cực kính nể, mỗi ngày một đặc sắc tiết mục, điều này cần cỡ nào lợi hại. Sở Ly nhưng không cảm thấy làm sao. Hắn từ hiện đại mà đến, ánh mắt cũng không giống, biết chân chính lợi hại không phải những kia mỹ nữ, dù sao yêu nguyệt lâu cô nương có hơn 30 cô nương, mỗi người người mang tuyệt kỹ, hoặc ca hoặc vũ, mỗi tháng thay phiên lên đài một lần mà thôi, lợi hại chính là những kia sáng tác tiết mục. Yêu nguyệt lâu cung cấp mấy bảy nhân vật lợi hại, mỗi đoàn người phụ trách một hoặc hai cái cô nương. Mới có thể có như vậy hàng đầu sáng tác. Sở Ly đối với lôi kéo Bích Liễu tay Tuyết Lăng tiểu nói, để Bích Liễu cô nương tự mình dạy ngươi là tốt rồi. Có thể được không? Tuyết Lăng vội hỏi. Sở Ly đối với Bích Liễu cười nói, Bích Liễu cô nương, có thể không? Bích Liễu lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, công tử, cái này phải hỏi chủ tổ tịch, tiểu nữ tử không làm chủ được. Sở Ly cười nói, cũng tốt. Mai Ngạo Sương liếc chéo hắn một chút, đối với hắn công tử bột cử động phi thường không lọt nổi mắt xanh. Có Tần Hiểu Phượng ở, mỗi lần Sở Ly cùng Mai Ngạo Sương giao chiến hai câu liền bị xì hơi, không lên đại xung đột. Điều này làm cho Mai Ngạo Sương phi thường bất mãn, nàng vẫn tay tưởng, thật vất vả bắt lấy cơ hội, phi thường muốn dạy dỗ hắn. Sở Ly đem bên hông ngọc bài đưa cho Tuyết Lăng, ngươi cầm cái này, cùng Bích Liêu đi gặp thấy chủ tổ tịp, liền không làm phiền nàng tự mình lại đây. Vâng. Tuyết Lăng tiếp nhận ngọc bài. Một lát sau, Tuyết Lăng vui sướng trở về, mọi người vừa nhìn liền biết xong rồi. Bóng đêm dần thâm. Sở Ly cùng Tuyết Lăng ra yêu nguyệt lâu, Mai Ngạo Sương đoàn người cũng theo rời đi. Sở Ly không nghĩ tới nàng càng không nhân cơ hội ngăn tự mình động thủ, có điều lúc gần đi dương dương tự đắc biểu hiện cũng đầy đủ làm người tức giận. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới vừa luyện xong công, Tiêu Kỳ tự mình đến nhà. Sở Ly thầm than, rốt cục vẫn là muốn tới. Hắn đoán được Tiêu Kỳ ý đồ đến, là thế Mai Ngạo Xương làm thuyết khách. Thanh phong từ từ, Tiêu Kỳ một bộ bạch sam lẳng lặng ngồi ở tiểu đình bên trong, từ tốn nói, ta cùng Ngạo Xương là bạn tốt, nghe nàng nói Trần Nhân tư chất vô cùng tốt, có nàng bồi dưỡng, 3 năm có thể thành thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly ngồi ở đối diện nàng, khẽ nhấp một cái trà trà, Mai Cốc Chủ không phải căm hận quốc công phủ người sao. Lúc đó nhận thức thời điểm, nàng không biết ta là quốc công phủ. Tiêu Kỳ nhìn dì rào thanh trúc, ánh mắt chạy xe không, tựa hồ hồi ức năm xưa, khi đó ta dùng tên giả lang bạt võ lâm, may mắn được nàng cứu giúp mới sống đến hiện tại. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 202, rời đi. Sở Ly cười nói, xem ra tiểu thư cũng từng rèn luyện giang hồ. Ở tiến vào tiên thiên trước, đều muốn rèn luyện một hồi. Tiêu Kỳ còn mang mấy phần thất vọng, tâm tình không đủ khó tiến vào tiên thiên, ngươi là bởi vì Phật hiệu sâu xa, không thể tính toán theo lẽ thường. Sở Ly nói, tiểu thư, ta không muốn để cho Trần Nhân tiến vào môn phái võ lâm. Hắn muốn sớm lấp kín Tiêu Kỳ miệng. Hắn ở Tiêu Kỳ trước mặt không thể dùng vòng tròn lớn kính trí, nhưng đoán được, nàng phía dưới sẽ nói cùng Mai Ngạo Xương làm sao quen biết từng giao tình thâm hậu, cho Mai Ngạo Xương nói tốt. Hắn vừa nghe đến Tiêu Kỳ nói tới ân cứu mạng, thầm than quả nhiên thời khắc, liền không muốn để cho Tiêu Kỳ nói tiếp. Tại sao? Tiêu Kỳ nhíu mày, trở thành thiên ngoại thiên cao thủ, đây là chuyện tốt. Mai Cốc Chủ chỉ nhìn thấy Trần Nhân tư chất, không biết trải nghiệm của nàng. Sở Ly quyết định trực kích muốn hại, chỗ yếu, tiểu thư ngươi cũng biết, các nàng đều là tâm ma sâu nặng, muốn bước vào tiên thiên, nói nghe thì dễ, chớ nói chi là thiên ngoại thiên, Thái Hoa Cốc lại không thắng cảnh. Ai nói Thái Hoa Cốc không thắng cảnh? Tiêu Kỳ hoành hắn một chút, biết hắn tâm ý đã quyết, tự mình nói cái gì cũng không dùng, đăm chiêu gật đầu, này ngược lại cũng đúng là, các nàng tâm ma quá nặng, phá tiên thiên không dễ. Sở Ly nói, các nàng đã chịu quá nhiều khổ, yên lặng sinh sống là tốt rồi. Vậy ngươi cũng nên hỏi một chút ý nghĩ của các nàng. Tiêu Kỳ nói, ta nhìn các nàng đối với võ công rất khát vọng. Ta nghĩ làm cho các nàng luyện bạch hổ luyện dương đồ. Bạch hổ luyện dương đồ sẽ thất truyền, không phải không nhân. Các nàng tâm tính không thích hợp võ lâm chém giết, học chút võ công tự vệ liền có thể. Ai? Tiêu Kỳ thở dài, xem ra ngươi là muốn dưỡng các nàng cả đời. Sở Ly mỉm cười, gặp phải cũng chính là ta trái, có quốc công phủ ở, các nàng thì sẽ không chịu khổ. Được rồi, ta không lắm miệng, Tiêu Kỳ lắc đầu cười cười, Ngạo Xương tính tử hảo đến mức rất hồi sinh giống cái. Ngươi phải cẩn thận. Ta để Trần Nhân mấy ngày nay đừng đi ra ngoài, Mai Cốc Chủ lợi hại đến đâu, tổng không đến nỗi mạnh mẽ chói người chứ. Sở Ly cười nói. Này không đến nỗi. Tiêu Kỳ cười nói. Lúc chạng vạng, tà dương nhuộm đỏ thiên linh viện. Sở Ly ở trong viện thôi thúc thiên linh thụ, để nó lại tăng một vòng tuổi. Thiên linh thụ hình dạng không có thay đổi gì, linh khí càng ngày càng tinh khiết, chu vi linh thảo mọc càng vượng. Tuyết Lăng một bộ bạch sam lượn lờ mà đến, tay cầm tử một hộp, to bằng bàn tay vương gỗ tử đàn hộp, công tử, thú huyết đến. Sở Ly vô vô tay, đứng dậy đi tới tiểu đỉnh bên trong ngồi xuống, cái gì huyết? Kim ưng huyết. Tuyết Lăng đạo, khoái mã trả lại, không tới một ngày. Nắm bút chỉ đến. Sở Ly tiếp nhận hộp gỗ. Tuyết Lăng phiêu phiêu mà đi, trong chớp mắt đem ra giấy và bút mực. Còn có chỉ trấn, từng cái ở trên bàn đá dọn xong. Sở Ly mở ra tử một hộp, bên trong xếp đặt 4 cái bình sứ. Hắn nắm bút tiếu tiếu còn không đọng lại máu tươi, mùi tanh phả vào mặt. Trong bình xuyên một cái tế thảo, là một loại kỳ dị linh thảo, phệ huyết thảo, thì thực máu tươi, nuốt chửng máu tươi đồng thời, ngăn cản máu tươi. Trong bình cắm như thế một tiểu rễ, cái phệ huyết thảo sẽ tổn thất một phần máu tươi, nhưng có thể duy trì huyết tươi sống. Tiếu huyết bút trên giấy cấp tốc họa ra một ký hiệu kỳ dị. Hắn làm liền một mạch họa xong. Đầu óc né qua một tia rung động, ký hiệu này dĩ nhiên lấy ra chính mình một phần sức mạnh tinh thần, cùng dùng chu sa cảm giác tuyệt nhiên không giống. Hắn chậm rãi nhấc bút lên. Không khí chung quanh tựa hồ lắc một hồi, như hồ nước lên ba y ỉa. Sở Ly vui mừng khôn xiết, có phản ứng chính là chuyện tốt. Hắn bận bịu khởi động vòng tròn lớn kính trí quan sát. Nhàn nhạt khí tức từ trong hư không bay tới, như tơ như sợi, là một tia sương mù, cũng không phải là màu vàng, để Sở Ly có chút thất vọng. Hắn cau mày cảm ứng một phen, những này bạch tia tiến vào đầu óc. Đầu óc có một tia thanh minh cảm giác, quả thật có hiệu quả. Đáng tiếc. So với Cửu Long đỉnh hiệu quả, một trời một vực. Tuyết Lăng. Lại đi diễn võ điện phát nhiệm vụ, thu thập thú huyết, muốn mạnh hơn Kim Ưng. Sở Ly trầm ngâm nói, theo mạnh yếu tiêu ra giá cách, phải nhanh một chút. Được rồi. Tuyết Lăng đáp ứng. Nàng hiếu kỳ đánh giá huyết phủ, đây là cái gì nhỉ? Thứ tốt. Sở Ly cười nói. lẽ nào là một chữ? Tuyết Lăng đem huyết phù thao túng mấy lần, từ khác nhau góc độ xem, đều không nhận ra, nên không phải tự chứ. Không cần phải để ý đến nó là cái gì. Sở Ly nói, tấm đùa này ngươi mang ở trên người. Quái đáng sợ. Tuyết Lăng không tình nguyện nhìn này đỏ như máu phủ, còn tỏa ra nhàn nhạt mùi tanh, thật muốn mang theo. Mới có lợi, mang theo liền biết rồi. Ba vị trí đầu sát thủ, một, tinh nguyện ngộng. Sở Ly nói. Hắn nói lại tiếp theo vẽ bùa, khô cạn tịnh một bình huyết, lại có suy yếu cảm giác, tinh thần uể oải, một phù rút đi một phần sức mạnh tinh thần, viết hai mươi mấy tấm phủ, tiêu hao hơn nửa tinh thần. Những này phù tụ lại cùng nhau, phiêu giật tới được xương mù dày đặc mấy phần, hắn cẩn thận cảm ứng, từng tia xương mù bay vào đầu góc, bổ sung tinh thần, khác nào cửu hạn ngộ cam lâm, thoải mái dị thường. Những này xương mù tinh khiết trình độ không có cách nào cùng cửu long đỉnh so với, tựa như xương mù cùng thủy ngân, nhưng từng tia một bay tiến vào đầu góc, nhưng là có bổ ích, hắn phỏng chừng 10 phút liền có thể làm cho mình khôi phục như lúc ban đầu. Đây là hết thể huyết phù cộng lại, nếu như chỉ có một tấm huyết phù, cái kia đoán chừng phải 2 canh giờ. Hắn cho Tuyết Lăng một tấm, còn lại chính mình thu hồi đến. Những này huyết phù sức mạnh tinh thần không rất tinh khiết, nhưng cũng mới có lợi, chính là không bá đạo như vậy, cho dù bổ sung đầy lực lượng tinh thần, nhưng chui vào bên trong thời điểm, hắn không cảm giác khó chịu. Một tấm huyết phù bổ sung đối với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể, có thể có không, hai mươi mấy tấm tụ lại cùng nhau hiệu quả không tầm thường. Ngày thứ 2 chạm vạng, hai mươi mấy tấm huyết phù một hồi không còn phản ứng, triệt để mất đi hiệu lực. Mà huyết phù trên huyết đã biến mất, biến thành một tờ giấy trắng. Xét đến cùng, vẫn là ở huyết trên. Sở Ly chính đang tiểu đình bên trong nhìn chằm chằm này hai mươi mấy tấm tố tiên xem, Tuyết Lăng đẩy cửa đi vào, công tử, Triệu sư muội mới vừa đưa tới một phong thư. Nàng từ tay áo bên trong rút ra một phong thư, hai tay đưa cho Sở Ly, Triệu sư muội nói, Trần Nhân đi rồi. Sở Ly tiếp tin tay một bữa, ngẩng đầu nhìn nàng. Tuyết Lăng vội hỏi, thật giống là cùng Mai Quốc chủ đi rồi. Đều ở trong thư đây. Sở Ly rút ra tin đến, cấp tốc quét vài lần, sắc mặt âm trầm lại. Tuyết Lăng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, công tử, Trần Nhân thật cùng Mai Quốc chủ đi rồi. Ừm. Sở Ly hít sâu một hơi, đè xuống phức tạp tâm tư, chuyện lúc nào? Chính là vừa nãy. Tuyết Lăng đạo, Triệu sư muội vừa nhìn thấy tin lập tức đưa tới, có muốn hay không đuổi theo, phỏng chừng còn chưa đi xa đây. Sở Ly vung vung tay, ngơ ngác nhìn tà dương nhuộm đỏ bầu trời. Trần Nhân ở trong thư nói, nàng có lỗi với chính mình, muốn vi phạm chính mình một lần, nàng muốn đi Thái Hoa Cốc, muốn trở thành thiên ngoại thiên cao thủ, để cho mình không cần mong nhớ, 3 năm sau khi nhất định trở về. Sở Ly nhìn tà dương, trường thở dài, thật là một nha đầu ngốc. Hắn biết Trần Nhân tâm tư, vẫn ẩn sâu tự ti, cảm giác mình vô dụng, là liên lụy, muốn trở thành cao thủ giúp hắn. Nàng chẳng phải biết, thật muốn trở thành thiên ngoại thiên cao thủ, làm sao về chiếm được, Thái Hoa Cốc có thể nào thả nàng rời đi, còn nữa nói, chính mình cũng không cảm thấy liên lụy, mỗi lần đã gặp các nàng khuôn mặt tươi cười, hắn cảm thấy rất ung dung rất vui vẻ. Công tử, vậy thì sao quên đi? Tuyết Lăng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ta chính là cái bận tâm mệnh. Sở Ly đem thư thu vào trong lồng ngực, phải đến Thái Hoa Cốc nhìn, ngươi không cần theo, ta đi quan tinh lâu. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 203, lần theo. Sở Ly đi tới quan tinh lâu lầu bà thì, Tiêu Thi cũng ở. Nàng đang theo Tiêu Kỳ đang nói chuyện, cười tươi như hoa, coi là thật mỹ đến không gì tả nổi. Sở Ly tới rồi nàng ngẩng đầu nhìn đến Sở Ly sắc mặt không được, cười nói, xảy ra chuyện gì, hầm hử. Tiêu Kỳ cũng hiếu kỳ xem Sở Ly. Sở Ly từ trước đến giờ đều là bình tĩnh thong dong, không chuyện gì có thể kinh ưu hắn, là tu Phật tu đến uy nghi cùng khí thế, ngày hôm nay loại vẻ mặt này rất hiếm thấy. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ, tiểu thư, Mai Cốc chủ mang đi Trần Nhân. Ngạo Xương một mình dẫn người đi. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng lóe lên. Sở Ly ngồi vào đối diện nàng theo đôn trên. Tiêu Kỳ than thở, Ngạo Xương hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy, nàng tính tình phi thường kiêu ngạo. Người đã mang đi. Sở Ly hừ nói, khả năng là Trần Nhân tự mình nghĩ đi, có điều nàng không hỏi ta một tiếng, trực tiếp đem người mang đi, cũng quá, ta nghĩ đi Thái Hoa Cốc nhìn. Ngươi muốn đem Trần Nhân đoạt lại. Tiêu Kỳ tức giận, chuyện này phỏng chừng là Trần Nhân chính mình đồng ý. Trần Nhân nếu đáp ứng rồi, ngươi có thể làm sao? Tiêu Thi ánh mắt đẹp lượng trận trận nhìn hắn, chỉ xem không nói lời nào, thu thủy giống như ánh mắt ở trên người hai người vòng tới vòng lui, muốn nhìn rõ ràng cách nội tâm. Sở Ly tiếp nhận Tô Như đưa tới trà trà, sau khi tạ ơn khẽ nhấp một cái, thả xuống chén trà, Trần Nhân nếu quyết định, ta cũng không ngại ngăn, liền muốn đi xem Thái Hoa Cốc. Thái Hoa Cốc vị trí rất hẻo lánh, rất khó tìm. Tiêu Kỳ nói, ngươi không tìm được. Tiểu thư có thể đi quá. Không có. Tiêu Kỳ nói, ngươi tốt nhất cũng đừng đi. Sở Ly rõ ràng ý của nàng, dù sao cũng là quốc công phủ người, cùng Tiêu Kỳ tốt như vậy giao tình, Mai Ngạo Sương đều không dẫn nàng đi Thái Hoa Cốc, chính mình nếu như đi tới, Mai Ngạo Sương chuẩn muốn liều mạng. Nhưng hắn thực sự không yên lòng Trần Nhân. Trần Nhân nếu như không có sự giúp đỡ của chính mình, rất khó xông qua tiên thiên. Ta nghĩ tự mình gặp gỡ Trần Nhân. Sở Ly nói, vậy ngươi chỉ có thể thừa dịp các nàng còn chưa tới Thái Hoa Cốc, truy đi lên xem một chút nàng. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly nói, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Tiêu Kỳ lắc đầu cười nói, xem ra ngươi đối với Trần Nhân vẫn đúng là quan tâm. Ta sẽ phân phó. Sở Ly ôm quyền cảm ơn. An Vương phủ sứ giả ngày mai sẽ phải lại đây. Tiêu Kỳ nói, Triệu trưởng lão bọn họ đã phái ra đi, lần này không thể lại có ngoài ý muốn. Sở Ly gật gù không nhiều lời nữa. Có Tiêu Kỳ chấn. Những sứ giả này tâm tư chạy không thoát nàng. Mai Ngạo Sương một nhóm 6 người cưỡi ngựa chạy trồm ở trên quan đạo. Vào lúc giữa trưa, Thái Dương chính liệt, các nàng đỉnh đến bên đường dịch trong đỉnh. Trần Nhân thần thái sáng láng xuống ngựa, không hề quyện sắc, so với Hà Băng Hoa các nàng tinh khí thần càng đủ, hơn người thể chất hiện lộ đầu mối. Nàng theo Mai Ngạo Sương đi tới trong đỉnh ngồi xuống, xem Tôn Lệ Hoa đưa lên túi nước, vội vàng đứng dậy tiếp nhận. Mai Ngạo Sương nghiêng đầu nhìn chung quanh. Đại lông mày nhíu chặt. Tần Hiểu Phượng cười nói, cốc chủ, chuyện gì? Sư thúc không cảm thấy là lạ. Có cái gì không đúng? Luôn cảm thấy có người ở theo. Có người theo. Có người. Ta không giác ra có sát ý. Đến tột cùng là ai? Mai Ngạo Sương hừ nói, lén lén lút lút, đáng ghét. Tần Hiểu Phượng liếc mắt nhìn Trần Nhân. Mai Ngạo Sương nhìn sang, lộ ra nụ cười. Nhìn thấy Trần Nhân, nàng tâm tình một hồi biến được, phảng phất nhìn thấy quang minh sáng lạn tương lai, ước mơ không ngớt. Tiểu Nhân, có mệt hay không? Mai Ngạo Sương ân cần hỏi, như thế gấp chạy đi, có thể chịu nổi chứ? Sư phụ yên tâm. Trần Nhân cười nói, ta không quan trọng lắm. Nhìn một chút, chờ trở lại trong cốc. Lại cẩn thận nghỉ một chút. Mai Ngạo Sương nói. Trần Nhân nói, sư phụ hà tất như thế vội vã chạy đi, ta đã cùng công tử nói rõ ràng, công tử sẽ không đổi tới. Mai Ngạo Sương phiết phiết môi đỏ, hắn cái tên này có thể không tốt như vậy nói chuyện buồn. Lại nói, ta không phải là vì trốn hắn. Mặt mũi hay là mớn, không thể yếu thế, mất sư phụ bộ mặt. Cốc chủ, có thể hay không là sở công tử theo ở phía sau. Tần Hiểu Phượng nói. Mai Ngạo Sương cau mày, chậm rãi gật đầu. Nàng lĩnh giáo qua Sở Ly khinh công, coi là thật là nhanh như quỷ mị, truy không thể truy, hắn có thể đuổi theo cũng không lạ kỳ. Nhưng nếu đuổi theo, tại sao lén lén lút lút không ra? Ngay mặt nói chuyện, trái lại muốn theo ở phía sau. Nàng dương giọng quát lên, họ Sở. Đi ra đi. Mai cốc chủ, có khỏe hay không? Sở Ly thanh âm trong trẻo vang lên. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở một gốc cây cây thông trên, chân đạp ngọn cây mà đứng, một cơn gió thổi tới, thanh sam phiêu phiêu, hắn theo trên ngọn cây dưới lay động. Mai Ngạo Sương hừ nói, lén lén lút lút, nếu đến rồi vì sao không hiện thân? Sở Ly nhẹ nhàng giẫm ngọn cây lướt tới, rơi xuống dịch trong đỉnh. Công tử. Trần Nhân đỏ lên mặt ngọc, túi đầu không dám nhìn hắn. Sở Ly sâu sắc liếc nhìn nàng một cái, than thở, người nhà. Mai Ngạo Sương hừ nói, họ Sở, nói rõ ràng, hiện tại tiểu nhân đã là đệ tử ta. Sở Ly nói, yên tâm, ta không phải tìm đến về nàng Vũ Nghịch Thiên Cung. Vậy ngươi tới làm gì? Nhìn nàng. Sở Ly lạnh nhạt nói, nhìn ngươi có thể chăm sóc thật tốt nàng. Đây là đương nhiên, không cần ngươi nói. Mai Ngạo Sương khẩu khí mềm nhũn ra, chỉ cần không phải phá hoại chính mình thầy trò cảm tình là tốt rồi. Sở Ly nhìn một chút Trần Nhân, ôn thanh nói, luyện công đừng nóng nội táo, nếu vào Thái Hoa Cốc, liền cẩn thận luyện công, bình tĩnh lại từ từ đi. Vâng, công tử. Trần Nhân thấp giọng nói. Sở Ly lại nhìn phía Mai Ngạo Sương, Mai cốc chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Nói. Trần Nhân tiến vào Thái Hoa Cốc, chỉ ở trong cốc luyện công, không tham dự võ lâm ân oán. Đây là đương nhiên. Mai Ngạo Sương nói, nàng tiến vào cốc, liền muốn bê quan luyện công, sẽ không xuất cốc. Ngươi cũng khỏi muốn tới đây nhìn nàng, quấy rối nàng tu luyện. Sở Ly từ trong lòng móc ra một tử chăm chú cháp, đồ trang sức hộp to nhỏ, đưa cho Trần Nhân. Làm đến vội vàng, cũng không cái gì có thể đưa cho ngươi, trong này có một vài thứ, có thời gian mở ra nhìn. Trần Nhân hai tay tiếp nhận từ hộp, đôi mắt sáng đã bao hàm đầy nước mắt. Sở Ly cười vỗ vỗ nàng vai đẹp, chăm sóc thật tốt chính mình, đừng lo lắng trong nhà. Công tử Trần Nhân rốt cục không nhịn được rơi lệ. Sở Ly cười cợt, chúng Mai Ngạo Sương ôm một cái quyển, nhẹ nhàng ra tiểu đỉnh, đạp lên ngọn cây mà đi, thời gian nháy mắt biến mất ở chúng nữ tầm nhìn. Cái này Sở Ly. Mai Ngạo Sương rên một tiếng. Đối với Sở Ly ấn tượng thay đổi rất nhiều. Tần Hiểu Phượng vỗ vỗ Trần Nhân phía sau lưng, cười nói, tiểu nhân, một khi luyện công, thời gian rất nhanh sẽ tới, chờ ngươi thành thiên ngoại thiên cao thủ, lại trở về thấy Sở công tử không muộn. Trần Nhân dùng sức gật đầu. Tôn Lệ Hoa cười hì hì tập hợp lại đây, Trần sư muội, Sở công tử đưa ngươi vật gì tốt nha, mở ra nhìn thôi. Không ngoài đan dược. Mai Ngạo Sương quét các nàng một chút, các ngươi không cho phép trông mà thèm. Hà Băng Hoa nói, quốc công phủ đan dược sát thực hậu hĩnh, khiến người ta ước ao. Quốc công phủ dù sao có quốc lực chống đỡ, đan dược chi phong hơn xa Võ Lâm tông phái, chớ nói chi là Thái Hoa cốc như vậy nhị lưu tông phái, các nàng phi thường ước ao. Trần Nhân lau một cái nước mắt, không mở ra tử hộ, muốn tìm một chỗ không người lặng lẽ mở ra. Trần sư muội, Sở công tử tuổi còn trẻ làm sao liền thành nhị phẩm thị vệ? Tôn Lệ Hoa hiếu kỳ vạn phần, chỉ dựa vào võ công lợi hại là không được đi, đúng hay không? Trần Nhân gật đầu, mặt ngọc lộ ra kiêu ngạo vẻ mặt. Nói một chút chứ, cho chúng ta nói một chút hắn sự chứ. Tôn Lệ Hoa cầm lấy nàng cánh tay lắc lắc. Mai Ngạo Sương tức giận, được rồi, hắn một số nam nhân có cái gì tốt nói. Nàng nhìn quét bốn phía, bị theo dõi cảm giác rốt cục biến mất. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 204, Tham Nghiên. Sau ba ngày, Sở Ly đứng một mảnh mênh mông hồ nước trước, ngóng nhìn hồ nước. Bình như gương mặt hồ cùng trời xanh mây trắng đụng vào nhau, thật giống hai chiếc gương chết cùng nhau, bằng phẳng không đãng, lại không bên vẩn. Hắn biết Thái Hoa cốc liền ở mảnh này hồ trên. Một mực phóng tầm mắt nhìn lại, hồ mặt trên chẳng có cái gì cả, chẳng lẽ Thái Hoa cốc ở vào hồ nước bên dưới. Hắn lập tức phủ định cái ý niệm này. Mai Ngạo Sương trực giác hơn người, hắn một tới gần liền có thể cảm giác được, vì lẽ đó mặt sau hắn không tiếp tục áp sát, có thể đi thẳng tới nơi này. Là bởi vì lúc trước từ đâu hỉ ủ cả đầu góc xem đến khu này hồ, biết Thái Hoa cốc vị trí. Hắn từ đâu băng hoa trong đầu nhìn thấy Thái Hoa cốc là một mảnh nhà thủy tạ hiên đỉnh, là ở hồ trên, cũng không phải là đáy hồ. Vậy thì kỳ quái, có thể ẩn ở hồ trên, không thấy được, hẳn là trận pháp. Hắn nghĩ tới rồi gần nhất đang nghiên cứu thiên diễn câu trận. Mỗi ngày chỉ có thể nghiên cứu một canh giờ, quá một canh giờ, Tuyết Lăng liền ra tới quấy rầy, với hắn đánh trống lảng, trước tiên đem trong phủ sự nói một lần. Lại nói chuyện của Võ Lâm, lại nói trong thành việc, tin tức chi linh thông để hắn nhìn mà than thở. Nàng gần nhất ở cùng Bích Liêu học vũ đạo, Bích Liêu mỗi ngày đều đến quốc công phủ. Bích Liêu ở yêu nguyệt lâu bên trong nghe được không ít tin tức, nhàn rỗi vô sự liền nói cho nàng nghe, nàng lại nói cho Sở Ly nghe, này chính hợp Sở Ly ý. Hắn để Bích Liêu dạy nàng vũ đạo, cũng là có ý định để Bích Liêu trở thành thái mắt. Kinh Vân Bang bây giờ thế lớn, hai mắt linh thông, nhưng dù sao chỉ là một thành hai thành. Mà giao thiệp với nhiều là nhân vật võ lâm, đến nhiều là võ lâm tin tức. Yêu Nguyệt Lâu thì lại khác, đến Yêu Nguyệt Lâu không giàu sang thì cũng cao quý, nói chính là triều đình bên trên, hoặc là thành thủ tuần phủ trong lúc đó minh tranh ám đấu. Hắn ở bên hồ nhìn một lúc, không cảm ứng được Trần Nhân, đơn giản ở bên hồ trong rừng cây ở lại. Bốn phương tám hướng linh khí tràn vào đến, ôn dưỡng thân thể, hắn vừa vặn bình tĩnh lại tâm tình tham nghiên thiên diễn câu trần trên trận pháp. Thái Hoa Cốc, phảng lặng trên mặt hồ kinh thế. Cười quên quy. Từng tòa lầu nhà thủy tạ chi chít như sao trên trời, trung gian do cầu tàu liên tiếp. Một cơn gió thổi tới, hồ nước hiện ra ba, thanh khí phiêu phiêu. Tôn Lệ Hoa mang theo Trần Nhân đi tới một tòa nhà thủy tạ trước, chỉ ngạch biển, tòa này tinh vãn nhà thủy tạ chính là ngươi rồi. Trần Nhân nhìn tòa này nhà thủy tạ, cửa sổ bốn phía thông mở, lụa trắng màn buông xuống, một cơn gió thổi tới, màn phiêu phiêu. Coi là thật có mấy phần tình thơ ý họa, đẹp không sao tả xiết. Cảm ơn Tôn sư tỷ. Khỏi khách khí như vậy, chúng ta sau đó chính là người một nhà rồi. Tôn Lệ Hoa lôi kéo nàng tiến vào nhà thủy tạ, cười nói, muốn cái gì liền nói với ta, ngươi trong vòng 3 năm là ra không được cốc rồi, cũng lạ đáng thương. Trần Nhân cười nói, rất tốt đẹp. Sở công tử thật rất cẩn thận. Tôn Lệ Hoa cười khanh khách nói, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, buổi tối ta lại tới tìm ngươi đi ăn cơm. Ăn cơm xong lại nhìn luận võ, Hà sư tỷ cùng Chu sư tỷ muốn so với thí. Vì sao phải tỷ thí? Tranh một viên Thái Hoa Kim Đan. Tôn Lệ Hoa nói, lần này Hà sư tỷ cùng đi ra cốc. Chí hoãn, Chu sư tỷ sốt ruột chờ đây. Thái Hoa Kim Đan. Đây chính là chúng ta cốc kỳ dược, nặng đến đâu thương. Nuốt vào một viên lập tức liền được, nếu như không bị thương, phục rồi sẽ tăng cường thể chất, bù đắp được mấy năm khổ tu. Các nàng làm sao sẽ tranh đấu. Cốc chủ mỗi tháng sẽ lấy ra một viên Kim Đan, sau đó dùng rút thăm phương pháp, rút ra 20 người đến, tranh cướp lẫn nhau viên Kim Đan này. Tôn Lệ Hoa lắc đầu nói, vận khí ta không được, tháng trước rút chúng, kết quả thua với Hoàng sư tỷ. Trần Nhân đôi mắt sáng chuyển động. Rất nhanh nghĩ đến phương pháp này tuyệt diệu, cười nói, vậy nếu như vẫn không đánh vào đây. Đánh vào hai lần năm nay không thể lại đánh. vẫn không đánh vào, một tháng cuối cùng cũng có thể tỉ thí. Tôn Lệ Hoa nói chung ai cũng có cơ hội. Liền xem vận may của ngươi cùng võ công rồi, như lần này Hà sư tỷ liền vận may không được, Chu sư tỷ phi thường lợi hại. Thì ra là như vậy. Trần sư mọi ngươi tháng sau liền có thể tham gia. Ta võ công thấp kém, có thể rút chúng cũng không có tác dụng gì. Vậy cũng không hẳn, có lúc số may, rút chúng đều là võ công thấp. Trần Nhân lắc đầu bật cười. Tôn Lệ Hoa cùng với nàng nói một hồi, cáo từ rời đi. Trần Nhân ra ra vào vào, nhìn kỹ chính mình nhà thủy tạ, thỏa mãn cực kỳ. Một thân một mình ở nơi này, thật là có chút không quen, nàng ở sở thị bên trong quen thuộc đoàn người ghé vào một khối nhiệt nhiệt nháo nháo, tuy rằng thỉnh thoảng nháo chút chút khó chịu, rất nhanh sẽ có thể có người điều giải. Bây giờ chính mình sống một mình một Úc, có chút vắng vẻ cũng có chút thanh tĩnh, phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Nhà thủy tạ tổng cộng 3 gian, trung gian phòng khách, phía đông phòng ngủ, phía tây thư phòng. Nàng đi tới phòng ngủ, mở ra trên giường nhỏ bao quần áo, tự chăm chú cháp lộ ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một mở ra cháp, bên trong là hai cái bình ngọc đè lên một tờ tố tiền, tiên trên vẽ ra đỏ như máu ký hiệu kỳ dị hoa hồng cửa hàng nhỏ. Nàng ngớ ngẩn, bận điệu cầm lấy tin, thu về tử hộ, tinh tế đọc đến. Sở Ly ở trong thư nói rồi những này lá bùa cách dùng, hai bình đan dược phân biệt là hai viên thái hoa kim đan cùng hai viên kỳ nguyên đan. Cái kia tử hộp có khác ảo diệu, có thể ngăn cách thiên địa linh khí, huyết phù bị đè ép, sẽ không tiêu tan, dùng thời điểm lấy ra một tờ. Một tờ giấy phù có thể duy trì hai ngày, có thể trợ nàng ra tốc luyện công, chờ dùng hết những này, hắn sẽ nghĩ biện pháp lại đưa một ít đến. Trần Nhân mở ra tử hộp trong ngay mắt, tọa ở bên hồ trong rừng cây Sở Ly trong lòng hơi động. Nhất thời biết rồi Thái Hoa Cốc vị trí. Hắn đã làm ra một con thuyền, sẽ chờ thời khắc này. Nhảy lên thuyền, thuyền nhỏ như mũi tên rời cùng bắn ra, không quá mất một lúc, hai mươi mấy dặm đã đi ra ngoài, chậm rãi dừng lại. Sở Ly đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chăm chú một mảnh trống rỗng mặt hồ. Ý thì hắn cảm ứng, Thái Hoa Cốc thì ở phía trước không xa, có thể một mực thuyền nhỏ một khi tới gần, sẽ không tên lướt qua cái kia một chỗ, làm sao cũng tiếp cận không được. Quả nhiên là trận pháp. Không nghĩ tới Thái Hoa Cốc dĩ nhiên bao phủ ở trận pháp bên trong, muốn vào Thái Hoa Cốc, trước hết đến phá trận pháp, có thể thấm nhuần trận pháp, mới có thể vô thanh vô tức tiến vào Thái Hoa Cốc, không bị Mai Ngạo Sương phát hiện. Xem ra Thái Hoa Cốc cũng là có nội tình, trận pháp không phải là môn phái nào đều có thể tiếp xúc được. Hắn thôi thúc thuyền nhỏ trở lại bên bờ, một đường đi nhanh chạy về quốc công phủ. Mới vừa trở lại Thiên Linh Viện, hắn liền từ Tuyết Lăng trong miệng biết đại công tử hồi phủ, đồng thời An Vương phủ sứ giả cũng đến phủ. Rất là náo nhiệt. Sở Ly không để ý tới những này, chỉ một hơi đem 8 bình thú huyết dùng hết, vẽ hơn 200 tấm huyết phù, trong lúc dùng đi mười mấy tấm huyết phù, mệt đến choáng váng đầu hoa mắt, huyết phù bổ sung kém xa hắn đã tiêu hao nhanh. Ngày thứ 2 Tô Như đem ra Thiên Diễn Câu Trần, hắn ngồi ở tiểu đỉnh bên trong lật xem, nhìn một lúc, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tô Như trừng lớn đôi mắt sáng, chớp chớp, quay đầu nhìn về phía Tuyết Lăng. Tuyết Lăng cũng giật mình trừng lớn con mắt.